Chương 188, không thích hợp, chương 188, không thích hợp. Đây chính là Đinh Hương bọn hắn kinh lịch, cũng là toàn bộ Vạn Lật thôn kinh lịch. Đinh Hương đối Vạn Lật thôn cùng Bản Lật Sơn đều rất quen thuộc, nàng biết có cái vị trí có khả năng từ trên núi rõ ràng nhìn thấy chân núi, cho nên thường xuyên sẽ đi phóng tầm mắt tới. Làm nàng ở trên núi nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn vào ở thôn về sau, nàng muốn tới gần nơi này một số người, mấy lần xuống núi muốn đi tiếp cận. Cùng đệ đệ ở trên núi sống nương tựa lẫn nhau, để nàng rất khát vọng có khả năng nhìn thấy những người khác. Cho dù nàng có thể làm, sớm đưa ra, học được rất nhiều việc nhà nông, nhưng nàng dù sao chỉ là cái hài tử, sẽ cô độc, sẽ sợ. Nàng muốn tới gần Tần Mục Dương bọn hắn, nhưng lại lo lắng Tần Mục Dương bọn hắn cùng phía trước đồ sát người trong thôn những cái kia người sống sót không có gì khác biệt, cho nên chỉ có thể lựa chọn tại trong đêm lén lút ngang nhiên xông qua xem bọn hắn. Nếu như là người trưởng thành, chịu đựng chuyện như vậy về sau, đại khái là sẽ không như vậy đối đãi Tần Mục Dương bọn hắn. Nhưng Đinh Hương cùng nắm quá cô độc, bọn hắn rất nhanh liền tin tưởng Tần Mục Dương bọn hắn, đem chuyện gì đều nói cho Tần Mục Dương bọn hắn. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân đại khái cũng là nguồn gốc từ Đinh Hương đã quan sát bọn hắn thật lâu. Tần Mục Dương bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, tại dạng này trong núi, vậy mà còn biết có người ở, đồng thời đang âm thầm quan sát bọn hắn. Trong thôn mất đi những cái kia gia vị, một phần là bị những cái kia người sống sót cướp sạch, một phần là tỷ đệ hai người ngày qua ngày chậm rãi lấy đi. Tựa hồ là biết mất đi đại nhân về sau, cái gì đều phải dựa vào chính mình, cho nên bọn hắn không dám lãng phí một chút xíu đồ vật, đem trong thôn bọn hắn có khả năng mang đi tất cả đồ ăn đều mang đi. Trong thôn gia cầm gia súc thì là bị bọn hắn toàn bộ đều thả chạy. Bọn hắn sợ những vật này sẽ còn dẫn tới cái khác người sống sót ngấp nghé. Đợi đến trong thôn sạch sẽ giống như một tấm giấy trắng sau đó, bọn hắn liền rốt cuộc không có trở lại thôn. Vạn Lật thôn ngày đó thảm trạng, sợ rằng tại mọi thời khắc xoay quanh tại cái này hai viên còn nhỏ trong lòng đi. Mãi đến Tần Mục Dương bọn hắn xuất hiện. Đinh Hương cả ngày lẫn đêm lo lắng đến Tần Mục Dương bọn hắn sẽ xông lên núi, đem nàng cùng đệ đệ giết chết, hoặc là ném đút cho zombie. Thượng như ngày đó người trong thôn gặp phải đồng dạng. Có lẽ chính là cái này hoảng hốt, thúc đẩy nàng lấy dũng khí một lần xuống núi quan sát Tần Mục Dương bọn hắn. Hiện tại cùng Tần Mục Dương đám người tiếp xúc, nàng cũng không có cảm giác được các ý, bởi vậy mới chậm rãi thả xuống đề phòng, nguyện ý đem tất cả mọi chuyện nói cho bọn hắn nghe. Làm Tần Mục Dương mời Đinh Hương cùng đệ đệ cùng một chỗ xuống núi ở thời điểm, lại bị cự tuyệt. Nguyên bản cho rằng hai cái tiểu hài ở tại trên núi sẽ rất sợ, nhận đến mời nhất định sẽ không chút do dự liền đáp ứng, lại không nghĩ tới bọn hắn là không chút do dự liền cự tuyệt. Tần Mục Dương phỏng đoán khả năng là bọn hắn sợ hãi trở lại trong thôn này, nhìn thấy quen thuộc tình cảnh, đối mặt lại là xa lạ người, hơn nữa tại mọi thời khắc sẽ bị nhắc nhở chuyện khi đó đi. Huống hồ hai tỷ đệ tại cái này trên núi ở thời gian không hề ngắn, đại khái là đã thành thói quen. Năm càng là chỉ vào hố sâu phương hướng nói ra, ba ba mụ mụ tại nơi đó, cũng không đi đâu cả. Tần Mục Dương đành phải cùng tỷ đệ hai người ước định, về sau sẽ thỉnh thoảng lên núi thăm hỏi bọn hắn, nếu như bọn hắn nguyện ý, cũng có thể xuống núi thông cửa đi, có cái gì khó khăn đều có thể tận lực giúp bọn hắn giải quyết. Xuống núi thời điểm, Trương Cẩn đột nhiên chậm rãi nói, năm đứa bé kia, mắc bệnh ung thư. Đinh Hương nói hắn mắc bệnh ung thư, ngay tại điều trị, hiện tại thuốc đã ăn xong rồi, sống không lâu, có đôi khi sẽ đau đến la lộn. Nam không muốn rời đi trên núi, nghĩ cách biến thành zombie phụ mẫu gần một chút, nàng muốn hoàn thành nắm nguyện vọng này. Nghe Trương Cẩn nói như vậy, đại gia mới hiểu được, vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy nắm liền cảm giác không giống loại kia bình thường hài tử, ngược lại là một cô ốm yếu bộ dạng. Lúc ấy còn tưởng rằng là bởi vì zombie bộc phát, bọn hắn dinh dưỡng không đầy đủ loại hình đưa tới. Đại gia yên lặng thở dài. Ung thư cái này bệnh, hiện tại xã hội này là không có cách nào trị. Mang theo đôi tỷ đệ hai đau lòng cùng thương hại, một đoàn người về tới Vạn Lật thôn. Cao Phi bọn hắn từng cái võ trang đầy đủ ngồi tại cửa ra vào chờ lấy, nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, mới thở dài một hơi. Tình huống thế nào? Hạ Đình gặp đệ Hạ Cường trở về, lập tức xuống tới. Hạ Cường lắc đầu, sợ bóng sợ gió một chàng. Cao Phi ném đi trong tay xà beng, quay đầu đi lấy ăn đi, hại ta lo lắng nửa ngày, cơm trưa cũng chưa ăn. Giang Viễn Phàm thì là nhìn xem Tần Mục Dương nói, đụng phải cái khác người sống sót. Tần Mục Dương gật đầu. Trôi qua không quá tốt. Tần Mục Dương gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu một cái. Xem ra xác thực không quá tốt. Nhìn ngươi biểu lộ cũng đều nhìn ra. Giang Viễn Phàm bằng vào Tần Mục Dương biểu lộ cùng trạng thái là có thể đem sự tình đoán cái 7-8 phần, đối hắn có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Nhìn xem trên núi trở về nhóm người này đều bình an vô sự, lại một cái hai cái hiệu xịu bẹp bộ dạng, đều rất hiếu kỳ bọn hắn đến cùng gặp tình huống như thế nào. Cuối cùng vẫn là Trương Cẩn cho đại gia nói một cái sự tình toàn cảnh, nàng dù sao một mực cùng Đinh Hương ở cùng một chỗ, hơn nữa Đinh Hương cũng nói cho nàng rất nhiều chuyện. Chờ Trương Cẩn nói xong Vạn Lật thôn cùng cái này hai tỷ đệ gặp phải tình huống sau đó, tất cả mọi người là tiếc hận không thôi. Cao đệ thậm chí khóc bù lu bù loa, nói hắn muốn chuyển tới trên núi đi cùng cái này hai tỷ đệ ở cùng nhau, muốn chiếu cố bọn hắn. Bất quá hắn lập tức liền bị Cao Phi đả kích, dẹp đi ngươi, ngươi bộ dạng này còn không cho hai tỷ đệ hủ chết. Nhân gia mới 11 tuổi, ngươi vẫn là buông tha bọn hắn đi. Cao đệ không vui, chạy đến một bên dùng cây gậy tại trên mặt đất vẽ vòng tròn đi. 11 tuổi hải tử, ở trên núi trùng lều lớn, chiếu cố đệ đệ, cùng cái đại nhân giống như. Đây chính là nhà nghèo hải tử. Chu Gia Yên lặng nói. Nói thật giống như ngươi biết nhà nghèo hải tử là thế nào qua đồng dạng. Cùng Chu Gia tương đối có quan hệ tốt Hứa Mạn Thư treo chọc nói, ngươi loại này người trong thành làm sao biết người nghèo hải tử làm sao qua. Ta lúc đầu so với nàng con nhỏ, liền muốn làm đại nhân làm sự tình. Không đúng. Giang Viễn Phàm đột nhiên đánh gãy Hứa Mạn Thư lời nói, không đúng. Cái gì không đúng? Hứa Mạn Thư có chút không vui lòng, ta chính là từ nhỏ nông thôn lớn lên, giống nàng hài tử như vậy quá nhiều. Bất quá xác thực thật đáng thương, để ta nghĩ đến chính ta. Nhà nghèo bé con đều như vậy. Ta nói là, hai đứa bé này không thích hợp. Giang Viễn Phàm chậm rãi nói, cái kia Đinh Hương nói không thích hợp. Từ Trương Cần bắt đầu nói bọn hắn ở trên núi chứng kiến hết thảy, Giang Viễn Phàm vẫn trầm mặc, hình như đang suy nghĩ Trương Cẩn nói. Hiện tại hắn đột nhiên toát ra một câu như vậy, tất cả mọi người cảm giác có chút dùng mình. Giang Viễn Phàm có thể là xưa nay sẽ không nói mỏ, mù phán đoán gì đó. Tần Mục Dương tuy nói tại đội ngũ bên trong cũng được cho là trí tuệ đảm đương, nhưng hắn không bằng Giang Viễn Phàm đối rất nhiều chuyện nhìn đến rất thấu triệt. Nói không khoa trương, Giang Viễn Phàm có đôi khi thậm chí có khả năng có thể nói là bảy mưu nghĩ kế. Tại tất cả mọi người tại đồng tình hai đứa bé kia thời điểm, hắn đột nhiên toát ra một câu hai cái này hài tử không thích hợp, tất cả mọi người dùng mình một cái. Cao Phi còn đẩy có phải là thời tiết quá lạnh, nói thế nào nói xong trên thân có chút rét run. Chương 189, không bình thường, chương 189, không bình thường. Loại này cảm giác giống như là mọi người thấy hai cái hài tử đáng thương, đang chuẩn bị cho bọn hắn một cái ôm, ấm áp một cái bọn hắn, kết quả Giang Viễn Phàm xoát một cái cho bọn hắn ra mặt xe xuống, phía dưới lộ ra hư thối xương đầu, sau đó Giang Viễn Phàm nói cho đại gia, thấy rõ ràng chưa, đây chính là hai cỗ cái xác không hồn. Hạ Cương càng là lập tức nói, có phải là hai cái này hài tử đã sớm chết, nhưng thật ra là quỷ. Ta liền nói sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn hoàn toàn là cùng quỷ không qua được, vừa mới bắt đầu lên núi thời điểm liền tại đủ loại hoài nghi là nữ quỷ tắc quái, hiện tại như thế có quyền lên tiếng Giang Viễn Phàm đều nói không thích hợp, hắn càng là hận không thể lập tức liền muốn ba lô rời đi. Đây chính là quỷ. Giang Viễn Phàm nhìn tiểu tử ngốc giống như nhìn Hạ Cương một cái, xua tay nói, chờ ta lại vớt vớt. Đại gia trầm mặc chờ lấy Giang Viễn Phàm, hắn suy tư ước chừng có 1-2 phút mới mở miệng nói, ta nói một cái đại gia có lẽ đều biết rõ sự tình à, bệnh nhân ung thư đồng dạng đều sẽ có bi thương, mà lại là đau đến không muốn sống cái chủng loại kia. Đều nghe qua ung thư đau a. Ta nghĩ Chu Giá khẳng định là hiểu rõ nhất. Chu Giá nhẹ gật đầu, đại gia cũng đều đi theo gật đầu, bày tỏ biết ung thư đau chuyện này. Giang Viễn Phàm nói tiếp, các ngươi nói cái kia kêu năm tiểu hải, hắn là thế nào chịu được ung thư đau đâu? Nhỏ như vậy hài tử tại không có thuốc tác dụng trợ giúp bên dưới, có thể chịu được ở ung thư đau. Giang Viễn Phàm tiểu nói này, đại gia cũng cảm thấy có chút không hợp lý. Bọn hắn bình thường chưa có tiếp xúc qua bệnh nhân ung thư, cho nên rất khó nghĩ đến ung thư đau chuyện này bên trên. Thế nhưng bọn hắn nhưng cũng có nghe thấy, ung thư đau đau chính là kiên cường nhất người trưởng thành cũng không nhất định có thể chịu được ở. Nhất là hậu kỳ, bệnh nhân gần như có thể tươi sống đau chết, cần một chút cường lực thuốc giảm đau. Đồ lạt gẳng gì đó. Đinh Hương nói nắm có thể không có nhiều thời gian, nhưng bọn hắn cũng không có tại nắm trên thân nhìn thấy loại đau khổ này. Lúc ấy có thể bầu không khí gây nên, liền Chu Giá đều không nghĩ tới điểm này. Có thể chạy có thể nhảy có thể chơi, chỉ là khí sắc kém một chút. Chu Giá nói. Đương nhiên, ta hiện tại cũng có thể giả như cái đoàn này không sợ đau, hoặc là nói vừa vặn có rất khéo sự tình, tế bào ung thư chèn ép đến hắn cảm giác đau thần kinh, lại hoặc là hắn không có ung thư đau. Ta nói một cái nhất chuyện rõ rành rành, Đinh Hương nói trong thôn gia cầm gia súc đều là bọn hắn thả đi. Giang Viễn Phàm dừng lại một chút mới nói, thử hỏi một cái rất quê, ai không biết gia cầm gia súc có thể ăn. Một cái từ nhỏ liền làm việc nhà nông nữ hải, giết không được heo còn giết không được gà sao? Đồ ăn như thế thiếu thốn thời điểm, gà vị không giữ lại biến thành dự trữ, ngược lại thả đi. Đi, chúng ta giả như cô gái này rất hiền lành, không nỡ giết chết những này gà vịt. Nhưng các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta không có tại phụ cận phát hiện qua một tia gia cầm gia súc vết tích. Trên đường đi qua như vậy nhiều thôn, cho dù biến thành gà rừng vịt trời không có người quản, cũng từ đầu đến cuối sẽ tại thôn xung quanh bồi hồi. Thôn xung quanh có ruộng đồng, trong ruộng đều trồng lương thực. Như vậy nhiều bắp ngô không có gà vịt ở bên trong tìm đồ ăn. Như vậy nhiều khoai lang không có heo đi ủi. Chúng ta khoảng thời gian này một mực tại thu lương thực, có từng thấy những này vết tích sao? Cho dù bọn họ chạy xa, cũng nên lưu lại như vậy một tia vết tích a. Vì cái gì một chút cũng không có. Một cái 11 tuổi nữ hải, nửa đêm từ trên núi đi xuống, sơ soạng đến nghe góc tường. Đây quả thật là bình thường hải tử có thể làm ra sự tình sao? Không phải cái gì biến thái. Thôi ta giả như nàng chính là một cái hải tử như vậy. Nàng làm những chuyện này là vì quan sát chúng ta. Hơn nửa đêm có thể quan sát được cái gì? Tất cả mọi người tại đi ngủ. Nếu như ta là các ngươi, có thể cũng sẽ cảm thấy hai đứa bé này rất đáng thương. Nhưng chuyện này không hợp lý địa phương quá nhiều. Đơn độc sách ra một hai cái vấn đề, ta còn có thể tiếp thu. Có thể là chúng ta giả như đồ vật quá nhiều, đều là giả như. Không thể dùng giả như đến cho tất cả những thứ này không hợp lý giải vây. Không thể dùng giả như, đến tin tưởng cái này 2 tỷ đệ là bình thường. Ta ý tứ rất đơn giản, không muốn bị biểu tượng lừa gạt. Đối cái này tỷ đệ hai người phải đề phòng. Không thể bởi vì bọn họ là hài tử liền phớt lờ. Không thể bởi vì bọn họ là hài tử, liền hoàn toàn tín nhiệm. Giang Viễn Phàm nói một hơi một đống lời nói, mắt Trần có thể thấy, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Trương Cẩn còn muốn giúp Đinh Hương biện bạch vài câu, dù sao nàng cùng Đinh Hương mặt đối mặt tán gẫu qua ngày, không hề cho rằng Đinh Hương là có thể làm ra chuyện gì hại tử. Có thể Giang Viễn Phàm tựa như xem thấu nội tâm của nàng, trực tiếp nhìn chằm chằm nàng nói với mọi người nói, ta không nghĩ thành trong thôn sự tình tái diễn. Một câu nói kia, trực tiếp bắt được tất cả mọi người mệnh mạch. Không có người lại nguyện ý là Đinh Hương 2 tỷ để nói chuyện, dù sao thành trong thôn sự tình mọi người đều biết, nhất là còn có mấy cái kinh nghiệm bản thân người tại chỗ này ngồi. Mà Tân Mục Dương càng là nhớ tới phía trước Vương chủ nhiệm nếu như không phải dễ tin bên người Lưu Quân, có thể thành trong thôn sẽ không cứ như vậy rơi vào. Đó là Lao chủ nhiệm nhận biết nhiều năm người, đều sẽ tại loại này thời khắc ở sau lưng đâm một đao, huống chi Đinh Hương cái này 2 tỷ đệ là bọn hắn mới quen. Đinh Hương chỉ có 11 tuổi, nhưng không hề nói rõ nàng chính là một cái hoàn toàn thiện lương, có thể tín nhiệm hải tử. Tiểu hải tử nói dối loại này sự tình cũng không phải là cái gì chuyện hiếm có. Lại nói, có khả năng mang theo một cái 5 tuổi đệ đệ tại như thế hoang vu trên núi sinh hoạt tiểu nữ hải, thật sẽ đơn giản sao? Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, để ta mang theo một đứa bé tại như thế trên núi sinh hoạt, ta cảm giác ta làm không được. Tần Mục Dương có chút ngượng ngùng sờ lên đỉnh đầu, ta cảm giác ta có đôi khi có chút quá xử trí theo cảm tính, lúc ấy một cái liền bị đưa vào đến cảm xúc bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới tất cả những thứ này không hợp lý, chỉ muốn đến cái này 2 tỷ đệ thật đáng thương. Có đôi khi ta không đủ cảnh giác, vẫn là phải cần người ở bên người nhắc nhở lấy. Lão Giang a, không có ngươi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Cao Phi bổ nhào qua một cái ôm Giang Viễn Phạm. Giang Viễn Phạm thì là nhìn xem Tần Mục Dương, hỏi hắn: "Ta chỉ nhắc tới xảy ra vấn đề, sẽ không giải quyết vấn đề, cũng không thể bắt lấy bọn hắn a." Cảm giác có chút tàn nhẫn. Hạ Cương nói: "Trương Cẩn lập tức cho hắn bay cái rõ ràng mắt, tiểu tử ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Chúng ta hiện tại lại không có gì nhược điểm, lại nói, đó là hai đứa bé." Tất cả mọi người nhìn qua Tần Mục Dương chờ đợi hắn cho ra một cái biện pháp giải quyết. Tần Mục Dương cũng chỉ là bất đắc dĩ nói: "Hiện tại chúng ta tất cả đều là phỏng đoán, sở dĩ chủ động xuất kích gì đó coi như xong. Bình thường nhiều đề phòng a, cũng không muốn chủ động lên núi đi tìm bọn họ, không muốn gây phiền toái cho mình. Chúng ta cũng quan sát một đoạn thời gian lại nói, bọn hắn nếu là xuống núi tới tìm chúng ta, cái kia đến cảnh giác cao độ, không muốn xử trí theo cảm tính. Nhưng Tần Mục Dương bọn hắn không có lên núi đi tìm cái này 2 tỷ đệ, cái này 2 tỷ đệ cũng không có xuống núi tới qua. Hình như phía trước Tần Mục Dương bọn hắn căn bản là chưa từng nhìn thấy cái gì tỷ đệ, tất cả đều bình tĩnh mà bình thường. Nhưng cái này bình tĩnh cùng bình thường, mới thật khiến người ta cảm thấy hoảng sợ." Chương 190, làm chuẩn bị, chương 190, làm chuẩn bị. Thời tiết đột nhiên thay đổi lạnh. Không có báo hiệu lên một đêm phong chi về sau, ngày thứ hai là cây liền rơi không sai biệt lắm. Gió thu điều hưu bên trong, đại gia biết mùa đông đã tới gần, lập tức cần làm sự tình có rất nhiều. Tuy nói cho tới nay bọn hắn hình như đều đang vì qua mùa đông làm chuẩn bị, ví dụ như trữ hàng đồ ăn, nhưng nhìn xem rét lạnh tới gần, vẫn là ý thức được có rất nhiều chuyện làm đến không đúng chỗ. Cửa sổ tuy nói đều là mới đổi, nhưng bởi vì giữ lại trước đây loại kia nông thôn kết cấu, cho nên trong khe còn là sẽ thổi vào lạnh lẽo gió. Đến âm 20 độ thời điểm, những này cửa sổ khe hở sẽ đem trong phòng trở nên giống như tủ lạnh đồng dạng rất lạnh. Cũng may Vũ Sinh tại phương này mặt rất có kinh nghiệm, nói cần dùng thật dày màng nylon phong cửa sổ. Loại này đồ vật, trong thôn rất nhiều gia đình đều có, chỉ cần cẩn thận tìm xem nhất định có thể tìm tới. Phía trước từ trong đất thu hồi lại đống lớn khoai lang, củ cải loại hình đồ ăn cũng không thể chất đống tại trong gian phòng, nếu không rất nhanh sẽ hư thối, căn bản chống đỡ không đến mùa đông. Bên cạnh có cái viện tử có đời cũ hầm ngầm, Tần Mục Dương kêu Lương Đông Thăng Cao Phi hai cái này sức lực lớn, đem những vật này chuyển vào sát vách viện tử trong hầm ngầm. Quả hồng tại thành thục phía trước có một nhóm bị các nữ hài làm thành bánh quả hồng phơi nắng, còn dư một đống đã thành thục, những ngày này đại gia ăn đến trên tay trên mặt đều là vàng vàng, cùng lớn quýt thành tinh giống như. Hiện tại những cái kia phơi tốt bánh quả hồng cũng bị thu vào trong cái bình lớn, thả tới hầm ngầm bên trong. Phương Bắc phòng ốc có khả năng chống cự rét lạnh, nhưng cũng không phải là có khả năng chống cự tất cả rét lạnh. Đợi đến tuyết rơi thời điểm mặc cho ngươi lại bền chắc tưởng, cũng sẽ bị đông cứng thấu, trong phòng thậm chí có thể kết băng, cho nên phải dùng đại lượng rơm, tuổi hoặc là cục than đá sưởi ấm. Từ bắt đầu mùa đông bắt đầu, trên lò hỏa liền phải một mực thiêu đốt không thể dập tắt, cho nên cần nhiên liệu rất nhiều. Tần Mục Dương để đại gia đem trong thôn có khả năng thu thập lên tuổi cùng cục than đá toàn bộ đều tập trung đến cùng một chỗ, nhưng cũng chỉ có ước chừng hai cái mở như vậy nhiều. Không có cách, zombie bộc phát thời điểm là mùa hè, nhà ai sẽ không có việc gì tích trữ một đống nhiên liệu tại trong nhà. Không có tuổi, chỉ có thể chính mình đi chém. Cũng may nơi này đầy khắp núi đồi đều là tuổi, chỉ cần cam lòng bỏ công sức, liền có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguyên liệu. Thế là, một bộ phận người bị phân đến xung quanh rừng cây cùng dưới chân núi đi đốn tuổi kiếm tuổi. Đây cũng là phân công rất rõ ràng, sức lực lớn liền dùng trong thôn tìm ra đến búa đi chém, chặt đi xuống về sau lại chém thành khối nhỏ, từ khí lực tiểu nhân người gói, cuối cùng thống nhất trở về trong viện chất đống. Ngoại trừ đốn tuổi trẻ tuổi, kiếm tuổi cũng là chuyện rất trọng yếu. Chặt đi xuống đồng dạng đều là khối lớn, thích hợp thời gian dài thiêu đốt, thế nhưng có đôi khi cần khối nhỏ, dễ cháy cành khô lá cây loại hình ra tăng hỏa diễm lớn nhỏ, dẫn đốt tuổi. Cao đệ rất hưng phấn gánh chịu cái này công tác, hắn cho rằng tại từng mảnh rừng cây bên trong xuyên qua kiếm tuổi rất có ý tứ, đại gia liền đem việc này giao cho hắn. Hắn tuy nói có chút ngây ngốc, việc này làm đến còn rất tốt, chính là nhất định phải khen hắn, không phải vậy liền hơi một tí muốn ồn ào bãi công. Dù sao cũng chính là động động mồm mép sự tình, đại gia suốt ngày treo ở ngoài miệng đều là cao đệ thật giỏi, cao đệ thật tuyệt loại hình. Một đám 20 tuổi các thiếu niên thiếu nữ, khoa trương một cái hơn 40 tuổi đại thúc, nói thế nào đều cảm giác là lạ. Đồ ăn dự trữ có, phòng ốc che lại lọt gió khe hở, mùa đông nhiên liệu cũng tại ngày càng tăng nhanh, nhưng Tần Mục Dương vẫn là đang dầu dĩ. Một là phát sầu trên núi 2 tỷ đệ, nói thế nào cũng giống như quả bom hẹn giờ đặt ở chỗ đó, nói không chừng lúc nào liền bạo. Có đôi khi lại cảm thấy, bọn hắn có lẽ hiểu lầm, trên núi không phải bom, thật chính là hai cái nhỏ yếu bất lực hải tử. Một là bởi vì trong thôn y dược đều bị cướp sạch trống không, bọn hắn có thuốc có chút ít, nếu có đồng đội sinh bệnh, khả năng sẽ rơi vào không có thuốc chữa tình huống. Có thể nói lời nói thật, Tần Mục Dương không muốn lúc này còn để Vũ Sinh lái xe dẫn người đi nội thành tìm kiếm dược phẩm. Bọn hắn hiện nay không cần không nói, Vạn Lật thôn gặp phải để hắn cảm giác người sống sót số lượng so trong tưởng tượng muốn khổng lồ, hơn nữa rất có thể có rất nhiều thực lực hùng hậu đoàn thể tồn tại. Bọn hắn tùy tiện đi tới nội thành, vô cùng có khả năng gặp phải những này bọn đội. Tần Mục Dương bọn hắn tuy nói trên tay cũng đã dính qua máu, nhưng đó là không giống, bọn hắn chưa hề lên qua ý muốn hại người, làm sự tình bất quá là báo thủ, là tìm kiếm chính nghĩa. Nhưng những người kia không phải, bọn hắn chính là trời sinh phôi chủng, yêu quý giết chóc, zombie bộc phát vì bọn họ cung cấp không cần tuân thủ xã hội chuẩn tắc cơ hội. Nếu là gặp phải bọn hắn những người này chẳng khác gì là mang giày gặp chân trần. Liên tính trong tay có súng, Tần Mục Dương cũng vẫn là kiêng kỵ mấy phần. Có súng có khả năng bảo vệ mấy người. Phàm là trong đội ngũ có một người thụ thương hoặc là tử vong, đều là khiến người khó mà tiếp thu. Ngoại trừ dược phẩm phương diện thiếu, còn có chính là món chính phía trên chỉ còn lại nửa túi gạo, liền bọn hắn mười mấy người, cũng liền nửa tháng khẳng định sẽ ăn sạch. ăn sạch sau đó không có khả năng thật toàn bộ nhờ ăn khoai lang sống qua ngày à, món đồ kia trở thành món chính một ngày hai ngày tạm được, một tháng hai tháng, khả năng sẽ cảm thấy ăn không đủ no. Vẫn là cần phải có bánh bột hoặc là gạo phối hợp mới được. Ngoại trừ món chính vấn đề, dầu muối tương giấm những này thứ căn bản cũng bắt đầu thiếu. Tại đến nông thôn phía trước, tất cả mọi người là tại ăn loại kia đóng gói thực phẩm, thậm chí vừa tới trong thôn thời điểm, đại gia còn mang theo một chút đóng gói thực phẩm. Loại này thực phẩm đủ loại chất phụ gia, đủ loại nồng hậu dày đặc phong vị, ăn đến đại gia vị giác đều có chút mệt nhọc. Chợt một đổi thành khỏe mạnh đồ ăn về sau, đại gia cảm thấy ăn ngon, lâu dài về sau, dần dần cảm giác không có mùi vị. Hiện tại liền cơ bản dầu muối tương giấm đều nhanh không có, ngày sau làm sao qua? Chu Giã chuyên môn nói qua, dầu cùng muối là không thể thiếu đồ vật, không phải vậy sẽ sinh bệnh, sẽ không có khí lực. Càng sâu đồ vật nàng không có đi giải thích, nhưng Tần Mục Dương lựa chọn tin tưởng. Cái đội ngũ này bên trong, phương diện này sự tình liền nàng cùng Giang Viễn Phàm hiểu được nhiều nhất. Giang Viễn Phàm là cái tạp gia, cái gì đều hiểu sơ một điểm, mà Chu Giã có thể là tại khỏe mạnh phương diện chuyên gia, liền tính không thể để đại gia bình thường sống đến khỏe mạnh, nàng cũng tại hết sức tại lập tức năng lực bên trong vì mọi người mang đến tốt nhất cách sống. Món chính, dầu muối tương giấm, còn có dược phẩm, những này có đáng giá hay không phải đi nội thành đi một chuyến? Không có những vật này bọn hắn không nói chết, thế nhưng cũng sẽ gánh chịu một chút nguy hiểm. Tần Mục Dương có chút do dự. Hơn 10 cái người giao đến trong tay hắn, nguyên bản làm quyết định rất quả quyết một người, cũng bắt đầu do dự dự. Cùng đại gia thương lượng đại gia cũng sẽ chỉ nói nghe ngươi loại hình. Có thể tại đại gia trong lòng, nghe ngươi ba chữ này là đối Tần Mục Dương cao quý nhất tôn trọng, bày tỏ bọn hắn nguyện ý đem tất cả tín nhiệm đều giao cho Tần Mục Dương mặc cho hắn làm thế nào bọn hắn đều sẽ phối hợp. Đặt ở Tần Mục Dương nơi đó, chính là một phần nặng nề lực lượng, hắn càng thêm không dám tùy ý đi quyết đoán, sợ phụ lòng đại gia, sợ một bước đi nhầm sẽ hại đại gia. May mắn trong đội ngũ còn có cái Giang Viễn Phàm có thể thương lượng. Cuối cùng thương lượng kết quả cũng rất để người hài lòng, Giang Viễn Phàm đề nghị Tần Mục Dương dẫn người đi bọn hắn lúc đến trên đường nhìn thấy trong thôn đi tìm kiếm vật tư, chương 191, tìm vật tư, chương 191, tìm vật tư. Tuy nói Vạn Lật thôn gặp phải cướp sạch hoặc là cái gì tình huống đặc biệt, nhưng cái thôn kia cũng không nhất định. Cái thôn kia có zombie, ta hoài nghi bọn hắn có thể không rảnh đi xử lý những cái kia zombie, chỉ muốn làm điểm có săn đồ vật. Dù sao đối với một chút hung thần ác sát người mà nói, đối phó lên bình thường thôn dân có thể so với đối phó zombie thực sự tốt hơn nhiều. Đối phó zombie có bị lây nhiễm nguy hiểm, chịu một chút vết thương nhỏ cũng không được. Đối phó những thôn dân kia liền không đồng dạng. Giang Viễn Phàm nói ra ý nghĩ của mình. Không đợi Tần Mục Dương đặt câu hỏi, hắn lại tiếp tục nói, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi cùng Cao Phi phát hiện qua một cái zombie thi thể, lúc ấy zombie đầu có cái gọn gàng mà linh hoạt xuyên qua tổn thương, chứng minh lúc ấy tại trong Vạn Lật thôn có người đối phó zombie rất lành nghề. Tần Mục Dương bất đắc dĩ gật đầu. Cái này lão Giang, chuyện gì đều có thể đoán được, chính mình ở trước mặt hắn có đôi khi thật rất không có tồn tại cảm. Nhưng có khi loại này lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cùng ăn ý, để Tần Mục Dương cảm thấy dạng này sống rất có động lực, bởi vì một mực tại bị lý giải, một mực có người tại lý giải hắn. Mà Tần Mục Dương tại Giang Viễn Phàm nâng lên cái kia bị gọn gàng mà linh hoạt giết chết zombie về sau, cũng lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cho nên ngươi cho rằng, nếu như bọn hắn không chê giết zombie phiền toái, là có năng lực giết chết rất nhiều zombie. Nhưng lúc đến trên đường, chúng ta rõ ràng thấy được cái thôn kia bên trong còn có rất nhiều zombie đang lảng vãng. Tần Mục Dương trong lòng dần dần sáng tỏ, xem ra đi cái kia thôn thật là hiện nay tốt nhất tuyển chọn. Chúng ta tuy nói cũng sẽ sợ zombie, nhưng lấy hiện tại năng lực đến xem, đối phó những cái kia zombie không phải cái vấn đề. Mặc dù ta giết nhau zombie không thông thạo, nhưng ta cũng biết trong thôn hành động sẽ so thành thị bên trong hành động dễ dàng hơn, có càng nhiều có thể chạy trốn lộ tuyến, đối mặt zombie số lượng cũng rất có hạn. Giang Viễn Phàm mặc dù nói như thế, nhưng cũng lo lắng nói, vô luận như thế nào, đi ra vẫn là có phong hiểm, ngươi phải cẩn thận. Minh Bạch, ta sẽ thận trọng lựa chọn cùng ta cùng đi người. Ngươi phải lưu lại. Ừm, ta phải lưu lại tọa trấn nơi này. Giang Vân Phàm ngón tay hướng trên núi chỉ, phía trên kia còn không biết tình huống như thế nào. Lại nói ta đi với ngươi cũng không giúp được một tay, vai không thể chọn, lưng không thể khiêng, còn giết không được zombie. Tần Mục Dương cuối cùng lựa chọn Lương Đông Thăng, Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn ba người cùng hắn đồng hành. Lương Đông Thăng rất tài giỏi sống, tìm kiếm vật tư có rất nhiều cần hắn địa phương, ví dụ như vận chuyển vật tư. Hắn giết lên zombie đến cũng là nhất tuyệt, tuy nói thoạt nhìn không bằng Cao Phi Lý Minh Xuyên bọn hắn linh hoạt như vậy, lại là có khả năng duy trì liên tục chuyển vận tuyển thủ, điểm này rất khó được. Têu lên Lý Minh Xuyên là vì hắn sẽ lái xe, giết zombie so Vũ Sinh lành nghề chút. Đến mức Trương Cẩn, nàng cùng Lý Minh Xuyên nếu có thể tách ra, độ khó không thua gì Cao Đệ có thể khôi phục lý trí. Bất quá Trương Cẩn năng lực cũng là không thể khinh thường, can đảm cẩn trọng, đối phó zombie cũng lại không chút nào mềm tay. Như vậy nhân viên phối trí, đối đi thôn bên tìm kiếm vật tư đến nói, đã rất đủ rồi. Huống hồ nhiều người rất dành chỗ đưa, trong xe không gian muốn để lại cho vật tư. Lưu lại Cao Phi Lâm Vũ loại này cao chiến lược nhân viên, cũng là vì dự phòng trên núi sẽ xuất hiện tình huống, dù sao là lo trước khỏi họa. Trước khi lên đường một đêm bên trên, bốn người thu thập xong vũ khí của mình cùng ba lô, lại cần một chút có khả năng trang giải rác vật tư rổ nhựa ném ở trên xe. Đêm đó bốn người thật tốt ngủ một giấc, không có được an bài các đêm, sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Thời tiết cũng không tệ lắm, chỉ có vài tia nhàn nhạt đám mây tung bay ở trên không, mặt trời không chút nào keo kiệt vẩy hướng đại địa. Chỉ bất quá mùa này mặt trời đã không có bao nhiêu nhiệt lượng. Dùng Cao Phi lời nói đến nói, vậy đơn giản là trong tủ lạnh đèn chỉ có thể chiếu sáng không thể sưởi ấm. Tần Mục Dương lần thứ nhất ngồi Lý Minh Xuyên xe, không nghĩ tới hắn tại loại này trên đường núi còn có thể mở rất ổn, rất có một loại lao tài xế ý tứ. Lý Minh Xuyên nói hắn khi còn bé thường xuyên trộm khai ra bên trong xe, bị bắt đến qua nhiều lần, đánh đến không xuống được giường. Hắn một tròn 18 tuổi liền tranh thủ thời gian đi thi bằng lái, sau đó lái xe tại cha hắn trước mặt dùng sức lắc lư, kết quả lại bị nắm ở đánh cho một trận. đại gia một bên cười nói, xe nhẹ nhàng dừng ở thôn bên phía ngoài thôn trên đường. Thu hồi nói đùa tâm tư, đại gia riêng phần mình cầm lên vũ khí xuống xe. Lương Đông Thăng đoạn hậu, các ngươi hai cái đi ở chính giữa, không thể đi tản, cũng đừng đi trêu chọc zombie. Mục đích của chúng ta là vật tư. Tần Mục Dương nói. Ba người đồng thời gật đầu, đồng thời đã đứng vững đội hình. Đứng tại cửa thôn liền có thể nhìn thấy dạo chơi zombie, bọn họ giống như pho tượng đồng dạng canh giữ ở vào thôn vị trí, tựa như toàn bộ thôn thủ hộ thần. Tần Mục Dương cũng không có ngu xuẩn mang theo đại gia trực tiếp từ cửa thôn xông vào, loại này thôn bốn phương thông suốt, còn nhiều, rất nhiều có thể vào thôn đường. Hắn trực tiếp mang theo đại gia hướng về thôn phía sau con đi, tránh đi cửa thôn cái kia đại lượng zombie. Quả nhiên, phía sau thôn vị trí zombie số lượng tương đối thưa thớt. Một cái thôn cũng chỉ có nhiều như vậy người, liền tính toàn bộ biến thành zombie cũng không có bao nhiêu, nếu như đa số zombie tụ tập tại cửa thôn, chỉ có thể nói rõ phía sau thôn cùng trong thôn zombie số lượng sẽ không quá nhiều. Cái này không giống thành thị, tại trong thành thị một chỗ zombie không có, khả năng sẽ có một địa phương khác zombie dạo chơi tới bổ sung. Trên núi thôn trang cách đều rất xa, gần như không có khả năng xuất hiện trường hợp này. Tần Mục Dương bọn hắn dứt khoát từ trong thôn cuối cùng một nhà bắt đầu tìm kiếm. Bất quá cái này một nhà phòng ở có chút cũ nát, thoạt nhìn chính là vừa vặn thoát khỏi nghèo khó bộ dạng, từ tường viện lật đi vào về sau, chỉ ở trong phòng tìm tới chút ít gia vị cùng một chút đã múc meo bờ mì. Trên tất tựa hồ phía trước còn để đó rau dưa, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hư thối rơi, nhìn không ra là cái gì. Tần Mục Dương nhìn một chút những cái kia gia vị, phát hiện đã hết hạn, phỏng đoán người nhà này đoán chừng chính là thích mua gặp kỳ sản phẩm loại hình. Hắn không có ném đi những cái kia gia vị, mà là bỏ vào trong ba lô. Nếu như tiếp xuống tìm không được càng tốt, tạm thời mang lên những này gia vị. Nếu như tìm tới càng tốt, vậy liền dùng càng tốt đến thay thế. Đem trong phòng lật mấy lần về sau, bọn hắn đi tới một nhà khác. Cái này một nhà tình huống muốn tốt chút, trong phòng đủ loại gia vị đầy đủ không nói, đều là loại kia không có mở ra dành riêng, Tần Mục Dương quyết định thật nhanh ném xuống phía trước những cái kia, ngược lại mang lên cái này một nhóm. Bọn hắn lại tại góc tường trong ngăn tủ tìm tới nửa túi sinh trùng gạo và vài túi mì sợi. Cuối cùng, Lương Đông Thăng cóng đi mì sợi, gạo như cũ ném ở nơi đó. Nhà thứ ba cửa viện đóng kín, Tần Mục Dương bỏ lên đầu tường về sau phát hiện trong viện có rất nhiều zombie, liền lén lút trượt xuống đến, từ bỏ cái này một nhà. Tần Mục Dương mục tiêu rất rõ ràng, muốn trước tìm kiếm những cái kia thuận tiện siêu tầm gian phòng, thực tế không được đi mạo hiểm nữa. Thứ tư nhà tuy nói trong nhà không có zombie, nhưng vừa vào cửa liền nghe được một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thối, Tần Mục Dương gần như trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cái này mùi thối cùng phía trước bọc đựng xác zombie rất giống. Hắn không có quay người rời đi, ngược lại là hưng phấn lên. Phía trước trang cái kia bình thi dịch dùng xong, nếu là lại có loại kia zombie, chẳng lẽ có thể lại giả bộ một bình, chương 192, trang thi dịch, chương 192, trang thi dịch. Tần Mục Dương cho Lương Đông Thăng bọn hắn làm thủ thế, ra hiệu trong phòng có zombie. Bọn hắn bốn người này, ngoại trừ Trương Cẩn bên ngoài, đều là tiếp xúc gần gũi qua bọc đựng xác zombie, ban đầu ở trong đường cống ngầm may mắn mà có những cái kia thi dịch mới có thể thành công chạy thoát. Hiện tại nghe được cái này mùi, lại nhìn thấy Tần Mục Dương khoa tay động tác tay, Lương Đông Thăng cùng Lý Minh Xuyên đều đã minh bạch trong phòng zombie sẽ là cái gì hình thái. May mắn lúc ra cửa, đại gia không có quên chu dã dặn dò, một người cầm lên một cái khẩu trang. Loại kia duy nhất một lần y dụng khoa ngoại khẩu trang, tuy nói không thể ngăn cách mùi, thế nhưng có khả năng ngăn cách phần lớn virus cùng vi khuẩn, đây mới là nó tác dụng chân chính. Bốn người nhộn nhịp đeo lên khẩu trang, Trương Cẩn được an bài tại cuối cùng, Tần Mục Dương dẫn đầu trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Mở cửa một máy mắt, tựa hồ phát động cái gì cơ quan, liên tiếp tiếng vang tại trong phòng vang lên, bọn hắn đi vào cánh cửa kia vậy mà tại dây thừng tác động phía dưới, trực tiếp đóng lại. Nhưng bây giờ không phải chú ý cửa vấn đề, mà là bọn hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh. Chỉ thấy trong phòng một cái nam nhân trên cổ phủ lấy rất thô cái chủng loại kia dây gai, treo ở phòng ốc trên sàn ngang. Trên đất thì là trưng bày bốn cái rất dày cái chủng loại kia màng nylon làm thành túi lớn. Tuy nói vốn phải là hơi mở túi lúc này đã biến thành hắc sắc, đại gia vẫn là căn cứ cái kia màu đen hình dáng nhận ra trong túi hình dạng. Cơ thể người hình dạng. Trong đó có ba cái là trưởng thành hình dạng, có một cái thì là giống tiểu hải tử. Từng cỗ nồng đậm mùi thối quanh quẩn trong núi. Tất cả mọi người không ngu ngốc, gần như nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này một nhà năm miệng bên trong, bốn người chết thảm. Nam nhân nhịn đau đem bọn họ cất vào trong túi nhựa sau đó, chính mình cũng tại trong phòng thắt cổ kết thúc chính mình sinh mệnh. Tần Mục Dương có chút đồng tình quan sát treo ở giữa không trung thi thể, đột nhiên phát hiện thi thể trên cổ tay có một cái dấu răng. Nửa mục nát thi thể, dấu răng, do bị bịt kín sau đó mới sẽ tán phát mùi. Tần Mục Dương lui về sau một bước, lập tức hô, coi chừng, đều là zombie, không chết. Quả nhiên, theo tiếng nói của hắn vừa ra, treo ở trên không nam nhân mãnh liệt lay động, rủ xuống cánh tay cũng bắt đầu nắm, bắt loạn, hai chân càng là ở giữa không trung đá lung tung. Mà trên đất mấy cái kia trong túi nhựa cũng bắt đầu ngọ ngoại, phát ra nhựa mà sát âm thanh. Có một cái túi bản thân liền có dạng nước, phía dưới một bãi sền sệt thi dịch, một cái nửa mục nát cánh tay trần trụi tại bên ngoài. Vốn là bất động, tại Tần Mục Dương hô xong sau đó, cánh tay kia chấn động một cái, toàn bộ túi đều một cái ngồi dậy. Ôi, tiếng gầm từ trong túi nhựa phát ra. Bên cạnh một cái túi cũng trực tiếp bị cào nát, từ bên trong chui ra ngoài một cái trên thân còn tại tí tách chất nhầy zombie. Năm cái zombie đối với bọn họ bốn người đến nói, đối phó không hề khó khăn. Huống chi còn là năm cái hành động nhận hạn chế zombie. Chỉ là cảnh tượng trước mắt để bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều thứ, cũng bị cái này buồn nôn mùi cùng hình ảnh làm cho có chút để không nổi sĩ khí. Bất quá cũng chính là một cái chớp mắt, đã tương đương với thân kinh bách chiến bốn người đều lấy lại tinh thần, cầm vũ khí trong tay cấp tốc giải quyết hết những này đang dần dần từ trạng thái ngủ đông bên trong trì hoãn tới zombie. Một người một cái, trong túi nhựa bốn cái zombie liền bị xử lý, chỉ còn lại treo ở giữa không trung cái kia zombie không quá tốt xử lý. Bởi vì thực tế quá cao, bị treo ở trên xà nhà đang không ngừng lắc lư. Tần Mục Dương dứt khoát liền không có đi quản nó, dù sao bởi vì cái cổ bị rìm ở nguyên nhân, nó chỉ có thể phát ra một chút vô cùng trầm thấp khí âm, liền gian này nhà đều chuyển không đi ra. Lại thêm nó bị cố định tại giữa không trung, căn bản là không có cách tập kích người, đại gia cũng liền không nghĩ lại lãng phí sức lực. Tần Mục Dương từ trong hành trang đưa ra một cái khoảng không bình, ngồi xổm người xuống đi trang những cái kia hắc sắc thi dịch, Lương Đông Thăng cùng Lý Minh Xuyên cũng tranh thủ thời gian học hắn bộ dáng đi làm. Bọn hắn đã từng gặp qua Tần Mục Dương thu thập thi dịch phát huy tác dụng, biết thứ này mặc dù buồn nôn, lại là dùng rất tốt đồ vật, có khả năng cam đoan bọn hắn tại bị zombie vây khốn thời điểm, thành công chạy trốn. Trương Cẩn lại là trực tiếp bị ba người này buồn nôn đến. Rõ ràng không khí bên trong mùi liền để người có chút muốn nói, ba người bọn hắn còn ngồi xổm xuống giống thấy được bà bối, chậm rãi dùng công cụ cạo trên đất những cái kia sền sệt hắc yến đồng dạng thi dịch. Nhìn xem Lý Minh Xuyên cẩn thận từng ly từng tí đối đãi những vật kia, tựa như đối đãi một cái mảnh mai nữ hải, Trương Cẩn nhịn không được nôn khan một tiếng. "Tiểu Cẩn, thất thần làm gì, ngươi cũng trang trí. Chúng ta có thể nhiều cầm liền nhiều cầm, thứ này hiếm có." Lý Minh Xuyên một bên chứa, một bên cũng không quay đầu lại nói, "Bất quá làm thứ này phải cẩn thận một chút, không muốn tiếp xúc đến làn da niêm mạc, cũng không muốn tiếp xúc đến vết thương. Tính toán, ta cho ngươi trang, ngươi ở bên cạnh nhìn xem đi." Trương Cẩn chỗ nào là loại này cần người khác giúp nàng làm gì mảnh mai nữ sinh. Nàng nhìn tất cả mọi người tại nghiêm túc chuẩn bị, biết thứ này khẳng định là có đại tác dụng, cũng liền không tại dáng vẻ cưỡng, trực tiếp ngồi xổm người xuống đi, từ trong ba lô tìm tới một cái bình nước khoáng, một ngụm xử lý bên trong nước sau, bắt đầu giả thành những cái kia thi dịch. Nháy mắt, tình cảnh liền quỷ dị. Giữa không trung treo một cái cố gắng hoạt động thân thể zombie, trên đất bày biện mấy cô hư thối bốc mùi thi thể, bốn cái thoạt nhìn coi như nhân loại bình thường người, vậy mà rất tham luyến đang giả vờ những cái kia buồn nôn thi dịch. Đây chính là lao bát tới đều phải khen một câu biến thái tràn diện. Tần Mục Dương hết sức chuyên chú chuẩn bị, vẫn không quên phỏng đoán bên trong nhà này mấy cái zombie đến cùng là gặp cái gì. Đầu óc của hắn lại tại điên cuồng hoàn nguyên tình cảnh. Hẳn là lão bà, phụ mẫu cùng hài tử đều bị zombie cắn bị thương, tại triệt để chuyển hóa phía trước sẽ tiến vào giả chết trạng thái, hắn không hề biết, chỉ là đem thi thể cất vào trong túi nhựa, chính mình cũng bởi vì tuyệt vọng mà thắt cổ. Bất quá tại thắt cổ phía trước, hắn có thể không nghĩ tại tử vong sau đó còn bị người khác quấy rầy, cho nên trên cửa làm một cái đơn giản cơ quan, chỉ cần có người muốn mở cửa, cửa ngược lại sẽ quan càng chặt. Tần Mục Dương phân tích. Thế nhưng không biết nơi nào ra sai, cơ quan có chút là mất linh. Vậy mà tại bọn hắn đã vào cửa về sau mới phát động. Một cái bình thường cửa gỗ dạng này đóng lại, đối Tần Mục Dương bọn hắn tới nói căn bản không tạo được cái gì áp lực, tùy tiện liền có thể mở ra, bọn hắn không hề gấp gáp, tiếp tục túi đầu chuẩn bị thi dịch. Lý Minh Xuyên còn cho Trương Cẩn giải thích, loại này đồ vật, nhất định phải là zombie trên thân mới có, hơn nữa còn là loại kia chuyển hóa về sau một mực bị bịt kín giữ gìn zombie. Thứ này bôi ở trên thân, có thể trong khoảng thời gian ngắn che đậy cái khác zombie đối ngươi cảm giác, mà đem ngươi trở thành là đồng loại. Lý Minh Xuyên càng nói càng tự hào, loại này đồ vật chính là ta phát hiện. Sau đó Lý Minh Xuyên dứt khoát cho Trương Cẩn nói về chính mình lúc đó kinh lịch. Hai người tại trùng phùng về sau lẫn nhau kể ra qua nhớ, thế nhưng đều đối với chính mình kinh lịch một chút cực khổ né tránh. Hiện tại mượn thi dịch chuyện này, bọn hắn bắt đầu nói đến chính mình vì tìm kiếm đối phương chỗ tao nộ qua một chút cực khổ. Tần Mục Dương cùng hai người bọn họ ở giữa tình cảm tương đối đặc thù, dù sao cũng là dọn bị buộc phát về sau trước hết nhất gặp phải hai cái người sống, bởi vậy đối với bọn họ hai cái sự tình cũng rất quan tâm, ở một bên nghe đến say sương ngon lành. Lương Đông Thăng thì là vùi đầu làm hắn thi dịch, đang chứa đầy một bình về sau, hắn vặn chặt nắp bình đứng lên, duỗi lưng một cái. Sau đó, hắn nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ trong viện, vậy mà đã tràn vào tới số lớn zombie, chương 193, hiện tượng nguy hiểm sinh, chương 193, hiện tượng nguy hiểm sinh. Lương Đông Thăng lo lắng chính mình là hoa mắt, còn rủi rủi con mắt, mới xác định chính mình nhìn thấy cảnh tượng là chân thật tồn tại. Hắn nhịn không được nói, đều nhanh ngậm miệng a, chúng ta bị zombie bao vây. Đây là hắn lần thứ nhất nói ra như thế kiên cường. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn lập tức ngậm miệng, Tần Mục Dương thì là nhanh chóng che lên nắp bình, đứng dậy. Quả nhiên, sân phía ngoài bên trong tối thiểu chui vào có 20 con zombie, hơn nữa còn tại có zombie đang tràn vào đến. Không biết phía ngoài trên đường còn có bao nhiêu muốn đi vào. Bọn hắn lại bị zombie phát hiện, mà bọn hắn lại không có phát hiện những này zombie đến. Tất cả những thứ này đều muốn đổ cho cánh cửa kia. Cánh cửa kia đóng lại về sau, trong phòng cách âm hiệu quả rõ ràng tốt lên rất nhiều. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tại những cái kia chân quý thi dịch phía trên, về sau lại chuyển rời đến Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn đối thoại bên trên, căn bản không có chú ý tới tình huống ngoại giới. Lại nói, bọn hắn dọc theo con đường này tới đều là cẩn thận từng ly từng tí, ai biết làm sao sẽ kinh động đến những này zombie. Tần Mục Dương suy đoán, lớn nhất khả năng là vì vừa rồi phát động cơ quan. Có lẽ cơ quan không chỉ quan môn cái này một cái, có lẽ tại thiết kế cơ quan thời điểm, liền cố ý ở bên ngoài làm cái gì có thể phát ra tiếng vang cơ quan, tại phát động cái này đóng cửa cơ quan về sau, phía ngoài cái kia cũng sẽ liên tiếp phát động. Để muốn vào nhà người bị cự tuyệt ở ngoài cửa, sau đó phía ngoài cơ quan lại hấp dẫn đến zombie, xử lý người này. Dạng này, liền không có người sẽ đánh quấy nhiễu bọn hắn một nhà năm thanh niên giấc. Chỉ là không nghĩ tới, đóng cửa cái này cơ quan phát động chậm, ngược lại biến thành Tần Mục Dương bọn hắn bị giam tại trong phòng. May mắn cái này cơ quan phát động chậm. Tần Mục Dương nhịn không được cảm thán vận mệnh vẫn là tại hướng về bọn hắn. Cơ quan nếu như bình thường phát động, bọn hắn hiện tại có lẽ bị giam ở bên ngoài, cùng vọt tới zombie làm đấu tranh. Mà bây giờ, bọn hắn đại khái có thể lau một điểm thi dịch ở trên người, sau đó nên ngang xuyên qua bầy zombie rời đi, thậm chí còn có thể trang mấy bình thi dịch đi. Lý Minh Xuyên cũng nghĩ đến điểm này, nhịn không được đập Lương Đông Thăng một bàn tay, bao lớn chuyện này đâu, dọa tiểu Cẩn nhảy dựng. Chúng ta xoa cái này thi dịch, nên ngang đi ra ngoài là được rồi, đến mức hô to gọi nhỏ không. Ngươi cũng không phải là không có bôi qua những vật này. Đúng a? Lương Đông Thăng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nghĩ đến lúc trước bọn hắn tại cống thoát nước bên trong là dùng qua chiêu số này, chính mình vậy mà vừa sốt ruột liền quên. cái đội ngũ này bên trong hình như liền tự mình ở phương diện này phản ứng tương đối chậm chạp a, không thể suy nghĩ cái gì, nhiều lắm là có thể tại đột phát tình hình bên dưới phản xạ có điều kiện đi làm ra một chút cử động, tựa như ban đầu ở trên cầu cứu giúp Giang Viễn Phàm đồng dạng. Được rồi, trên đất dính điểm thi dịch xoa, chúng ta ra ngoài đi. Tần Mục Dương nhìn xem trong viện càng ngày càng nhiều zombie nói. Đại gia ngồi xổm người xuống đi chấm lấy trên đất thi dịch, Lý Minh Xuyên đại khái vẫn có chút giận vừa rồi Lương Đông Thăng bất thình lình hô to, dọa đến Trương Cẩn run một cái. Hắn vung lên bàn tay, đang chuẩn bị lại cho Lương Đông Thăng trên lưng đến một cái, liền nghe đến đỉnh đầu đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên. Giống như là một người tại sinh mệnh sau cùng diễn dị, trên đầu xà nhà phát ra kéo dài mà chói tai một tiếng két âm thanh. Tần Mục Dương thầm kêu một tiếng không tốt, còn chưa kịp nhắc nhở mọi người né tránh, xà nhà liền đứt gãy. Cái kia treo ở trên không giòm bị ngã xuống, ngay sau đó xà nhà đập xuống, bốn người lập tức khắp nơi né tránh. Ầm ầm. Xà nhà rơi xuống, để lại rơi xuống zombie. Ngay sau đó, trên đầu bắt đầu khối lớn rơi đổ vật xuống. Cái đuôi đòn tay giống mưa đá, binh binh bang bang rơi xuống. Tần Mục Dương bọn hắn không chỗ trốn tránh, bị trực tiếp đặt ở phía dưới. Phòng ốc cầm vang sụp đổ, phía ngoài zombie hưng phấn cầm rú. Tần Mục Dương chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh khói vàng bao phủ, đó là phòng ốc sụp đổ tóe lên cho bụi. Hắn bị sặc đến thẳng ho khan, hơn nữa còn cảm giác được hai chân bị một mực ngăn chặn, căn bản là không có cách động đậy. Đại khái là sụp đổ xuống cái đuôi, trực tiếp đặt ở bắp đùi của hắn cùng chỗ đầu gối, làm hắn nửa người dưới một điểm động đậy chỗ trống đều không có. Hắn cảm giác được trên bàn chân có đồ vật gì đang không ngừng cào, dùng sức móc hắn. Hắn hồi tưởng lại phòng ốc sụp đổ phía trước một giây, chính mình tựa hồ vừa vặn đi đến bị ngăn chặn cái kia giòm bị nơi đó. Cho nên, ngay tại không ngừng cào hắn bắp chân, là giòm bị hai tay. Khói bốc lên bên trong, hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe đến giòm bị tiếng bước chân cùng Trương Cẩn rên rỉ. Hắn dùng thanh âm trầm thấp hỏi, đại gia tình huống thế nào? Không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đem thi bầy hấp dẫn tới. Trên thân đã bôi qua thi dịch, trong thời gian ngắn những cái kia giòm bị có lẽ sẽ không tập kích bọn họ, nhưng vấn đề là, nhiều như thế giòm bị tuân đi qua, dẫm cũng có thể đem bọn hắn dẫm chết. Không có người trả lời Tần Mục Dương lời nói, hắn đành phải đề cao một điểm âm thanh. Lần này hắn nghe đến Lý Minh Xuyên nói, ta không có việc gì, chính là trên lưng bị đập một cái, thế nhưng Tiểu Cẩn hình như ngất đi. Ngay sau đó hắn lại nghe được Lương Đông Thăng nói, ta cũng không có việc gì, lập tức liền có thể thoát khốn. Tần Mục Dương bắt đầu lo lắng, nếu như vừa rồi hắn trực tiếp xử lý cái kia treo ở giữa không trung zombie, liền sẽ không bị nó loạn vận mà làm gãy xà nhà. Loại này cũ kỹ phòng ở đã sớm không chịu nổi gánh nặng, chính mình vậy mà để cái kia zombie một mực ở phía trên như thế và mèo. Hơn nữa vừa rồi nếu như giết chết cái kia zombie, hiện tại cũng không cần lo lắng bắp chân của mình bị tóm lấy. Chính mình nếu là không thể cấp tốc thoát khốn, sợ rằng một hồi ống quần liền sẽ bị cào nát, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp bị zombie cào nát ra thịt. Cái kia zombie có lẽ cũng không có phân biệt ra được bọn hắn là nhân loại, dù sao thi dịch khí tức như vậy nồng hậu dày đặc. Thế nhưng nó cũng muốn thoát khốn, sẽ nắm chắc tất cả có khả năng bắt lấy đồ vật. Tần Mục Dương nhô lên eo, lợi dụng sức eo dùng sức kéo lên nửa người dưới của mình, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại làm cho chân càng đau. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là chính mình không có bị đập chết, chỉ là nửa người dưới bị ngăn chặn, nửa người trên còn trần trụi tại bên ngoài. Bên kia Lý Minh Xuyên đang thấp giọng kêu Trương Cẩn danh tự, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Cẩn, ngươi không nên làm ta sợ, chúng ta mới trùng phùng bao lâu a, Tiểu Cẩn. Lương Đông Thăng tại cho chính mình cổ vũ ủng hộ. 1, 2, tốt, lập tức liền có thể thoát khốn. 1, 2, Tần Mục Dương cảm giác được trên mặt mình dính vào lạnh lạnh đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bụi mù tràn ngập bầu trời. Tuyết rơi, mùa thu còn không có qua hết, liền bắt đầu tuyết rơi. Hắn ở trong lòng nhịn không được cảm thán một câu, đây mới là thật cùng đường mặt lộ. Bị vây ở phế tích bên trong, còn rơi ra tuyết, một hồi bọn hắn không bị zombie dẫm chết cũng sẽ bị đông cứng chết. Từng mảng lớn bông tuyết bay xuống, để tràn ngập bụi mù bình tĩnh trở lại, Tần Mục Dương cuối cùng thấy rõ tình huống trước mắt. Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn bị đè ở bên tay phải của hắn, Lý Minh Xuyên thân thể nhào vào Trương Cẩn trên thân, thế nhưng Trương Cẩn cái trán có máu, nhắm chặt hai mắt. Lý Minh Xuyên trên lưng thì là đè lên một cái rất lớn gỗ, căn bản là không có cách động đậy. Tại hai người bọn họ bên cạnh, Lương Đông Thăng đang cố gắng đem chính mình từ phế tích bên trong rút ra, mỗi dùng sức một cái, hắn liền sẽ cho chính mình cố gắng cổ vũ sĩ khí. Tần Mục Dương nhìn thấy Lương Đông Thăng biểu lộ rất dữ tợn, hắn có lẽ rất thống khổ đi. Tần Mục Dương chống lên nửa người trên về sau nhìn, nhìn thấy sau lưng bị ngăn chặn zombie, hai tay đang không ngừng cào loạn. Hắn nhặt lên một cái cục gạch, hướng về zombie đầu đập tới. Một kích trúng đích, cái kia đã sớm không quá bền chắc xương sọ bị đập bay, óc về ra. Cào hai tay của mình cuối cùng cũng ngừng lại, Tần Mục Dương thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trong thời gian ngắn không cần lo lắng chính mình sẽ thay đổi zombie. Chương 194, Lương Đông Thăng, chương 194, Lương Đông Thăng. Từng mảng lớn bông tuyết rơi xuống, chân trụi tại bên ngoài làn da dần dần từ cảm giác được lạnh buốt biến thành chết lặng. Lý Minh Xuyên còn tại thấp giọng la lên Trương Cẩn, dùng còn có thể nhẹ nhàng động đậy một cái tay, không ngừng an ủi bên dưới bay xuống tại trên mặt nàng bông tuyết. Máu loang cùng tuyết lăn lộn ở cùng nhau, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tần Mục Dương cái kia không thể động đậy bắp chân đã hoàn toàn bị tuyết bao trùm, bắt đầu có chút mất đi cảm giác. Lương Đông Thăng còn tại liều mạng muốn đem chính mình từ trong phế tích rút ra, hắn cổ vũ ủng hộ âm thanh dần dần biến thành chửi mắng. Thi dịch khí tức rời đi bịt kín không gian về sau, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tần Mục Dương trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút bị thương ngoài da, huyết dịch khí tức nổi bật đi ra, thậm chí liền mới rơi xuống bọn hắn trên da bông tuyết cũng mang theo một chút đỏ thắm. Những cái kia zombie tựa hồ đã ngửi được để bọn họ hưng phấn mùi, bắt đầu hướng về phế tích tụ tập, còn vừa phát ra khiến người sợ hãi tiếng giống. May mà phế tích vốn là loạn thất bát tao, cũng bất lợi cho hành động, zombie lại không giống loài người như thế, có khả năng lựa chọn thuận tiện hành tẩu con đường, bọn họ chỉ là chen chúc hướng phía trước, lại nhất thời hồi lâu bỏ không lên cao ngất phế tích. Có một cái zombie bị đại lượng zombie đưa đẩy, lảo đảo bò lên trên phế tích, hướng về Tần Mục Dương tới gần. Cũng may Tần Mục Dương tay là có thể động, tại zombie nhào tới một cái mắt, hắn dùng sức đánh ra bên cạnh một cái thép, đâm xuyên qua zombie đầu. Zombie bổ nhào xuống, ghé vào trên người hắn, đem nửa người trên của hắn một mực che kín. Nếu là ngày bình thường xuất hiện loại này tình hình, Tần Mục Dương khẳng định sẽ nhanh chóng vứt bỏ cái này zombie. Nhưng hôm nay trường hợp này với hắn mà nói ngược lại là có lợi. Zombie che lại hắn lộ ra phế tích bên ngoài thân thể, ngược lại có khả năng tránh cho cái khác zombie công kích hắn. Hắn dứt khoát dùng tay kéo zombie thi thể, để thi thể đem đầu của hắn cũng che lại, chỉ để lại một đạo hẹp hẹp khe hở, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn liên thủ đều rụt trở về, gắt gao giấu ở zombie dưới thi thể. Chỉ hy vọng biện pháp này có thể có tác dụng, lừa qua những cái kia zombie. Tần Mục Dương cho tới nay đều là tương đối mạnh cứng rắn, thích chính diện cương cái chủng loại kia người, hôm nay vậy mà rơi xuống loại này hoàn cảnh, hơn nữa rất có thể cho dù chính mình như thế sợ sẽ còn mất mạng, trong lòng hắn có chút không cam lòng, nhưng lại bất lực. Lại một cái zombie bước lên phế tích, lại bởi vì dưới chân không vững, lung lay mấy lần liền ngã xuống, còn đập ngã phía sau hai cái muốn bỏ lên zombie. Nhưng loại này ngắn ngủi may mắn không có khả năng lúc nào cũng phát sinh, rất nhanh lại có khác biệt zombie leo lên. Một cái, hai cái, ba cái zombie tại phế tích bên trên chậm rãi từng bước đi lên phía trước, mắt thấy là phải đi đến Lý Minh Xuyên trước mặt. Trương Cẩn chảy rất nhiều máu, Lý Minh Xuyên một mực bảo vệ nàng, lại không có biện pháp che giấu huyết dịch đối zombie hấp dẫn, chỉ có thể nhìn thấy zombie từng bước một tới gần, hắn lại bất lực. Tần Mục Dương khẽ cắn môi, trực tiếp đẩy ra đè ở trên người zombie, nhặt lên một cái xi măng khối hướng về hướng Lý Minh Xuyên đến gần ba cái zombie ném đi qua. Ba. Xi măng khối đánh trúng một cái zombie, nhưng không thể đánh trúng đầu lâu của nó, chỉ là đánh vào ngực của nó khoang bên trên. Mắt thấy zombie lồng ngực lõm vào một khối, không chút nào không ảnh hưởng nó tiếp tục đi lên phía trước. Nó tựa hồ không hề biết xi măng khối là từ đâu ném tới, chỉ là phát ra âm thanh càng thêm kích thích nó. Ôi. Tiếng gầm từng chút tới gần Lý Minh Xuyên. Tần Mục Dương lại lần nữa nhặt lên một cái xi măng khối ném đi qua. Lần này hắn chọn lấy một cái lớn, lại lần nữa đánh trúng vừa rồi cái kia zombie. Lại một lần không có đánh trúng đầu, nhưng cái này xi măng khối đập vào zombie trên chân, zombie thân thể sai lệch một cái, trực tiếp ngã sấp xuống tại phế tích bên trên. Thật vừa đúng lúc, phía dưới một khối nô ra xi măng, trực tiếp đem zombie đầu chọc đến nổ tung. Còn sót lại hai cái zombie. Tần Mục Dương lập lại chiêu cũ muốn đi nhặt xi măng khối, lại phát hiện là trong tay cũng không còn có thể có nhặt lên xi măng khối, tất cả đều là loại kia khối lớn phế tích. Trơ mắt nhìn xem hai cái zombie ngang nhiên xông qua, khoảng cách Lý Minh Xuyên cùng Trương Cận chỉ có một bước ngắn. Đồng nhiên, Lương Đông Thăng phát ra giống to một tiếng, đều mẹ hắn hướng ta đến. Đến nha. Các ngươi những này xấu đồ vật. Tới nha. Mẹ nó. Hắn một bên mắng, một bên mặt đỏ lên dùng sức, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi ngăn chặn chính mình những vật kia. Zombie lúc đầu đã tới gần Lý Minh Xuyên, lại bị Lương Đông Thăng âm thanh hấp dẫn lấy, lập tức chuyển đổi phương hướng, hướng Lương Đông Thăng đi tới. Hai cái zombie đồng thời giẫm tại đè lên Lương Đông Thăng khối kia tấm xi măng. Tấm xi măng bởi vì hai cái zombie đều đứng tại cùng một bên nguyên nhân, bên kia nứt lên một cái khe hở nhỏ nhỏ, mà Lương Đông Thăng vừa vặn bị đè ở bên kia. Cảm giác được trên thân trọng lượng đột nhiên chậm nhẹ, Lương Đông Thăng hét lớn một tiếng, đem thân thể của mình dùng sức ra bên ngoài kéo. Cuối cùng, hắn từ khối kia đè lên hắn tấm xi măng bên dưới tránh ra. Tần Mục Dương nhìn thấy ngang hông của hắn gần như tất cả đều là máu, biết hắn thương không nhẹ, trong thoáng chốc cảm giác hốc mắt của mình có chút thâm ướp. Cũng không biết là vì Lương Đông Thăng cuối cùng tránh thoát hoàn cảnh khó khăn, vẫn là đông tuyết bay xuống trên ánh mắt của mình. Lương Đông Thăng vừa thoát khốn, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái gậy gỗ liền hướng trong đó một cái zombie đâm đi qua. Bình thường, dạng này gậy gỗ đối phó zombie gần như sẽ không thành công. Nhưng bởi vì phẫn nộ, bởi vì đối vận mệnh bất mãn, Lương Đông Thăng mau đủ sức lực đâm ra gậy gỗ. Phốc. Zombie đầu ứng thanh bị đâm xuyên. Lương Đông Thăng lập tức rút ra gậy gỗ, hướng một cái khác zombie đâm đi qua. Lại là một tiếng xùy vang, zombie bị Lương Đông Thăng đẩy ngã tại phế tích bên trên. Giờ phút này, đã lại có mới zombie bò lên trên phế tích. Lương Đông Thăng con mắt đánh giá xung quanh một cái, đại khái là đang phán đoán đến cùng là cứu người trước vẫn là trước tiêu diệt những này zombie. Coi hắn phát hiện ngăn chặn Lý Minh Xuyên cái kia lớn cái rui chính mình tựa hồ có pháp làm rơi về sau, lập tức chạy lên tiến đến, dùng trong tay gậy gỗ xem như xà beng, cậy động Lý Minh Xuyên trên thân vật nặng. Như kế đạt hiệu quả, tròn vo cái rui trực tiếp bị đẩy đến một bên. Lương Đông Thăng tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, kéo lên một cái Lý Minh Xuyên. Không nói gì, Lương Đông Thăng đã nắm lên gậy gỗ nhào về phía hướng bọn họ mà đến zombie. Tần Mục Dương vội vàng nhắc nhở, "Lương Đông Thăng, ta bên này có một cái ống thép." Theo Tần Mục Dương ngón tay phương hướng, Lương Đông Thăng cấp tốc tiến lên cầm lấy ống thép liền bắt đầu cùng đám zombie chính diện ngạnh cương. Ống thép đối phó zombie so gậy gỗ càng dùng ít sức, Lương Đông Thăng phốc phốc mấy lần liền đánh ngã mấy cái zombie, động tác trước nay chưa từng có nhanh. Hắn bình thường luôn là chậm rãi, giờ phút này lại giống như là so kích phát lực lượng vô tận đồng dạng. Giờ phút này, ai còn có thể nhớ tới hắn là lúc trước ký túc xá nam bên trong bị người khác cưỡng hiếp, bị Cao Phi nhặt về cái kia đồ hèn nhát. Sợ rằng Lương Đông Thăng cũng sẽ không nghĩ đến chính mình còn có dạng này cao quang thời khắc. Hắn không giỏi ngôn từ, chỉ là ở bên kia giết zombie. Tần Mục Dương đã tại kêu Lý Minh Xuyên trước trợ giúp Trương Cẩn thoát khốn. Rất nhanh, Trương Cẩn cũng bị đào lên, nàng một cánh tay bị gai gỗ xuyên qua, đại lượng máu chính là từ nơi nào xuất hiện. Chương 195, Bao Tuyết, chương 195, Bao Tuyết. Lý Minh Xuyên tuy nói có chút y học thường thức, nhưng đối mặt người yêu như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà luôn cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải. Cũng may Tần Mục Dương giờ phút này là thanh tỉnh, khoảng thời gian này cũng có ý đi theo Chu Giá học chút kiến thức hữu dụng. Hắn lúc này chỉ huy Lý Minh Xuyên, không nên động khối kia gai gỗ, trở về tìm Chu Giá giải quyết. Ngươi bây giờ tìm một sợi dây thừng hoặc là quần áo ngươi bên trên tùy tiện xé một tấm vải xuống, tại vết thương gần tâm mang chỗ cho nàng trói lại cầm máu. Nói xong, Tần Mục Dương còn lấy xuống trên cổ tay đồng hồ ném tới, khoảng 40 phút liền muốn giải ra một hồi, để huyết dịch lưu thông, cánh tay không đến mức hoại tử. Lý Minh Xuyên lập tức làm theo, tiếp lấy đồng hồ ghi lại thời gian. Đồng thời cũng cấp tốc hồi tưởng lại trường hợp này biện pháp giải quyết. Đem Trương Cẩn miệng vết thương lý hảo về sau, nàng ngược lại là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lý Minh Xuyên lại dựa theo chính mình biết thương thức, để Trương Cẩn chậm rãi giật giật ngón chân, ngón tay các bộ vị, xác định nàng không có nhận đến cái gì lớn tổn thương. Ý thức thanh tỉnh, tay chân không có vấn đề lớn, chỉ là có chút đau đớn. Còn tốt, bất hạnh trong vận hạnh. Trương Cẩn tỉnh lại ngược lại là không có quá để ý chính mình tình huống, ngược lại là để Lý Minh Xuyên tranh thủ thời gian đi giúp Tần Mục Dương. Nàng không rõ lắm cụ thể phát sinh cái gì, nhưng nhìn thấy Tần Mục Dương bị nhốt, Lương Đông Thăng một người tại đau khổ chống đỡ, lập tức liền để Lý Minh Xuyên lấy đại cục làm trọng. Lý Minh Xuyên cởi xuống áo khoác gắn vào Trương Cẩn trên thân, giúp nàng ngăn lại gió tuyết, sau đó cấp tốc chạy tới giúp Tần Mục Dương thoát khốn. Lương Đông Thăng cũng tại xử lý phế tích bên trên giòm bị sau đó, tranh thủ thời gian xông lại cùng Lý Minh Xuyên cùng một chỗ xách đè ở Tần Mục Dương thứ ở trên thân. Tại bọn họ hai người trợ giúp bên dưới, Tần Mục Dương cũng từ phế tích trung thành công thoát thân. Ngoại trừ trên bàn chân có chút chảy ra cùng tím xanh, Tần Mục Dương cũng không chịu cái gì thương nặng, hắn lập tức ở phế tích bên trong tìm tới vũ khí, đồng thời bắt đầu tìm kiếm rút lui lộ tuyến. Cái phòng này đa số giòm bị đều là đến từ viện tử mặt kia. Phòng ốc phía sau giòm bị thì là tại phòng ốc sụp xuống sau đó bị hấp dẫn tới, số lượng tương đối thưa thớt. Tần Mục Dương quyết định thật nhanh, để Lý Minh Xuyên trên lưng Trương Cẩn, hắn cùng Lương Đông Thăng cùng một chỗ từ phía sau giết ra ngoài. Trương Cẩn khập khiễng đứng dậy, bày tỏ chính mình hành tẩu không có vấn đề. Bất quá vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trên cánh tay mình lại có một cái gai gỗ xuyên qua, nàng bị dọa nhảy dựng. Vừa rồi chiếu cố lo lắng đại gia, Trương Cẩn liền chính mình tình huống đều không có làm rõ ràng. Nhìn thấy bị máu ướt đẫm cánh tay, nàng có chút hoảng hốt, đại lượng mất máu, đột nhiên đứng lên, nàng cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, trái tim cũng cùng loạn lên. Phế tích bên trên không dễ đi, ngươi nếu là lại ném một phát liền càng hỏng bét. Để Lý Minh Xuyên có ngươi. Tần Mục Dương nói xong, đã dẫn đầu đi đến phía trước đi mở đường. Lương Đông Thăng biết như vậy tình hình phía dưới, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn chẳng khác gì là không có sức chiến đấu, chính mình chủ động đứng ở hai người bọn họ sau lưng, tiếp tục lấy đoạn hậu nhiệm vụ. Phía sau giòm bị số lượng không tạo thành cái uy hiếp gì, Lương Đông Thăng trước khi rời đi vẫn không quên tại phế tích bên trên tìm tới ba lô của mình, sắp xếp gọn phía trước tìm tới một chút vật tư. Cứ việc Tần Mục Dương để hắn ném xuống những vật kia, thuận tiện chính mình rút lui, hắn vẫn là cố chấp đem đồ vật nhét vào ba lô trên lưng. Không thể đi một chuyến uổng công. Lương Đông Thăng nói. Tần Mục Dương ở phía trước đại sát tứ phương, Lương Đông Thăng cong nặng nghề ba lô, vẫn không quên xử lý muốn nhào về phía Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn zombie. Cũng phải thua thiệt Tần Mục Dương đem zombie đều giết đến không sai biệt lắm, còn thỉnh thoảng quay đầu giúp một cái, không phải vậy Lương Đông Thăng căn bản không ứng phó quá nổi. Bọn hắn đi thẳng đến phía sau thôn vị trí, mới không có zombie tập kích. Phía sau thôn bên này đúng là bọn họ lúc đến phương hướng, một cái zombie đều không có, bốn người rất dễ dàng liền đường cũ trở về đến dừng xe địa phương. Vừa lên xe, Lý Minh Xuyên liền tranh thủ thời gian cho Trương Cẩn trên cánh tay trói sợi dây buông lỏng ra một hồi. Ngươi còn có thể lái xe sao? Tần Mục Dương hỏi thăm Lý Minh Xuyên. Lý Minh Xuyên nhẹ gật đầu. Thu xếp tốt Trương Cẩn, Lý Minh Xuyên nhảy vào trong phòng điều khiển xe tải, bước lên gió tuyết hướng Vạn Lật thôn phương hướng mà đi. Lái xe đi ra không đến 20 phút, gió tuyết trở nên mạnh liệt lên, gần như thấy không rõ con đường phía trước hướng. Lý Minh Xuyên bị ép dừng xe đến, bốn người trong lòng đều có chút bất an. Giờ phút này chính là phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng trên đường núi, xe tải lại không giữ ấm, nếu như bọn hắn đạp tuyết tiến lên, rất có thể sẽ không cẩn thận trực tiếp lật lên núi ránh, hải quất không còn. Nếu như dừng ở nửa đường, sẽ không có người tới cứu viện, bọn hắn sẽ bị chậm rãi chết quóng. Trương Cẩn bên này còn chịu tổn thương, chờ lấy Chu Gia điều trị. Tần Mục Dương đại não cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy có thể biện pháp. Nhưng mà trường hợp này bên dưới còn có thể có biện pháp nào đâu? Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghĩ đến, hắn phía trước ở trên đường gặp qua ven đường có một cái nho nhỏ phòng ốc, tỷ lệ lớn là trông coi rừng nhân viên chỗ ở, cách bọn họ hiện tại dừng xe địa phương có lẽ không xa lắm, bọn hắn có thể chậm rãi lái xe qua, trước đi cái kia trong phòng tránh một chút bão tuyết. Chỉ là xe muốn lên đường, nhất định phải có thể thấy rõ con đường phía trước mới được, hiện tại bông tuyết dày đặc đến căn bản thấy không rõ mấy mét có hơn địa phương đến cùng là tình huống như thế nào. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, từ trong xe lấy ra phản quang tam giác truy, trực tiếp giơ lên. Ngươi nhìn cái này đi. Tần Mục Dương nói với Lý Minh Xuyên. Hắn không để ý đại gia phản đối, trực tiếp nhảy xuống xe tải, đi tới trước xe, giơ lên cao cao cái kia phản quang truy. Trung quy phải có người làm ra hy sinh, bọn hắn mới có thể đi ra cái này hoàn cảnh khó khăn. Tất cả mọi người chờ ở trong xe tải ngồi chờ chết khẳng định là không được, nhất định phải hướng phía trước đi mới có hy vọng. Tần Mục Dương nâng phản quang truy, bước lên tuyết lớn hướng phía trước khó khăn tiến lên. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên, mặt đất nhiệt độ tuyết rơi hoa hòa tan, không có chống chất, bởi vậy đi lên phía trước còn không tính khó khăn, chỉ có thể có chút rét lạnh. Một lát sau, Lương Đông Thăng chủ động nhảy xuống xe thay thế Tần Mục Dương, để Tần Mục Dương lên xe ấm áp một hồi. Kỳ thật trên xe cũng không có ấm áp bao nhiêu, chỉ là có khả năng tránh một chút bông tuyết mà thôi. Tần Mục Dương không có cự tuyệt Lương Đông Thăng, bọn hắn dạng này đổi thay hướng dẫn Lý Minh Xuyên lái xe tiến lên, mới có thể có lớn nhất sống sót hy vọng. Tần Mục Dương lên xe, trước run rẩy rơi trên thân bông tuyết, sau đó lập tức cho Trương Cẩn trên cánh tay sợi dây mới lỏng, chờ huyết dịch lưu thông sau đó mới lại lần nữa trói lại. Một lát sau, Tần Mục Dương lại lần nữa xuống xe, chủ động đi Lương Đông Thăng. Cũng không biết hai người đến cùng thay thế bao nhiêu lần, dù sao xe tải lề mà lề mề đi, cuối cùng trong tầm mắt xuất hiện trông coi rừng nhân viên phòng nhỏ cái bóng. Tần Mục Dương chạy tới nhìn một chút, phát hiện trong phòng nhỏ không có gì tình huống đặc biệt, liền kêu Lý Minh Xuyên đem xe ngừng đến phòng nhỏ bên cạnh, đại gia thần tốc xuống xe tiến vào trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ có một tấm cũ nát cái giường đơn, một cái lò sưởi, một cái bàn gỗ, hai cái ghế, một đống tuổi, trừ cái đó ra còn loạn thất bát tao chất đống một vài thứ. Đại gia cũng lười xem xét chồng chất đến cùng là cái gì, mà là cấp tốc đem tuổi ném vào lò sưởi bên trong điểm. Chương 196, cảnh đêm nồng, chương 196, cảnh đêm nồng. Đại hỏa bốc cháy, tuổi lốt bốt tiêu đốt, đại gia mới cảm giác đông cứng trên mặt dần dần có cảm giác. Bị đông cứng đến xương tấy ngón tay giờ phút này hơi tê tê phát đau, qua rất lâu mới chậm rãi khôi phục bình thường. Trương Cần vết thương đã ngừng lại máu, Lý Minh Xuyên đem cột vào cánh tay nàng bên trên sợi dây cởi xuống sau đó, phát hiện không có chảy máu mới yên lòng. Nhưng vết thương thời gian dài không xử lý cũng không được, chỉ có thể ngóng nhìn Tuyết có khả năng mau mau dừng lại. Vây quanh ấm áp lò sưởi, giờ phút này đại gia mới có thời gian cẩn thận kiểm tra vết thương trên người. Trương Cần trên thân ngoại trừ cái kia gai gỗ xuyên qua tổn thương, còn lại đều là một ít chảy ra, không có vấn đề gì lớn. Tần Mục Dương cũng chỉ có chút chảy ra cùng phát xương địa phương, nhất là trên bàn chân chảy ra diện tích rất lớn, bất quá bây giờ đã kết ra vết máu. Phía trước tại rét lạnh kích thích bên dưới không cảm thấy đau, hiện tại sưởi ấm, toàn thân ấm áp lên, Tần Mục Dương cảm giác được bắp chân nóng rát, tựa như trên vết thương bị vớt một cái ớt bột đồng dạng. Lý Minh Xuyên tổn thương cũng là một chút tiểu nhân chảy ra quẹt làm bị thương, còn không có Tần Mục Dương nghiêm trọng. Lương Đông Thăng liền tương đối thảm rồi, hắn trên lưng một vòng gần như đều mài hỏng cái rắm, nhìn qua một mảnh máu thịt bé bét, mười phần khiếp người. Lúc ấy vì có khả năng từ phế tích bên trong tránh ra, hắn căn bản không rảnh bận tâm chính mình sẽ hay không chảy ra, bởi vì đem so sánh, bị giòm bị cắn bị thương muốn càng thêm nghiêm trọng nhiều lắm. Hiện tại những cái kia chảy ra bộ vị đã không chảy máu nữa, nhưng là cùng mài hỏng y phục dính đến cùng một chỗ, căn bản không thể tách rời, được một cái đến liền kêu đau. Lương Đông Thăng còn ha ha cười khúc khích nói ra, lúc ấy một điểm cảm giác không có, hiện tại đau đến muốn mạng. Đau về đau, đều không phải chí mạng tổn thương, đại gia cũng chỉ là cảm khái một phen xui xẻo bên trong vậy mà còn có chút may mắn tại. Đã đối mặt qua thành thị bị giòm bị chiếm lĩnh thảm trạng, đại gia thần kinh đã rất cứng cỏi, loại này sẽ không nguy hiểm sinh mệnh chuyện nhỏ. Bất quá là cười một tiếng mà qua. Mượn lò sưởi bên trong hỏa diễm, Lương Đông Thăng đem hắn cấp cứu đi ra một chút đồ ăn lấy ra cho đại gia chia ăn. Ánh lửa chiếu rọi bên trong, Tần Mục Dương phát hiện cái này trong phòng hiện đầy mạng nhện, nhất là nơi hẻo lánh bên trong cái kia một đống đồ vật loạn thất bát tao bên trên, mạng nhện nhiều hơn nữa. Đồng dạng con nhện sẽ kết lưới địa phương, tiểu phi trùng loại hình sẽ rất nhiều, Tần Mục Dương có chút hiếu kỳ nơi hẻo lánh bên trong làm sao sẽ có như vậy nhiều tiểu phi trùng, liền ngang nhiên xông qua xem xét. Khẽ dựa đi qua, mới phát hiện nơi đó loạn thất bát tao chất đống đồ vật vậy mà đều là đồ ăn. Một túi mở ra bột mì, bên trong mọc đầy tiểu phi trùng. Chính là bọn họ hấp dẫn con nhện tại chỗ này kết lưới. Ngoại trừ hư mất bột mì bên ngoài, còn có không có mở ra gạo, một bó đồ ăn làm, bình lớn đồ hộp các loại. Đoán chừng là trông coi rừng nhân viên chữ hàng tại cái này đồ ăn. Trông coi rừng nhân viên thay phiên một lần cương vị cần thời gian rất lâu, nhất là mùa hè, vì phòng ngừa có người trộm săn, hoặc là cháy rừng, lại hoặc là có người trộm đào thực vật, bọn hắn mỗi ngày đều tại trong núi tuần sát, rất nhiều đồ ăn hoặc là đồ dùng hàng ngày đều sẽ đại lượng dự trữ. Mà Tần Mục Dương bọn hắn vận khí tốt, vừa vặn đuổi kịp nơi này mới làm ra một nhóm vật tư, liền bạo phát zombie. Không biết đóng quân nơi đây nhân viên bảo vệ rừng đến cùng đi nơi nào, dù sao vật tư ở lại chỗ này mấy tháng không có người đọc tới. Không nghĩ tới không tại trong thôn kia làm đến bao nhiêu thứ, ngược lại là tại chỗ này có không ít thu hoạch. Tần Mục Dương đem nơi hẻo lánh bên trong đồ vật biểu hiện ra cho Lý Minh Xuyên bọn hắn nhìn. Lương Đông Thăng cùng Lý Minh Xuyên thấy thế, cũng nhịn không được tại cái này không quá lớn trong nhà tìm đòi, mong mỏi có thể có khác thu hoạch. Không có để bọn hắn thất vọng, bọn hắn tìm tới không ít muối, dầu thực vật, đậu nành các loại vật phẩm. Trước chứa lên xe, Lý Minh Xuyên đã kìm nén không được, chuẩn bị hướng trên xe chứa đồ vật. Tuyết còn không có ngừng, thậm chí không có thay đổi nhỏ, nhưng người nào biết lúc nào sẽ đột nhiên dừng lại. Đến lúc đó lại giả bộ xe, chẳng phải là hưởng phí hết thời gian. Lý Minh Xuyên một lòng nghĩ chính là, chờ Tuyết thu nhỏ, liền lập tức xuất phát, Trương Cẩn cần mau chóng được trị liệu. Tuy nói Trương Cẩn một mực nói chính mình không có việc gì, đồng thời bày tỏ chính mình không đau, nhưng nàng trở nên sắc mặt trắng bệnh cùng trong lúc lơ đãng như mày, đều đang ám chỉ tình huống của nàng cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Tần Mục Dương cùng Lương Đông Thăng cũng cùng đi hướng trên xe chứa đồ vật, ba người bận rộn hơn 10 phút mới làm xong, xe tải cũng trang có non nửa xe. So trước đó Lương Đông Thăng đọc ra đến điểm này không biết nhiều bao nhiêu. Gắn xong xe, sắp trời đã tới gần trạm vào tối, bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, so bình thường cùng thời khắc đó muốn u ám nhiều lắm. Tần Mục Dương nhìn trước mắt xoay quanh đường núi, nhịn không được thở dài. Đến trong đêm nhiệt độ sẽ thấp hơn, tan đi nước tuyết nếu như ngưng kết thành băng, xe liền càng không dễ đi. Nếu là tuyết lại chất đống, chúng ta không biết khi nào mới có thể đến Vạn Lật thôn. Tần Mục Dương lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, giờ phút này đông tuyết đáp xuống đất mặt tuy nói sẽ bị mặt đất nhiệt độ hòa tan, nhưng đã đến ban đêm, nếu như nhiệt độ hạ thấp âm, những này hòa tan nước tuyết sẽ từ từ đông lạnh thành một tầng băng vỏ bọc bao trùm tại mặt đường bên trên. Đến lúc đó xe tải muốn hành động, đến bước lên trượt nguy hiểm tiến lên, hơi có sơ ý một chút, liền có thể xe hư người chết. Liền tính mặt đường không kết băng, ban đêm tuyết rơi cũng là rất dễ dàng chống chất. Tuyết rơi chống chất, liền đường ở nơi nào cũng không tìm tới, càng đừng nói còn muốn tiến lên. Không quản là mặt đường kết băng vẫn là tuyết rơi chống chất, đều không phải có khả năng rất nhanh giải quyết vấn đề, sẽ để cho bọn hắn dừng lại tại bên ngoài thời gian càng ngày càng dài. Càng như vậy nghĩ, đại gia càng là hoảng sợ. Nói không chừng Giang Viễn Phàm bọn hắn căn bản không ngờ đến Tần Mục Dương bọn hắn sẽ là hiện tại trường hợp này, sẽ chỉ cho rằng là ở trong thôn tìm kiếm vật tư trong đó gặp được tuyết rơi, cho nên tìm tới một hộ nông gia thư thư phục phục ở lại, chờ thuận tiện lúc trở về lại trở về. Người nào có thể ngờ tới Tần Mục Dương bọn hắn sẽ gặp phải phong ốc sụp đổ loại này sự tình. Liên xem như Giang Viễn Phàm loại này đa mưu túc trí người, cũng sẽ không dự liệu được trường hợp này, hắn nhiều lắm là cũng chính là cảm thấy Tần Mục Dương bọn hắn sẽ gặp phải số lớn zombie. Căn cứ Giang Viễn Phàm đối Tần Mục Dương hiểu rõ, nếu như gặp phải số lớn zombie, cương không qua dưới tình huống, Tần Mục Dương tuyệt đối sẽ lựa chọn quanh co tác chiến, thậm chí trực tiếp dẹp đường hồi phủ, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm hướng phía trước. Cho nên tại Giang Viễn Phàm trong lòng, gần như tương đương Tần Mục Dương bọn hắn lần này hành động là không có nguy hiểm gì. Tần Mục Dương bọn hắn một mực chờ đến màn đêm buông xuống, tuyết cũng không có dừng. Không có cách, không thể dạng này làm chịu đựng chờ đợi tuyết ngừng, Tần Mục Dương an bài đại gia thay phiên đi ngủ, chỉ cần một người tỉnh dậy các đêm, đúng hạn cho lò sưởi bên trong thêm củi, đồng thời mật thiết chú ý đến phía ngoài tuyết có hay không thu nhỏ. Chương cần được an bài tại chỉ có tấm kia cái giường đơn bên trên nằm, đồng thời không cần các đêm. Các nam sinh cùng áo chen tại lò sưởi một bên, nửa dựa vào vách tường ngủ gật. Lương Đông Thăng bởi vì trên lưng vết thương rất đau mà ngủ không được, liền để Tần Mục Dương bọn hắn ngủ trước một giấc lại nói. Tần Mục Dương chợp mắt đại khái hơn một giờ, bởi vì trong lòng lo lắng, rất nhanh liền tỉnh lại. Lương Đông Thăng vẫn là không cách nào chìm vào giấc ngủ, nhìn chằm chằm hỏa diễm ngẩn người. Tần Mục Dương hướng lò sưởi bên trong thêm một khối củi sau đó, đi đến bên cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại. Một nửa bầu trời là đen nhánh, một nửa khác bầu trời lại lộ ra một chút màu vỏ quy đến, tại tuyết trắng mênh mang phía dưới, lộ ra dị thường tươi đẹp. Chương 197, bốc cháy, chương 197, bốc cháy. Rét lạnh tuyết dạng, vốn nên là một mảnh lạnh lạnh thiên địa, vậy mà lại có dạng này kỳ dị sát thái, Tần Mục Dương cảm giác có chút nghi hoặc. Hắn nhìn một chút lò sưởi một bên Lương Đông Thăng, làm cái hắn muốn đi ra ngoài động tác tay, liền đẩy cửa ra đi ra. Gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, đông tuyết theo gió thổi rơi xuống trên mặt, lập tức cảm giác được để người run sợ rét lạnh. Tần Mục Dương hoa mấy giây mới thích ứng loại này cảm giác, bước dài ra bên ngoài trên đường đi. Phía ngoài tầm mắt càng thêm trống trải, trong bóng tối bầu trời rõ ràng bị chia làm hai nửa, một bên là tối tăm mở mịt nhan sắc, một bên thì là sáng tỏ vỏ quýt. Ánh mắt theo vỏ quýt bầu trời chậm rãi rời về phía đường chân trời, nơi đó có một đoàn đỏ thâm quang mang đang từ từ bành trướng, tựa như trong bầu trời đêm tràn ra một đóa hồng liên. Tần Mục Dương sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, đó là ánh lửa tại tuyết dạ bên trong chiếu đỏ lên bầu trời. Tại nhận ra đó là ánh lửa đồng thời, hắn cũng nhận ra ánh lửa phương hướng, chính là Vạn Lật thôn phương hướng. Cái hướng kia bên trên ngoại trừ Vạn Lật thôn, lại không có những thôn khác. Hơn nữa từ ánh lửa khoảng cách đến xem, cũng trùng hợp là Vạn Lật thôn khoảng cách. Tần Mục Dương trong đầu ông một cái, cảm giác được huyết dịch vọt mạnh đến đỉnh đầu, tựa hồ trong lỗ mũi đều ngửi thấy hỏa diễm bị bỏng khí tức. Vạn Lật thôn bên kia đến cùng phát sinh cái gì? Đột nhiên tuyết rơi quá lạnh, đại gia nhóm lửa sưởi ấm gây nên hỏa hay. Theo lý thuyết có Giang Viễn Phàm tại, không nên sẽ phát sinh cháy loại này sự tình. Chú ý dùng hỏa an toàn, chuyện đơn giản như vậy, Giang Viễn Phàm không có khả năng nghĩ không ra. Chẳng lẽ cùng trên núi Đinh Hương hai tỷ đệ có quan hệ? Có phải là quan sát được chính mình mang theo Lương Đông Thăng bọn hắn tại ban ngày rời đi, Đinh Hương hai tỷ đệ cuối cùng kìm nén không được, lộ ra tà ác một mặt. Có thể là hai cái này tiểu hải tử có khả năng làm ra cái gì nhường chiêu cho người không chịu nổi sự tình. Là bọn hắn phóng hỏa thiêu Vạn Lật thôn. Không quản như thế nào, lớn như vậy hỏa, tình huống khẳng định là không quá tốt. Cả một cái thôn bốc cháy lời nói, Giang Viễn Phàm bọn hắn chạy trốn nơi đâu? Cái này đen nhánh tuyết dạng, bọn hắn ít nhất phải tìm một chỗ tránh né gió tuyết, cam đoan chính mình sẽ không chết quóng. Có thể Vạn Lật thôn phụ cận chỗ nào còn có cái gì địa phương cho bọn hắn tránh né gió tuyết? Tần Mục Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cảm giác được một loại thâm thúy tuyệt vọng cùng thống khổ. Muốn ở cái thế giới này sống sót, thật sự có khó khăn như thế sao? Bọn hắn thật chẳng lẽ không cách nào sống qua cái này vào đông? Không, không thể cứ như vậy cảm thấy tuyệt vọng, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn đi liều mạng. Không đến cuối cùng trước mắt là không thể nói từ bỏ. Tần Mục Dương không phải loại kia sẽ dễ dàng buông tha sinh mệnh người, vô luận là chính mình sinh mệnh vẫn là người khác sinh mệnh. Nếu không hắn lúc trước sẽ không trải qua thiên tân vạn khổ từ bệnh viện trốn ra được, cũng sẽ không mang theo Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn lên đường, càng sẽ không một người mạo hiểm đi cứu Vũ Sinh, sau đó lại trở lại Bắc Sơn Đại học. Hắn không phải cái tùy tiện nói từ bỏ người, mọi việc đều muốn nếm thử một lần nữa. Thử một lần nữa mới là Tần Mục Dương lời răn. Hắn ngồi xuống, sờ lên đen nhánh mặt đường. Ở bước, lạnh bước, nhưng còn chưa kết băng. Đông tuyết mặc dù tại bay xuống, nhưng so trước đó muốn tiểu chút ít, đồng thời cũng không có chống chất. Có lẽ, giờ phút này xuất phát trở về, còn có thể hóa giải Giang Viễn Phàm bọn hắn gặp phải nguy cơ. Tần Mục Dương không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc xông về trông coi rừng nhân viên trong phòng nhỏ, đem mọi người đánh thức, đem chính mình nhìn thấy tình huống nói cho đại gia. Lý Minh Xuyên bọn hắn đều là không hẹn mà cùng lựa chọn trở về. Cái đội ngũ này, đại gia đã sớm là thân nhân. Cho dù là thỉnh thoảng điên điên khùng khùng cao đệ, cũng thành tất cả mọi người đệ đệ. Cấp tốc thu thập xong đồ vật, nâng lên Trương Cẩn hướng trên xe tải đi, Tần Mục Dương còn thuận tay đánh tan lò sưởi bên trong đang thiêu đốt tuổi, để bọn họ tự nhiên dập tắt. Xe tải phát động hướng phía trước mở, bay xuống đông tuyết vào lúc này vậy mà dần dần nhỏ lại, chuyện này đối với phân biệt đường xá vô cùng có trợ giúp. Một đường trở về mở ra, Lý Minh Xuyên thỉnh thoảng sẽ dừng xe đến, để Tần Mục Dương xuống xe đi kiểm tra con đường phía trước hướng, bài trừ tình hình nguy hiểm. Dần dần tới gần Vạn Lật thôn, trung thiên ánh lửa rốt cuộc không che giấu được, cả bầu trời đều thành vỏ quýt nhan sắc. Tình huống này, sợ rằng nửa cái Vạn Lật thôn đều bốc cháy. 12. Thời gian trở lại Tần Mục Dương bọn hắn rời đi sáng sớm. Bốn người rời đi, không hề ảnh hưởng Vạn Lật thôn mọi người bình thường sinh hoạt, bọn hắn đã sớm là nên làm cái gì đó. Đốn tuổi, bữa tuổi, lương tuổi, thu thập hầm ngầm, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Giang Viễn Phàm nhìn lên bầu trời có chút không dám tin tưởng nói, nhìn qua giống như là muốn tuyết rơi, phía trước một điểm dấu hiệu đều không có, không biết có thể hay không ảnh hưởng bọn hắn tìm kiếm vật tư. Cao Phi ngược lại là không có chút nào để ý, ngươi lo lắng Lao Tần làm gì, có lẽ lo lắng nếu là tuyết rơi, chúng ta có thể hay không chết quóng. Năm nay cũng không giống như trước đây, tuyết rơi có hơi ấm có thể sưởi ấm. Giang Viễn Phàm vỗ vỗ trong phòng tự xây cái chủng loại kia nước ấm, đem giường đốt bên trên là được rồi. Vũ Sinh sẽ làm cái này, buổi chiều để hắn đừng ra ngoài làm việc, đem giường đốt bên trên nhìn xem. Còn có, buổi tối hôm nay đại gia chỉ phân nam nữ hai gian nhà ngủ liền được, đừng phân quá nhiều nhà, nếu là có sự tình không tốt chăm sóc. Tần Mục Dương không tại, tất cả mọi người rất tin phục Giang Viễn Phàm, hắn nói cái gì đều sẽ dựa theo hắn ý tứ đi làm. Ăn cơm trưa, Vũ Sinh lưu tại trong phòng làm nước ấm, Cao Phi bọn hắn thì là các nhà các hộ đi tìm loại kia giường gỗ, chuyển về đến nhét vào phòng bếp hai bên trong phòng ngủ đi. Theo Giang Viễn Phàm ý tứ, trời lạnh, đại gia ngủ ở một cái trong phòng không chỉ có thể giữ ấm, còn có thể tiết kiệm giấm tuổi, cho nên liền phân nam nữ hai cái phòng ngủ liền được. Cao Phi một bên làm giường, còn vừa nhổ nước bọn, loại lời này để Giang Viễn Phàm đến lúc đó đích thân cho Lý Minh Xuyên cùng Trương Cần nói, nhìn hai người bọn họ đồng ý không. Đại gia làm đến khí thế ngất trời thời điểm, bầu trời bắt đầu có bông tuyết bay xuống, Chu Giá lập tức kêu đại gia dừng lại trong tay công tác, mau về nhà. Tuyết Rơi Thiên còn ở bên ngoài làm việc, nếu là sinh bệnh càng khó làm hơn, lúc đầu trong tay liền không có nhiều dược phẩm. Đại gia ngược lại là vui vẻ thanh nhàn, từng cái cao hứng bừng bừng hướng trong phòng chạy. Trở về nhìn thấy Vũ Sinh đã đem giường thiêu đến nóng hầm hập, trong phòng đi vào liền cảm thấy ấm áp, cùng phía trước tập trung sưởi ấm cảm giác không sai biệt lắm, tất cả mọi người cảm giác rất hạnh phúc, còn làm chút khoai lang ném vào trong đống lửa, tính toán khoai nướng ăn. Chỉ có Giang Viễn Phàm có chút phát sầu, Tuyết Rơi, Tần Mục Dương bọn hắn sợ rằng một chốc không về được. Như thế lớn tuyết, khẳng định sẽ ảnh hưởng lái xe, Tần Mục Dương bọn hắn sẽ không mạo hiểm, tỷ lệ lớn sẽ tìm cái nhà dân trốn đi chờ đợi tuyết ngừng lại tính toán sau. Bất quá có Tần Mục Dương tại, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Giang Viễn Phàm rất nhanh cũng cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ lên ấm áp đại kháng, ăn lên nóng hổi ngọt ngào khoai nướng. Mãi đến trạng vạng tối nên ăn cơm tối, đại gia mới phát hiện không thích hợp. Cao đệ không thấy. Mọi người cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ tuyết rơi sau đó, liền không có gặp qua thân ảnh của hắn. Lúc ấy đại gia tập hợp một chỗ khoai nướng, theo lẽ thường Cao đệ hẳn là sẽ chen tới yêu cầu hắn trước ăn, nhưng là hôm nay vậy mà không có. Như thế năm nhất cái người sống, làm sao sẽ cứ như vậy không thấy? Chương 198, làm thân nhân, chương 198, làm thân nhân. Cao đệ mất tích để đại gia trong lòng đều có chút mao mao. Hắn là cái người bị bệnh tâm thần, chính mình chạy mất có thể cũng là có. Nhưng mà phía sau trong hốc núi nhưng còn có hai cái để tất cả mọi người có chút lo lắng đề phòng hai tỷ đệ. Tuy nói bất quá là tiểu hải tử, nhưng bọn hắn biểu hiện đủ để so sánh đại đa số trưởng thành. Dám ở hoang tàn vắng vẻ trong núi sinh hoạt, hơn nữa tất cả ngay ngắn rõ ràng, thậm chí không cần giống Tần Mục Dương bọn hắn dạng này khắp nơi tìm kiếm vật tư. Hơn nữa trong miệng bọn họ lời nói, tựa hồ không có một câu lời nói thật. Có lẽ Cao đệ rơi vào bọn hắn âm mưu gì bên trong. Liên Giang Viễn Phàm loại này mọi chuyện so nhiều người nghĩ một bước, đối cái này hai tỷ đệ thậm chí đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cao đệ nếu như rơi vào bọn hắn cái gì trong cả bẫy, hình như cũng không phải không có khả năng. Cho dù Cao đệ không có bị cái này hai tỷ đệ khống chế, bên ngoài gió tuyết như thế lớn, hắn nếu thật sự là lạc đường, đó cũng là giữ nhiều lành ít. Không quản như thế nào, phải đi ra ngoài tìm kiếm. Giang Viễn Phàm đang chuẩn bị sắp xếp người tìm kiếm, chợt thấy một mực không lên tiếng Hạ Cường đi đến trong đám người ở giữa, ấp a ấp úng nói, ta có thể biết hắn đi đâu. Tại tuyết mới vừa bên dưới phía trước, Hạ Cường cùng Cao đệ đều tại đồ ăn hầm bên kia hỗ trợ thu xếp đồ đạc. Trong hầm ngầm dù sao muốn ấm áp một chút, nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi, Hạ Cường nhịn không được cảm thán, nếu là hầm ngầm có thể ở người, ở bên trong cảm giác còn rất có cảm giác an toàn. Dù sao không có cửa sổ gì đó, chỉ có một cái nho nhỏ cửa, sẽ không giống Trương Cẩn Lý Minh Xuyên bọn hắn như thế, bị người nửa đêm từ cửa sổ nơi đó kinh hãi. Cao đệ não mạch kín lại khác nhau rất lớn, hắn tự đủ, tuyết rơi, trên núi sẽ rất lạnh à, hai cái kia tiểu hài tử làm sao bây giờ? Ta muốn đi tiếp bọn hắn tới đây ở. Nói xong, liền hứng thú bừng bừng muốn đi ra ngoài, bị Hạ Cường kéo lại. Không được đi, bọn hắn khả năng là người xấu. Người đi Cao Phi ca khẳng định sẽ thu thập ngươi. Hạ Cường chuyển ra Cao Phi tới. Cao đệ hiện tại đối Cao Phi cùng Tần Mục Dương vô cùng tín phục, đội ngũ bên trong hắn nhất nghe chính là hai người này lời nói, Hạ Cường kiểu nói này, hắn liền có chút hiểu xỉu, không tại đưa đi tiếp hai cái tiểu hài lời nói. Nhưng hắn lại ở tại nơi hẻo lánh bên trong, lẩm bẩm đều là hài tử làm sao có thể là người xấu, ta cũng là hài tử, các ngươi tại sao không nói ta là người xấu loại hình lời nói. Tuyết rơi lớn về sau, Cao đệ còn đi theo Hạ Cường cùng một chỗ về tới trong phòng, mãi đến bọn hắn khoai nướng phía trước, Hạ Cường cũng còn có nhìn thấy Cao đệ thân ảnh. Nói như vậy, hắn mất tích thời gian cũng không dài. Giang Viễn Phàm quan sát ngoài cửa sổ bay xuống đông tuyết, tuyết vừa rơi xuống đến liền hóa, thời gian dài như vậy, trên đất bùn đất hẳn là ẩm ướt. Đại gia không rõ Bạch Giang Viễn Phàm chẳng biết tại sao nói lên bùn đất ướt là có ý gì. Sắp thực bên này một mực rất khô ráo, vào thu về sau gần như không có hạ qua mấy trận mưa, bùn đất đã sớm làm đến phát cứng rắn lên bụi, có đôi khi gió thổi sẽ còn mang theo đầy trời bụi đất. Hiện tại tuyết rơi xuống, bùn đất khẳng định là sẽ không giống phía trước như thế cho bụi, chẳng lẽ nói Giang Viễn Phàm muốn nhân cơ hội xới đất trồng rau? Có thể đây cũng không phải là thời điểm a. Cao đệ hiện tại không biết tung tích, lão Giang vậy mà tại nghĩ trồng rau sự tình. Có thể tiếp xuống Giang Viễn Phàm tiếp tục nói, trên mặt đất là ẩm ướt, ở phía trên đi lại khẳng định sẽ lưu lại vết tích. Không quản là Cao đệ chính mình rời đi, vẫn là có người lấy đi hắn, đều sẽ cho chúng ta để lại đầu mối. Lời còn chưa nói hết, Cao Phi đã vọt tới bên ngoài viện. Quả nhiên, bên ngoài ướt sũng trên mặt đất lưu lại một chuỗi không quá sâu dấu chân. Đại gia cũng đều đi theo vọt tới bên ngoài viện, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm khắp nơi. Làm bọn họ phát hiện đạo kia rõ ràng dấu chân sau đó, lập tức liền muốn đuổi theo ra đi. Giang Viễn Phàm nhìn một chút không ngừng bay xuống đông tuyết, cho rằng trực tiếp đuổi theo ra đi có thể không quá tốt, một là có khả năng để đại gia bị gió tuyết vây khốn hoặc là tổn thương do giá rét, một vấn đề khác là cái này rất có thể sẽ là âm mưu quỷ kế gì loại hình. Cuối cùng thương nghị một cái, từ Cao đệ tương đối tín nhiệm cùng phục tùng Cao Phi đi tìm, lại mang lên một cái năng lực chiến đấu miễn cưỡng tạm được Hạ Cường, hai người chiếu ứng lẫn nhau. Bất luận thế nào, nếu như tuyết rơi quá lớn hoặc là bắt đầu tại trên mặt đất chống chất, liền lập tức trở lại. Không phải vậy các ngươi có khả năng sẽ tại báo tuyết bên trong mất phương hướng. Giang Viễn Phàm dặn dò sắp rời đi hai người, đúng rồi, chớ đi quá xa. Cao Phi gật đầu, nhìn xem có chút lo lắng Hạ Đình, yên tâm, nhất định đem đệ đệ ngươi bình an mang về. Hạ Đình nhếch miệng, để tiểu tử này lịch luyện một cái mới tốt, bằng không về sau như thế nào bảo vệ ta. Cao Phi cùng Hạ Cường mặc từ thôn dân trong nhà vơ vét đến quần áo dày, cầm lên riêng phần mình vũ khí, lần theo Cao Đệ lưu lại dấu chân, rụt cổ lại bước vào trắng xóa bay xuống tuyết lớn bên trong. Hô ra khí trong không khí ngưng tụ thành một đoàn màu trắng hơi nước, sau đó chậm rãi tản ra. Không khí nhiệt độ tại cấp tốc hạ xuống, cùng tuyết rơi phía trước so, hiện tại tối thiểu đã thấp 5-6 độ. Cao Phi nửa ngồi thân thể đi chuẩn tìm những cái kia dấu chân, đột nhiên nhớ tới thật lâu phía trước, Tần Mục Dương chính là động tác này, mang theo đại gia đi trên núi tìm kiếm cái kia 2 tỷ đệ. Sẽ không Cao Đệ mất tích thật cùng cái này 2 tỷ đệ có quan hệ a? Cao Đệ đi bộ không theo lẽ thường, có đôi khi rõ ràng có thể thẳng tắp hành động, cần phải ngoặt cái ngoặt lớn, sau đó lại đi trở về nguyên lai trên đường đi. Ngoặt như thế một cái ngoặt lớn ngoại trừ lưu lại một chuôi dấu chân bên ngoài, cũng không có lưu lại cái gì. Dẫn đến Cao Phi cùng Hạ Cường đi không ít đường quanh co, tại trong tuyết bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Còn tốt quần áo trên người là chống nước cái chủng loại kia áo khoác, không phải vậy đông tuyết rơi vào trên người lập tức tan ra, bọn hắn không bao lâu liền phải tại trong tuyết mặc quần áo ướt tiến lên. Cái này thằng danh con, hại lão tử. Cao Phi vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Hạ Cường thấp giọng nói, hắn rõ ràng cùng ba người không chênh lệch nhiều, như thế nào là thằng danh con? Nếu không chúng ta đừng đi tìm hắn, vì một mình hắn ảnh hưởng đại gia mọi người, ta cảm giác không quá tốt. Cao Phi bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn qua Hạ Cường, nghe nói lần trước đi trên núi thời điểm, ngươi cũng là một mực nói có quỷ, muốn trở về. Ta nhìn tiểu tử ngươi căn bản không phải cái gì cao trung học sinh, chính là cái chống lui quân tay chống đi. Nếu không phải biết lúc trước Hạ Cường, Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ ba người bọn họ một đường đào vong, Hạ Cường là đối phó nguy hiểm quân chủ lực, Cao Phi thật sẽ khinh thường Hạ Cường. Sợ lời mới vừa nói đã kích đến cái này người trẻ tuổi Nam Hải, Cao Phi nói tiếp, ta nhìn ngươi ý nghĩ cùng lao giang lão hồ ly kia không sai biệt lắm. Hắn mặc dù để chúng ta đi ra tìm người, nhưng trong lòng cũng là đủ kiểu không tình nguyện, cho rằng ta nhìn không ra. Lão Giang cùng lão Tần cái mông một vệt lên, ta liền biết bọn họ có phải hay không muốn tiêu chảy. Lão Giang cho rằng vì Cao Đệ trả giá những này căn bản không đáng, bởi vì Cao Đệ tại trong đội ngũ gần như không có cái gì dùng, vẫn là cái an toàn thai hoàng ẩm. Thế nhưng lão Tần đem những người còn lại giao đến trong tay hắn, hắn không dám không tìm Cao Đệ. Bởi vì hắn biết, nếu như là lão Tần lời nói, nhất định sẽ dẫn người tìm Cao Đệ. Cao Phi nói xong, dừng một chút, ta nói nhiều như thế, tiểu tử ngươi có thể hay không nghe hiểu? Tiểu tử ngươi mặc dù sợ sợ, thế nhưng lựa chọn cũng còn rất sáng suốt, biết gặp phải nguy hiểm liền trốn. Ta hỏi ngươi, nếu là tỷ ngươi Hạ Đình chạy mất, ngươi tìm không? Hạ Cương sửng sốt một chút, tìm. Nói không chừng trên thế giới này ta chỉ còn lại nàng một thân nhân như vậy. Cao Phi tán thưởng gật đầu, lão Tần bắt chúng ta mọi người làm thân nhân. Chương 199, trong gió tuyết, chương 199, trong gió tuyết. Tuyết càng lúc càng nhiều, nhưng tạm thời còn không có chồng chất lên bộ dáng, bọn hắn quay đầu xuyên thấu qua tuyết màn còn có thể xa xa nhìn thấy Vạn Lật thôn mơ hồ bộ dạng. Tiếp tục đi thôi, còn không phải lúc trở về. Cao Phi nhìn xem bay là tả tuyết lớn nói, không phải vậy lão Tần trở về biết Cao Đệ không có, còn phải đi tìm. Hắn người này, do bị bộc phát sau này sẽ là tìm xem tìm. Một bên nói, một bên khỏe miệng toát ra, nhớ tới Tần Mục Dương tìm tới hắn cùng Giang Viễn Phạm, Lương Đông Thăng thời điểm. Có Tần Mục Dương dạng này một cái bằng hữu, đều sẽ làm người ta cảm thấy rất ấm áp rất an toàn, hình như bất luận làm chuyện gì, chính mình vĩnh viễn có đường lui. Cho dù ngươi bị zombie vây quanh, ngươi cũng biết, có như vậy một người, sẽ tìm đến ngươi. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, Cao Đệ dấu vết lưu lại tại ướt xuống trên mặt đất rất rõ ràng, chỉ là một mực uốn lượn quanh co. Nhưng đi một trận về sau, bọn hắn cũng nhận ra Cao Đệ chân chính phương hướng đi tới. Hắn vậy mà thật là hướng về phía sau núi đi, mà lại là hướng về phía sau núi cái kia 2 tỷ đệ chỗ ở đi. Cho dù Cao Đệ lại thế nào uốn lượn quanh co đi che giấu chính mình tiến lên vương, cũng vô pháp lừa gạt Cao Phi cùng Hạ Cường. Nhất là Hạ Cường, hắn là lên qua núi, cùng cái kia 2 tỷ đệ gặp mặt qua người, đối với đường lên núi đó là lại quá là rõ ràng. Hiện tại xem ra, Cao Đệ hẳn là chính mình chủ động lên núi đi. Hắn phía trước đối Hạ Cường đề cập qua muốn tiếp cái kia 2 tỷ đệ xuống núi đến, đại khái là thừa dịp tất cả mọi người trong phòng sưởi ấm, không có người chú ý thời điểm lén lút chạy ra ngoài. Hắn tuy nói có đôi khi thần trí không rõ, thậm chí vẫn cảm thấy chính mình là cái tiểu hải tử, nhưng ở một số sự tình bên trên vẫn là có trí tuệ. Ví dụ như tại đại gia thông thường giao lưu bên trong, yên lặng nhớ kỹ đường lên núi tuyến. Ví dụ như hắn thậm chí còn biết không muốn nhất cổ tác khí chạy lên núi, đến quấn quấn đường, để đại gia sẽ không một cái liền đoán được hắn đến tột cùng là muốn đi tới nơi nào. Cái này thằng danh con vậy mà thật là lên núi. Cao Phi cùng Hạ Cường đứng ở dưới chân núi, nhìn qua đã bị tuyết che phải xem không rõ toàn cảnh núi. Trên núi tuyết vậy mà đã trông chất, có chút không phân rõ núi cùng tiên giới tuyến ở nơi nào. Nếu như lúc này lên núi, không có vật tham chiếu, xung quanh đều là trắng, hai người rất dễ lạc đường. Cho dù không lạc đường, tại đất tuyết bên trong leo núi, chậm rãi từng bước đi, ai biết có thể hay không một bước kia liền một chân đạp hụt. Tuy nói sẽ không có điện ảnh bên trong diễn cái chủng loại kia trực tiếp từ trên núi té xuống đáng sợ như vậy, nhưng nếu là không cẩn thận nứt xương gãy xương, cũng là rất muốn mạng. Không thể lên đi. Cao Phi lúc này quyết định, chúng ta phải trở về. Hạ Cường lúc này lại có chút không rõ, vừa rồi ta nói không đi tìm, ngươi còn không vui lòng. Hiện tại rõ ràng đã có đầu mối, cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta trắng đi ra một chuyến sao? Nếu là hắn tìm tới cái kia 2 tỷ đệ có khả năng sống sót, nếu là hắn chết cóng ở bên ngoài cũng là mệnh. Ít nhất chúng ta làm rõ ràng hắn là chính mình lên núi đi, trên đất chỉ có một mình hắn dấu chân, cũng không có cái gì khác vết tích. Cao Phi giải thích nói, hiện tại chúng ta muốn trở về bảo vệ cái mạng nhỏ của chúng ta, tuyết rơi lớn. Tuyết là mưa lớn rồi. Phía trước là nhẹ nhàng ôn nhu bay xuống, hiện tại rơi xuống lại là gì rào có âm thanh. Dày đặc đông tuyết không ngừng từ không trung rơi xuống, không khí biến thành sương mù mông lung. Vừa rồi quay đầu còn có thể nhìn thấy một điểm thôn trang cái bóng, hiện tại thôn trang thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại hai người trong tầm mắt. Cao Phi trong lòng mắng nhỏ một câu, nhìn một chút theo sau lưng Hạ Cường, tựa hồ Hạ Cường còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cao Phi nhíu mày, tuy nói không muốn để cho Hạ Cường lo lắng, nhưng vẫn là đem trước mắt bọn hắn cần đối mặt sự tình nói ra. Chúng ta bây giờ đã thấy không rõ Vạn Lật thôn cái bóng, hơn nữa tuyết đã bắt đầu trên mặt đất chồng chất, rất nhanh sẽ che giấu chúng ta chỗ quen biết tất cả, bao gồm chân của chúng ta ấn. Tuy nói hiện nay dựa vào ngọn núi này, còn có thể biết cái đại khái phương hướng, nhưng chúng ta chỉ cần đi trở về, liền sẽ phát hiện chính mình rơi vào phía trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng cảnh ngộ. Hướng phía trước, chúng ta nhìn không thấy thôn trang. Về sau, chúng ta nhìn không thấy núi rừng. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chúng ta giác quan phán đoán, có hay không đi chính xác con đường. Nếu như đi lầm đường, chúng ta khả năng sẽ mất phương hướng tại trong gió tuyết, bị tươi sống chết quóng. Hạ Cường nghe Cao Phi nói như thế, vẫn còn có chút kiến thức nửa vời không quá tin tưởng hắn bộ dạng. Khoảng cách gần như thế, bọn hắn sẽ bị lạc. Hạ Cường cảm giác mình coi như là nhắm mắt lại cũng có thể chạy về đi, dù sao đoạn thời gian gần nhất luôn là tại thôn phụ cận hoạt động, thu thập đủ loại qua mùa đông vật tư, đốn tuổi, đào khoai lang, từ các nhà các hộ thu hết có thể cần dùng đến quần áo công cụ chờ. Cao Phi hẳn là có chút khẩn trương quá mức à, bọn hắn lại không có đi ra ngoài bao xa, khoảng cách thôn cũng chính là 1-2 km bộ dạng. Bắt đầu đi trở về sau, Hạ Cường mới chậm rãi hiểu được Cao Phi lời nói. Bọn hắn mới đi về phía trước hơn 100m, liền lâm vào khắp nơi không có vật tham chiếu cục diện. Phía trước là một mảnh trắng xóa, tả hữu cũng là bông tuyết bay là tả sương mù nồng nặc. Sau lưng Bản Lật Sơn tại trời nắng thời điểm sẽ ngạo nghễ đứng vững, núi non trùng điệp, giờ phút này lại một điểm bóng dáng đều nhìn không thấy. Khắp nơi đảo mắt một vòng sau đó, Hạ Cường phát hiện nếu như không phải Cao Phi còn đứng ở trước mặt mình lời nói, hắn căn bản là đã không cách nào phân biệt bên nào là phía trước, bên nào lại là hắn vừa vặn rời đi phương hướng. Đông tuyết che giấu chân của bọn hắn lớn, mới đi ra đi mấy bước, vừa vặn dẫm ra đến vết tích liền biến mất không thấy gì nữa. Gió càng lúc càng lớn, kẹp lấy bông tuyết đánh vào trên mặt, rót vào trong cổ, bọn hắn lạnh đến có giận. Y phục cũng dần dần có chút trở nên nặng nề, Cao Phi phát hiện y phục bên ngoài vậy mà tại kết băng. Phía trước rơi xuống ở trên người tan ra tuyết, biến thành một tầng thật mỏng băng vỏ bọc. Mà băng vỏ bọc phía trên lại chồng chất bên trên vừa vặn rơi xuống bông tuyết. Cao Phi cảm giác nếu như bọn hắn tại chỗ này tại chỗ đứng bất động, rất có thể qua không được bao lâu, liền sẽ biến thành trong gió tuyết hai cái băng điêu, đợi đến năm sau mùa xuân tuyết hóa lúc mới sẽ bị người phát hiện. Đi theo ta phía sau, không muốn ngừng, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, mỗi một chân đều muốn dẫm vào ta dẫm ra đến trong hố. Cao Phi một bên dặn dò Hạ Cường, một bên dùng tay đập trên thân bông tuyết. Băng vỏ bọc bị đập nát, ào ào hướng trên đất hạ xuống, Cao Phi tay đông đến đau nhức. Trong tay xà ben giờ phút này lạnh đến đều có chút bắt không được, dứt khoát trực tiếp đứng tại dây lưng quần bên trên. Lo lắng ngã sắp xuống, lại tại trên đất lục lọi nhặt hai cây gậy gỗ, một người một cái, trở thành quả trượng, tại đất tuyết bên trong chậm rãi tiến lên. Thân thể càng ngày càng lạnh, tay chân càng ngày càng cứng ngắc, thậm chí liền suy nghĩ đều tựa như bị đông lại. Cao Phi cố gắng là Hạ Cường ngăn lại phía trước gió tuyết, tại đất tuyết bên trong là Hạ Cường mở ra một con đường tới. Hạ Cường túi đầu cùng Cao Phi tại sau lưng, sợ mặt dương quá cao, đông tuyết sẽ đối diện đánh vào trên mặt, vậy sẽ là một loại khó mà chịu được như kim châm cùng lạnh bớt. Mặc dù như thế, trên mặt cũng có chút chết lặng. Đi một hồi về sau, Cao Phi cuối cùng phát hiện có chút không đúng. Theo bình thường đến nói, bọn hắn hiện tại cũng đã đi tới cửa thôn mới đúng. Nhưng bây giờ trước mặt căn bản không có một chút thôn bộ dạng, bốn phía vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa. Cao Phi lôi kéo cuống họng kêu mấy tiếng, không có người đáp lại. Bọn hắn cuối cùng phát hiện một sự thật, đó chính là thật tại đất tuyết bên trong mất phương hướng. Chương 200, có cái hố, chương 200, có cái hố. Ngắn như vậy khoảng cách, Hạ Cường có chút không cam tâm, làm sao có thể tại ngắn như vậy trong khoảng cách mất phương hướng. Hắn cháy bỏng nhìn về phía bốn phía, ngoại trừ màu trắng, hắn cái gì cũng không có thấy được. Tại không có vật tham chiếu dưới tình huống, người đi không ra thẳng tắp. Cao Phi lẩm bẩm nói, đây là trước đây Giang Viễn Phàm đã nói, hắn hiện tại cuối cùng cảm nhận được. Phía trước từ dưới chân núi đi trở về thời điểm, Cao Phi chính là cố ý đi thẳng tắp, cho rằng dạng này có khả năng rút ngắn trở về. Dù sao lúc đến bởi vì Cao Đệ dấu vết lưu lại mà đi không ít đường quanh co. Hiện tại, Cao Phi 10 phần xác định bọn hắn đã chạy hướng thôn trang rất xa, nhưng đến tột cùng ở phương hướng nào, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Gió tuyết càng lúc càng lớn, quỷ khóc sói gào phong hòa đổ rào rào tuyết đang dần dần đông cứng thân thể bọn hắn thân thể. Nếu như không thể thần tốc trở lại trong thôn, bọn hắn nhất định phải tìm tới một chỗ tránh né gió tuyết, thậm chí nhóm lửa sưởi ấm, không phải vậy, bọn hắn sẽ đối mặt mất ôn hòa tử vong. Khoảng cách gần như thế, liền vì tìm Cao Đệ dạng này một cái người bị bệnh tâm thần, hai người bọn họ khả năng sẽ mất đi sinh mệnh. Hạ Cường trong lòng tràn đầy không cam tâm, lại nghĩ tới chính mình tỷ tỷ đang chờ đợi chính mình, Hạ Cường càng thêm khó chịu. Rõ ràng thật vất vả mới sống sót, vì sao lại đồng ý đi theo Cao Phi đi ra ngoài tìm tìm? Tiến vào cái đội ngũ này về sau, làm sao sẽ có một loại thần kỳ mị lực tại để chính mình lần lượt làm ra trong lòng không quá tình nguyện lựa chọn? Hạ Cường làm không rõ ràng chính mình tâm, hắn chỉ muốn trở về. Làm sao bây giờ? Đi bên nào? Hắn lớn tiếng chất vấn Cao Phi. Dù sao một mực là Cao Phi ở phía trước dẫn đường. Cao Phi không nói gì, mà là cúi đầu xuống dùng trong tay mình gậy gỗ tại đất tuyết bên trong đào lấy. Vừa rồi nếu là ta ở phía trước, nói không chừng chúng ta đã trở lại trong thôn. Hạ Cường tiếp tục nói, làm sao có thể đi không được thẳng tắp? Nếu như là ta, khẳng định có thể. Một mực đi lên phía trước liền có thể. Gặp Cao Phi còn tại túi đầu đào lấy, Hạ Cường trực tiếp mở rộng bước chân liền hướng đi về trước. Chính ngươi tại chỗ này đào động a, ta phải đi về. Không đợi Cao Phi nói cái gì, hắn liền trực tiếp hướng bao tuyết bên trong xông vào. Cao Phi cấp tốc đứng dậy, ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết ở bên ngoài. Hạ Cường căn bản không để ý tới, liều mạng hướng một cái phương hướng phóng đi. Bao tuyết làm mơ hồ tất cả, hắn bất quá mới lao ra không xa, thân ảnh liền biến mất tại Cao Phi trước mặt. Cao Phi thở dài, vội vàng hướng về Hạ Cường biến mất địa phương đuổi theo. Hắn lo lắng nếu là muộn một chút, hắn có thể liền không tìm được Hạ Cường. Tuy nói bất kể thế nào đều là lạc đường, nhưng hai người cùng một chỗ dù sao cũng so phân tán ra hiếu thắng. cái này chết tiểu tử, nếu không phải có tuyết rơi, sợ ngươi chết ở bên ngoài, thật không muốn quản ngươi. Cao Phi một bên xông về phía trước vừa mắng mắng liệt liệt, nếu là không quản ngươi, tỷ ngươi khẳng định sẽ thương tâm chết. Vương Bát độc tử, như thế nào không suy nghĩ tỷ ngươi? Trước mắt hoàn toàn không có Hạ Cường thân ảnh. Cao Phi lớn tiếng kêu lên, Hạ Cường, ngươi cái tiểu độc tử chạy đi đâu? Nhanh đứng lại cho ta! Ngươi không muốn để cho tỷ ngươi lo lắng rất êm hai ta. Ta là người phương Bắc, biết như thế nào tại tuyết bên trong sống sót. Không có người đáp lại. Cao Phi biết Hạ Cường nhất định có thể nghe đến tiếng la của hắn, tuy nói nhìn không thấy bóng người, nhưng Hạ Cường cũng không phải là cái gì cực tốc xe bay, điểm này thời gian căn bản chạy không ra được bao xa, tuyệt đối có thể nghe đến thanh âm của mình. Hắn tiếp tục hô hào. Cuối cùng, phía trước cách đó không xa truyền đến Hạ Cường thanh âm yếu ớt. Cao Phi ca, ngươi đừng hướng phía trước, nơi này có cái hố. Cao Phi đột nhiên dừng bước, ngươi rất xuống hố. Ân. Hạ Cường đánh lấy run rẩy nói, trong hố còn có chút nước. Cao Phi thở dài một hơi, thụ thương sao? Không có, chính là ngã một cái, trên thân nó đẫm, hơn nữa ta bỏ không được. Ngữ khí có chút vô cùng đáng thương, lại có chút mờ mịt. Cao Phi chậm rãi hướng phía trước di động hơn hai thước, nhìn thấy trước mắt một cái hố sâu, trong hố một cái ngựa mặt chiều thiên người đang cố gắng đứng lên. Còn tốt trong hố nước không hề quá nhiều, nhiều lắm là chỉ là đến mắt cá chân vị trí, không phải vậy Hạ Cường lần này liền xong đời. Bất quá toàn thân trên dưới ướt nhẹp cũng không phải một chuyện tốt, nhất là dưới loại tình huống này. Nhưng phát hiện cái này hố, ít nhất biết bọn hắn tại nơi nào. Cái này hố là cái mang tính tiêu chí địa điểm, liền tại ruộng ngô phụ cận. Cao Phi đem trong tay gậy gỗ vươn đi ra, để Hạ Cường bắt lấy một đầu, tốt đem hắn kéo lên. Quần áo trên người làm ướt, gậy gò Hạ Cường nặng giống đầu heo. Cao Phi phi đi sức chín châu hai hổ mới đưa ướt dầm dề Hạ Cường kéo lên. Cũng chính là đụng tới ca của ngươi là cái thể dục sinh, đổi thành lao giang, ngươi hôm nay liền tại cái này trong hố đợi a, ai cũng cứu không được ngươi. Hạ Cường run rẩy đông đến tím xanh bờ môi lắp bắp nói ra, lương đại ca khí lực rất lớn. Hắn chính là đầu con lửa. Cao Phi trợn nhìn Hạ Cường một cái, vừa rồi ta tại trên mặt đất đào lấy, ngươi có phải hay không cho rằng ta tại quỷ nói nhảm đâu? Tiểu độc tử, ta đó là đang đào ra tuyết nhìn xem phía dưới bùn đất, phân biệt chúng ta đến cùng tại nơi nào. Mắt thấy liền muốn đào ra, ngươi liền chạy. Nếu là ta đào ra xem xét chúng ta là tại rốn nô, ngươi liền sẽ không rơi vào trong hố. Không bất lo đồ chơi. Một bên cở trách Hạ Cường, Cao Phi một bên giúp hắn cởi xuống lớp rầm rề y phục, sau đó thuận tay liền đem chính mình giày áo khoác cởi ra, đem Hạ Cường che lên. Cao Phi ca, ngươi làm như vậy sẽ chết quóng. Hạ Cường nhìn xem chỉ mặc một kiện thương cảm cùng một kiện tay áo dài áo len Cao Phi nói. Ta không làm như vậy, ngươi lập tức liền rát người tin hay không? Đừng quỷ nói nhảm, ta suy nghĩ một chút tiếp xuống như thế nào đi. Cao Phi xoa xoa bả vai, trầm tư. Nếu biết nơi này là cái này hồ nước, thôn kia khẳng định là tại cái kia phương hướng. Hạ Cường tự cho là thông minh chỉ vạn lật thôn phương hướng. Ta biết bên kia là thôn, thế nhưng chúng ta như thế nào cam đoan nhất định có thể tại báo tuyết bên trong sở qua đi? Cao Phi chất vấn, vừa rồi từ chân núi đi thời điểm, chúng ta không phải cũng biết thôn phương hướng sao? Khoảng cách sẽ để chúng ta mất phương hướng, chờ chút không chừng lại đi nhầm đến địa phương nào khác đi. Hạ Cường túi đầu suy nghĩ một chút, Cao Phi nói xác thực rất có đạo lý. Bọn hắn đã theo dưới chân núi đi đến cái này hố nơi này đến, đầy đủ nói rõ khoảng cách xác thực sẽ để cho bọn hắn mất phương hướng tại gió tuyết bên trong. Cao Phi trầm ngâm một chút, qua bên kia là ruộng nô, bất kể thế nào mất phương hướng, đều là một mảng lớn ruộng nô. Ruộng nô bên trong có thân cành cây, có thể giữ ấm, có thể cứu chúng ta mạng nhỏ. Hai người run rẩy lảo đảo hướng về ruộng nô đi tới, Hạ Cường đã bị đông đến có chút thần trí không rõ. Cao Phi vừa đi vừa nói chuyện, cũng không biết là nói cho Hạ Cường nghe vẫn là nói cho chính mình nghe. Hắn cũng có chút không được, rét lạnh để ánh mắt của hắn không mở ra được, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Tại ta quê quán, bắp nô cán rất hữu dụng. Mùa đông âm 20 độ, tại trên mặt đất đào hố, đem cải trắng thả bên trong, bắp nô cán trải ở phía trên, cứ như vậy lộ thiên để đó, cải trắng một đông không xấu, sẽ không bị đông lạnh bên trên, bên trong ấm áp cực kỳ. Cố gắng a, thêm chút sức. Phía trước chính là ruộng nô, đây đất đều là thân cành cây a. May mắn ta phía trước không có tay thiếu cho nó một mùi lửa thiêu. Cố lên. Phúc. Đất tuyết bên trong nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Cao Phi quay đầu nhìn thấy Hạ Cường té nhào vào đất tuyết bên trong, tựa hồ không thể dậy được nữa. Chương 201, ruộng nô. Chương 201, ruộng nô. Cao Phi ca, ta đi không được rồi, ta không được. Ngươi đừng quản ta, chính ngươi đi thôi. Đánh rắm. Cao Phi hùng hùng hổ hổ đi tới, kéo lấy có chút mê ly Hạ Cường, tiếp tục đi lên phía trước. Ruộng nô thật là một cái nơi tốt ta, tồn cải trắng một điểm sẽ không hỏng, còn có chút tấm áp. Ruộng nô đến mùa hè thời điểm, một mảnh xanh mơn mận, có đôi khi đến bên trong đi, sẽ còn chấn động tới từng đôi dã huyên ương đây. Dã huyên ương ngươi biết không? Những cái này nam nam nữ nữ, có người trong nhà tại ruộng nô bên trong. Cao Phi lẩm bẩm, Hạ Cường đã không có lại lên tiếng. Cao Phi đem tay tìm được hắn cái mũi phía dưới, còn sống. Sống liền được. Sống liền rất tốt. Ruộng nô thật rất tốt ta, tiểu độc tử ngươi biết không? Cao Phi dưới chân trở đi, trực tiếp dắt lấy Hạ Cường rơi xuống tiến đất tuyết bên trong. Thứ gì đè vào ngực nơi đó, cần phải có chút không thoải mái. Cao Phi dùng tay sờ lên, từ đất tuyết bên trong lôi ra ngoài một cái bắp nô can, dương nhanh múa vuốt giống một cái bạch tuộc. Hắn nhếch miệng cười, mẹ nó, ruộng nô đến. Tiếp tục đứng dậy, kéo lấy Hạ Cường đi lên phía trước, rốt cuộc tìm được cái thứ nhất bắp nô thân cảnh cây xếp thành lỗ châu mai. Đây là bọn hắn lúc trước thu xong bắp nô về sau chất đống, có chiều cao hơn một người, là chuẩn bị mùa đông dùng để nhóm lửa. Không có ngừng, Cao Phi tiếp tục đi vào trong. Càng đi vào trong, thân cảnh cây lỗ châu mai số lượng càng nhiều. Hắn muốn tìm vị trí giữa, dạng này thân cảnh cây lỗ châu mai liền sẽ vì bọn họ suy yếu sắc bén gió. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái không sai biệt lắm vị trí, sau đó trực tiếp đẩy ra một cái thân cảnh cây lỗ châu mai, đem Hạ Cường nhét đi vào. Mà chính hắn cũng cấp tốc chui vào, lại đem phía trước thân cảnh cây khép lại. Từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không thấy lỗ châu mai bên trong dấu người, tựa như một cái nho nhỏ nhà tranh. Thân cảnh cây lỗ châu mai bên trong nhiệt độ so bên ngoài cao, qua mấy phút, Cao Phi cuối cùng đình chỉ run rẩy, mà Hạ Cường sắc mặt cũng trầm trầm tốt. Ít nhất hiện tại không cần chết. Cao Phi nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống. 11. Vạn Lật thôn. Trong phòng, Giang Viễn Phàm nhìn ngoài cửa sổ tuyết gió êm dịu âm thanh, có chút bận tâm tới tới. Hắn là hiếm khi đem cảm xúc đặt ở trên mặt người, bình thường nhìn thấy mặt của hắn chỉ cảm thấy hắn mặt không hề cảm xúc, đoán không được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ, lo lắng của hắn ở trên mặt hoàn toàn biểu diễn ra, không che giấu chút nào. Vũ Sinh xem như đội ngũ bên trong ngoại trừ Cao Đệ bên ngoài nhiều tuổi nhất người, cho rằng giờ phút này chính mình cũng có cần phải gánh vác một vài thứ, thế là dựa đến Giang Viễn Phàm bên cạnh hỏi thăm. Giang Viễn Phàm thở dài, thời tiết thật không tốt dự đoán. Nếu như biết tuyết sẽ thay đổi như thế lớn, hơn nữa còn sẽ trồng chất, ta là tuyệt đối sẽ không để hai người bọn họ đi ra tìm kiếm. Tuyết lớn, lạnh lời nói, bọn hắn sẽ biết trở về. Cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử. Vũ Sinh nói, đoạn thời gian này ở chung, hắn đã không đem đại gia trở thành là học sinh cùng hải tử đối đãi. Giang Viễn Phàm lắc đầu, cái này tuyết là đột nhiên biến lớn, bọn hắn sợ rằng nghĩ trở về đều về không được. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng bọn họ có khả năng là ở trên núi cái kia 2 tỷ đệ trong nhà. Gần như vậy, liền tính tuyết đột nhiên biến lớn lời nói, cũng có thể tìm trở về đi. Vũ Sinh có chút không xác định nói, đoạn này khoảng cách đủ để khiến cho bọn hắn tại trong gió tuyết lạc đường. Giang Viễn Phàm nói, người tại không có vật tham chiếu dưới tình huống, là không cách nào đi ra thẳng tắp, sẽ chệch hướng lúc đầu chính mình con đường phải đi tuyến. Đây cũng là vì cái gì trong sa mạc lạc đường sau đó, không cứu viện binh chỉ có một con đường chết. Bởi vì lại không ngừng chệch hướng lộ tuyến, mãi đến đem chính mình mà chết. Hai người bọn họ nếu như vận khí tốt, có thể đánh bừa mà chúng có thể trở về, dù sao xác thực không phải rất xa, nhưng thời tiết quá lạnh, nếu như bọn hắn chậm trễ quá lâu. Giang Viễn Phàm không có tiếp tục nói hết, Vũ Sinh đã minh bạch hắn ý tứ. Việc này có lẽ để Hạ Đình biết. Giang Viễn Phàm đứng dậy muốn đi tìm Hạ Đình, nàng ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn muốn cho đại gia làm trứng ốc liết. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì nhìn thấy gió tuyết biến lớn, nàng cho rằng đệ đệ lập tức liền muốn trở về, hy vọng đệ đệ trở về liền có thể ăn một ngụm nóng hổi đồ ăn. Vũ Sinh giữ chặt Giang Viễn Phàm, đừng đi. Vô luận kết quả là cái gì, đều trước đừng nói. Nhưng nhìn Giang Viễn Phàm sắc mặt, Vũ Sinh cảm giác kết quả có thể sẽ không quá tốt. Dù sao Vũ Sinh là biết Giang Viễn Phàm loại kia lý trí cùng trực giác, gần như đối tất cả mọi chuyện đều sẽ có rõ ràng nắm giữ. Hiện tại nói, cũng chỉ là tăng thêm phiền não của nàng, không được cái gì tốt tác dụng. Vũ Sinh thấp giọng nói, ta biết. Giang Viễn Phàm cười khổ, ta đều biết rõ, chỉ là ta đang nghĩ, nếu như là Lão Thần, hắn sẽ làm như vậy. Giang Viễn Phàm chậm rãi lại ngồi xuống, không thể ném xuống hai người bọn họ không quản, nhưng bây giờ gió tuyết sát thực quá lớn. Hiện tại nếu như lại để cho người đi ra tìm kiếm, là không thể nào. Chỉ có thể chờ đợi chờ. Nếu như gió tuyết nhỏ đi, ta đi. Vũ Sinh nói. Lúc này, Tiểu Hắc chạy tới cọ Vũ Sinh chân, trong lỗ mũi phát ra cầu cầu loại kia lẩm bẩm âm thanh, Vũ Sinh sửng sốt một chút. Nếu không, chúng ta để cậu đi. Đậu Đậu lúc đầu tại trên giường chơi, còn một mực nghe lén hai người nói chuyện, lần này hắn không làm, trực tiếp nhảy đi xuống ôm chặt lấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng sợ lạnh. Thế nhưng Tiểu Hắc lẩm bẩm đều, một mực cọ Đậu Đậu ống quần, Đậu Đậu sắc mặt thay đổi. Ngươi nói ngươi muốn đi, ngươi nói ngươi sẽ cẩn thận. Do dự một chút, Đậu Đậu nâng lên mặt, Tiểu Hắc nói nó muốn đi, nó sẽ cẩn thận. Giang Viễn Phàm cùng Vũ Sinh liếc nhau. Bọn họ cũng đều biết Tiểu Hắc con chó này vô cùng có linh tính, nếu như không phải nó, Tần Mục Dương bọn hắn thậm chí cũng sẽ không tìm tới Vũ Sinh mấy người này. Nói không khoa trương, có đôi khi Tiểu Hắc biểu hiện so Lương Đông Thăng Hàng Ngũ còn lộ ra muốn thông minh cơ linh, gặp phải một ít chuyện, có khả năng dựa vào bản năng của động vật đi tránh né. Đem Tiểu Hắc thả ra tìm người, nó thật đúng là không nhất định sẽ chết quáng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lạc đường, nói không chừng sẽ còn bình an đem người mang về. Liên tính mang không trở về, nó đoán chừng cũng sẽ mang về tin tức hữu dụng. Tựa như phía trước đem Tần Mục Dương vứt bỏ quần áo bẩn ngậm trở về đồng dạng. Vũ Sinh cầm chút thức ăn nước uống, để Tiểu Hắc ăn no một trận, liền mở cửa đưa nó thả ra. Hắc Sát Cầu rất nhanh biến mất tại trong gió tuyết không thấy thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn hắn tòa này phong ốc, tựa như thành trắng xóa bên trong một tòa đảo hoang, lộ ra như vậy thê lương. Hạ Đình còn rất hiếu kỳ hỏi, Tiểu Hắc chạy thế nào đi ra, trời lạnh như vậy. Đậu Đậu nói láo, nó muốn ra ngoài chơi tuyết, nó thích chơi, không có chuyện gì. Tiểu Hải Tử lời nói có đôi khi rất dễ dàng làm cho người tin phục, Hạ Đình căn bản không có hoài nghi, mà là trông mong ngóng nhìn đệ đệ của mình có khả năng nhanh lên trở về, không phải vậy trứng ốp liền muốn lạnh. Nhưng mà, 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, cậu không trở về, người cũng không trở về nữa. Hạ Đình ý thức được không thích hợp, nhất là nhìn thấy Vũ Sinh luôn là tại cửa sổ nhìn quanh chờ đợi. Bất quá, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, phía ngoài cửa liền bị điên cuồng gõ vang. Mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Có người xấu a? Đại gia chạy mau. Là Cao Đệ âm thanh, chương 202, thật nhiều người, chương 202, thật nhiều người. Đại gia như ong vỡ tổ ngồi xuống, có chút chân tay luống cuống. Giang Viễn Phàm chấn định nói, Lâm Vũ ngươi đi mở cửa, những người khác cầm vũ khí. Lâm Vũ xách theo ống thép đi mở cửa, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Những người khác thì là rất nhanh liền đem thuộc về mình vũ khí cầm lên, đồng thời các nam sinh chủ động đứng ở phía trước, đem nữ hải tử ngăn ở phía sau. Đậu Đậu mang theo một cái ghế nhỏ cũng đứng ở phía trước, bị Chu Giã một cái kéo đến phía sau đi, Chu Giã ngược lại đứng đến phía trước tới. Mọi người đều biết Chu Giã sức chiến đấu rất có thể, cho nên chỉ là lo lắng nhìn nàng một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Trường hợp này phía dưới, tất cả mọi người minh bạch có năng lực chủ động đứng ra, không có năng lực không thể cưỡng ép khoe khoang. Ví dụ như Giang Viễn Phàm, liền đứng ở phía sau cùng đám nữ hải tử ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người con mắt đều đang ngó chừng đi đến mở cửa Lâm Vũ, khẩn trương trong lòng cảm giác bị kéo đến cực điểm. Lâm Vũ mở cửa, cửa ra vào chỉ có toàn thân huyết thứ phần phật cao đệ một người. Lâm Vũ còn có chút không yên tâm, đứng đi ra nhìn xung quanh một lần. Đất tuyết bên trong mông lung, chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần cao đệ lưu lại liên tiếp dấu chân. Cao đệ nhào vào trong phòng đến, run rẩy nói năng lộn xộn hô, lạnh chết ta rồi. Đau đến rất. Thật nhiều người, đều là người xấu. Hải Tử Hương, muốn tới giết chúng ta. Nói xong, hắn trực tiếp chui vào đất lò nơi đó sưởi ấm đi. Một đám người cầm vũ khí, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Trên người ngươi tổn thương chuyện gì xảy ra? Giang Viễn Phàm duy trì tỉnh táo, đi tới cùng cao đệ đối thoại, lại một bên kêu mọi người tỉnh táo để phòng bên ngoài sẽ có tình huống khác. Kẽ, trên núi quá trơn, ta ngã xuống. Cao đệ kéo ra y phục, cho đại gia nhìn hắn toàn thân trên dưới máu ứ động cùng chảy ra. Hắn thật đúng là lên núi đi, bất quá nếu như hắn thật là từ trên núi ngã xuống, đoán chừng chính mình về không được, đại khái chỉ là tại trên đường núi té nhào mà thôi. Chu Giá lập tức đi lấy đến thuốc mỡ cho cao đệ xử lý vết thương. Chính ngươi lên núi đi. Giang Viễn Phàm tiếp tục truy vấn, tốc độ nói có chút nhanh, ngươi thấy được người nào? Đương nhiên là chính ta đi, ta rất lợi hại. Cao đệ hướng lò cửa ra vào ngang nhiên xông qua, hỏa đều nhanh cháy đến da của hắn, hắn còn không có phát giác, xem ra là lạnh rất lợi hại. Giang Viễn Phàm đem hắn kéo về phía sau rồi, hắn nói tiếp, ta nhìn thấy thật nhiều người, đều là người xấu, đang thương lượng như thế nào đối phó chúng ta, nói vô béo giết. Nói chúng ta hỗ trợ thu cây nông nghiệp, hỗ trợ xử lý gian phòng, có thể thu hoạch. Hai đứa bé kia đi cùng với bọn họ thương lượng, rất đáng sợ. Làm ta sợ muốn chết. Cao đệ một bên nói còn vừa tại quanh ngực, Hải Tử Hư cầm đại đao, làm ta sợ muốn chết. Ta liền chạy. Mọi người nghe đến đó, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn phát hiện ngươi sao? Giang Viễn Phàm hỏi. Ta không biết, ta chạy thật nhanh. Cao đệ nói, ta vừa chạy vừa hô cứu mạng a, giết người rồi. Đây là trước đây viện trưởng dạy ta, dạng này người khác cũng không dám trắng trợn động thủ rồi. Giang Viễn Phàm nhịn không được nâng trán, tình huống này, cao đệ nếu là không có bị phát hiện mới có quỷ. Tiếp xuống cao đệ lại vui vẻ đảo đảo lắp ba lắp bắp hỏi nói một chút sự tình. Đại khái ý tứ chính là, trên núi kỳ thật còn có một cái tương đối ẩn nấp thôn trang, hẳn là thuộc về một chút chuyên môn dựa vào lấy lâm sản người mà phát triển một cái căn cứ, trên bản đồ cũng không có biểu thị nơi này, là vì nó vốn cũng không phải là cái gì hợp pháp thôn, chỉ là một cái điểm dừng chân. Những người kia phái hai cái tiểu hài đi tiên trạng, giám thị thôn trang bên trong. Làm thôn trang lại xuất hiện nhân loại, hơn nữa tại oanh oanh liệt liệt kiến thiết, bọn hắn liền một mực đang chờ ngồi thu kỳ thành. Trên núi chữ hàng đồ ăn đã sắp dùng xong, chân núi vừa vặn có người hỗ trợ đem vật tư thu thập được cùng một chỗ, bọn hắn làm sao có thể không động tâm. Cái này có thể đỡ đi tiến vào zombie chiếm lĩnh thế giới bên trong đi mạo hiểm mang tới nguy hiểm. Ngươi không có gặp phải Hạ Cường, còn có Cao Phi. Hạ Đình có chút nóng nảy. Đầu đầu ngay sau đó hô, còn có Tiểu Hắc. Cao đệ lắc đầu, cái gì đều nhìn không thấy. Chẳng như tuyết một mảnh. Giang Viễn Phàm hỏi một cái nghi vấn, cái gì đều nhìn không thấy, ngươi là thế nào trở về? Ngươi người này thật là kỳ quái, cái gì đều nhìn không thấy liền không thể trở về tới sao? Ta là chạy về đến. Cao đệ nói. Ai có thể nghĩ tới cái này trong lòng mọi người bệnh tâm thần, lại có thể bước lên như thế lớn gió tuyết, từ trên núi trực tiếp chạy về tới. Cho dù xung quanh một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy, hắn cũng có thể tinh chuẩn tìm tới phòng ốc vị trí. Cũng không biết là đánh bừa mà chúng, còn là hắn thật sự có cái gì không muốn người biết năng lực. Dù sao từ cao đệ trong miệng là hỏi không ra được, hắn nói chuyện bừa bãi, không dễ lý giải. Cao đệ tất nhiên có thể chạy về đến, như vậy Cao Phi cùng Hạ Cường đâu? Trên núi đám người kia đâu? Nói thật hiện tại đi cân nhắc Cao Phi cùng Hạ Cường, không quá là Giang Viễn Phàm cá tính, bởi vì hiện tại quan hệ đến càng nhiều người sinh tử vấn đề, Giang Viễn Phàm muốn suy nghĩ chính là trong nhà nhóm người này. Giải quyết hiện nay cái này có thể tồn tại nguy cơ, hắn mới dám suy nghĩ Cao Phi bọn hắn sự tình. Cao đệ phát ra động tĩnh lớn như vậy, người trên núi không có khả năng không có phát hiện, bọn hắn có thể hay không theo sát phía sau. Có lẽ cao đệ nói đồ vật đại bộ phận đều là hắn phán đoán, nhưng Giang Viễn Phàm cho rằng loại này đồ vật khẳng định là có dấu vết mà lần theo, không phải vậy cao đệ vô căn cứ nghĩ không ra nhiều như thế. Nên đề phòng vẫn là phải đề phòng, nếu quả thật những người này đi theo cao đệ xuống núi, như vậy trước mắt nhà này là không thể ở nữa. Giang Viễn Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía, ngắn ngủi một đoạn thời gian ở, đã đối tòa này phòng ở sinh ra tình cảm. Cuộc sống ở nơi này bình tĩnh mà hạnh phúc, không có quá nhiều sầu lo. Phía trước cũng không có cảm giác được là bao nhiêu ấm áp, hiện tại Giang Viễn Phàm cái kia có rất ít ba động cảm xúc vậy mà bởi vậy cảm giác được tiếc nuối. Bởi vì hắn quyết định muốn từ bỏ nơi này, ít nhất trước mắt nhất định phải từ bỏ. Tất cả mọi người còn tại nghị luận ầm ĩ, phỏng đoán cao đệ nói có vài câu là thật, Giang Viễn Phàm đã trực tiếp phân phó nói, thu dọn đồ đạc, trước rời đi. Không muốn từ cửa ra vào đi, trực tiếp leo tường đi sát vách. Hắn lo lắng mở cửa nếu là đối diện bên trên đám người kia, bọn hắn sợ rằng không tốt tương đối. Hiện tại Tần Mục Dương mang theo 4 người ở bên ngoài không có trở về, Cao Phi cùng Hạ Cường không biết sống chết, đội ngũ bên trong lực lượng trùng kiên không có còn lại bao nhiêu. Lâm Vũ hiện nay là còn lại đội ngũ bên trong có chiến đấu lực nhất, thứ nhì là Vũ Sinh cùng Chu Dã. Còn lại Giang Viễn Phàm, Hứa Mạn Thư, Lưu Tư Kỳ, Hạ Đình cùng Đậu Đậu, cơ bản có thể quy kết đến già yếu bệnh tàn loại này bên trong. Đương nhiên, mấy cái này già yếu tàn tật bên trong, kỳ thật ngoại trừ Đậu Đậu không tốt, những người khác trải qua Tần Mục Dương huấn luyện về sau, kỳ thật vẫn là so người bình thường hơi cường một chút. Khoảng thời gian này đại gia cũng không chỉ là tại sinh hoạt, Tần Mục Dương sẽ thỉnh thoảng huấn luyện bọn hắn một cái. Nhưng đối với tình huống trước mắt, nếu là cao đệ nói tới tất cả là thật, bọn hắn căn bản không có cách nào chính diện ứng đối cái này đột phát sự kiện. Giang Viễn Phàm có khả năng làm, chỉ là mang theo đại gia tránh né, tận lực không muốn cuốn vào bên trong. Chương 203, có zombie, chương 203, có zombie. Mở cửa chạy trốn sẽ lưu lại vết tích, thậm chí đụng vào người khác. Treo tường là lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người có một cái ba lô, đã sớm sắp xếp gọn đủ loại khẩn cấp rút lui có khả năng lập tức mang đi đồ vật. Đây là đại gia một mực chuẩn bị, từ khi phát hiện trên núi 2 tỷ đệ sau đó, Giang Viễn Phàm liền đưa ra muốn để đại gia có khả năng trong thời gian ngắn nhất võ trang đầy đủ, bao gồm mang lên một chút vật tư cùng vũ khí. Trước mắt, chính là đề nghị này phát huy tác dụng thời điểm. Tại Giang Viễn Phàm nói xong để đại gia thu dọn đồ đạc về sau, đại gia gần như không dùng đến 2 phút đồng hồ liền riêng phần mình ba lô trên lưng, tập hợp xong xuôi. Liên Đậu Đậu đều có một cái thuộc về mình nho nhỏ ba lô, bên trong chứa một chút nhẹ nhàng vật tư. Mỗi người ba lô đều là dựa theo bọn hắn riêng phần mình phụ trọng năng lực thiết lập, mức độ lớn nhất cam đoan an toàn đồng thời, lại có thể mang lên đầy đủ đồ vật. Từ trong viện trèo tường đến sắt vách cũng không khó, khó khăn là nhất định phải cam đoan không lưu lại vết tích, nếu không rất dễ dàng bị đối phương phát hiện chỗ. Giang Viễn Phàm kêu Lâm Vũ cầm đại tảo đem trong viện tuyết đều quét một lần, quấy đến loạn thất bát tao, lật lên không ít hắc sắc bùn đất. Cứ như vậy, cho dù từ tuyết bên trên dẫm lên, không cẩn thận tìm kiếm, là căn bản không phát hiện được dấu vết. Trong viện bản thân để đó một cái thang nhỏ, là dùng để phòng hảo hạng có tác dụng. Bên này dân bản địa quen thuộc tại nóc phòng phơi nắng đồ vật, cho nên gần như từng nhà đều dự sẵn loại này cái thang. Khóa kỹ cửa sân về sau, đại gia bắt đầu từ cái thang bên trên hướng sắt vách bò qua đi. Sắt vách đối với mọi người đến nói xem như là tương đối quen thuộc, cho dù không có ở tại bên kia, bởi vì chỉ là cách nhau một bức tường nguyên nhân, đại gia cũng quét dọn qua gian phòng bên cạnh, bất quá không có ở bên trong tồn vật tư, thậm chí còn vơ vét qua sắt vách một chút hàng tồn, ví dụ như giữ ấm quần áo chờ. Ai có thể nghĩ tới có một ngày bọn hắn cần tạm thời trốn vào sắt vách đi lẩn tránh nguy hiểm đâu. Không khí lạnh đến kinh người, từ đốt rơm củi nóng hổi trong phòng đi ra, trên thân nháy mắt liền lạnh thấu. Ngón tay chộp vào đông đến băng lãnh, còn mang theo một tầng băng cái thang bên trên, có khả năng cảm giác được hơi lạnh tại theo xương khe hở siêu siêu hướng trong thân thể chui. Một lần chỉ có thể đi qua một người, nữ sinh cùng hải tử trước lên cái thang lật qua, các nam sinh lưu tại phía sau. Rất nhanh, chỉ còn lại Cao Đệ cùng Lâm Vũ còn lưu tại mặt này. Lúc này, cửa sân lại mơ hồ chuyển đến zombie tiếng gầm. Cửa gỗ lập tức bị đâm đến đôn đốp rung động. Thanh âm kia nghe tới cũng không phải là một cái zombie, ít nhất cũng có 3-4 con zombie có thể phát ra động tĩnh. Trong thôn zombie sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỗ gần cũng rất ít có zombie dạo chơi tới, cho dù có bình thường cũng liền 1-2 con, thậm chí 2 cái zombie đồng thời từ nơi khác dạo chơi tới số lần cùng tỷ lệ đều rất nhỏ. Húng chi đây là trời tuyết lớn khí, người đều nửa bước khó đi, mùi đều bị không khí đông đến ngưng kết lại, làm sao lại có mấy cái zombie đồng thời dạo chơi đến trong thôn đến. Hơn nữa làm sao sẽ trùng hợp như vậy, trực tiếp liền tìm đến bọn hắn ở phòng ở, đụng vang bọn hắn cửa sân. Bọn hắn chỗ ở phòng ở cũng không phải là đầu thôn hoặc là cuối thôn nhà thứ nhất, đám zombie như thế cơ linh, có khả năng như thế tinh chuẩn đi qua cái khác nông hộ, trực tiếp đi tới sao. Trong này sợ rằng có người vì nhân tố tại. Giang Viễn Phàm tuy nói đã bỏ tới sắt vách trong viện, nhưng cũng có thể nghe đến bên kia chuyển tới zombie âm thanh. Nguy rồi. Hắn thấp giọng nói, Cao Đệ trở về thời điểm toàn thân mang theo máu, sợ rằng đất tuyết bên trong cũng nhỏ xuống không ít. Zombie đối huyết dịch khí tức là rất mất cảm. Cái này liền nói thông được vì cái gì zombie có khả năng trực tiếp như vậy tìm tới cửa ra vào đến cùng lưu lại khí tức đủ để cho đám zombie chỉ đường. Các ngươi tranh thủ thời gian tới, ta cảm thấy tình huống không đúng. Giang Viễn Phàm âm thanh thậm chí đều giảm thấp xuống rất nhiều, dùng chỉ có mấy người bọn hắn có khả năng nghe thấy ngữ điệu nói, không muốn lề mề, lập tức. Lâm Vũ cùng Giang Viễn Phàm làm một năm cùng phòng, sáng bạch Giang Viễn Phàm nói như vậy khẳng định là có không thể khinh thường sự tình muốn phát sinh, lập tức dùng tay nắm lấy cao cỡ một người đầu tường, chuẩn bị tay không leo tường. Cao Đệ động tác quá chậm, run run rẩy rẩy tại cái thang bên trên chậm rãi trèo lên trên, còn bị cửa ra vào giọng bị tiếng va đập hấp dẫn lấy, Lâm Vũ đã lười chờ. Hắn một bên bò lên đầu tường, một bên nhỏ giọng nói, mấy cái zombie, không đáng sợ, ta một người liền có thể giải quyết. Hiện tại hắn tại đội ngũ bên trong có thể là sức chiến đấu cao nhất, nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Nhưng có trọng lượng về có trọng lượng, trí tuệ tại trên người Giang Viễn Phàm, đại gia còn là sẽ lấy Giang Viễn Phàm lời nói làm chuẩn. Huống chi, Giang Viễn Phàm hiện nay có thể là thay mặt đội trưởng, Tần Mục Dương không tại, Giang Viễn Phàm lời nói giống như là Tần Mục Dương. Ngươi mau xuống đây. Giang Viễn Phàm đối Lâm Vũ vây vây tay, ta hoài nghi những này dọn bị là Cao Đệ nói tới những người kia mang tới. Giang Viễn Phàm thấp giọng giải thích chính mình phỏng đoán, kệ bên này chúng ta duy nhất biết rõ có dọn bị địa phương, chính là trên núi trong hố kia. Giang Viễn Phàm tiểu nói này, Lâm Vũ dùng mình một cái. Lúc ấy trong hố những cái kia zombie hắn là tận mắt nhìn thấy, Đinh Hương 2 tỷ đệ còn nói là bọn hắn phụ mẫu cố ý dụ dỗ đến bên trong đi. Nhưng bây giờ xem ra, ai biết có phải là cố ý nuôi nốt. Cái này mấy cái zombie rất có thể là Cao Đệ nâng lên những người kia chạy xuống, bọn hắn tại lợi dụng zombie truy tung chúng ta. Giang Viễn Phàm nói, zombie ngửi mùi máu tươi đi, không cần phân biệt vị trí. Những người này tại báo tuyết trông được không thấy đường, nhưng có thể đi theo zombie sau lưng, liền có thể tìm tới chúng ta. Sợ rằng bọn hắn đã đến trong thôn. Giang Viễn Phàm vừa mới dứt lời, liền nghe đến zombie tiếng gầm đột nhiên có chút táo bạo, ngay sau đó, bọn hắn liền nghe đến có người đang nói chuyện. Phân biệt không ra có mấy cái người, nhưng lại có thể nghe ra nói chuyện hẳn là loại kia tương đối cường tráng có thể làm việc tốn sức nam nhân. Xem ra bọn hắn còn tại trong phòng, môn này là từ bên trong quan. Đoán chừng là bị cái này mấy cái zombie dọa cho phát sợ. Có lẽ không đến mức bị hù dọa, Đinh Hương không phải nói bọn hắn rất nhu phê sao? Đinh Hương nói bọn hắn nhu phê người đều ra cửa. Từ loáng thoáng trong lúc nói chuyện với nhau, không khó nghe ra những người này đối với bọn họ hiểu rất rõ, thậm chí liền bọn hắn chủ chiến lực là cái nào. Đến cùng có hay không tại đều mò được rất rõ ràng. May mắn bọn hắn là leo tường đi, nếu như vừa rồi trực tiếp từ cửa ra vào đi, nói không chừng sẽ cùng những người này trực tiếp đánh cái đối mặt. Lâm Vũ đã theo trên tường nhảy xuống, Cao Đệ còn đang nắm cái thang không có bỏ qua tới. Đồng thời bởi vì ngoài cửa truyền đến người xa lạ tiếng nói chuyện, rõ ràng hắn khẩn trương lên, đầu ngón tay hiện ra một loại dùng sức sau đó trắng xám. Hỏng. Người xấu. Cao Đệ hai tay hai chân đều đang phát run. Ngoài cửa tiếng nói chuyện vẫn còn tiếp tục, do bị tựa hồ bị khống chế đi lên, không có lại va chạm cửa, nhưng ở nói chuyện khoảng cách, có khả năng nghe đến bọn họ vẫn còn tại gầm nhẹ. Cân nhắc mở ra, đem những đồ chơi này bỏ vào trước thăm dò đường, tốt nhất cắn chết mấy cái, tỉnh chúng ta đến động thủ. Một cái thô kệch giọng nam nói.
Được.
Mấy cái giọng nam trả lời. Lại là hôm nay bị bọn hắn phát hiện. Cái này băng thiên tuyết địa, liền không thể chậm một ngày sao? Chậm một ngày, đám này đưa tới cửa tiểu bạch thỏ cũng không liền chạy. Đánh nhau đi.
Phanh.
Cửa sân phát ra một tiếng vang thật lớn. Lần này là cố ý tiếng va đập, không phải giọng bị làm ra. Chương 204, thanh tỉnh, chương 204, thanh tỉnh. Cao đệ, mau tới đây. Tất cả mọi người là cao đệ lau một vệt mồ hôi. Hắn không giống người bình thường, gặp phải trường hợp này hẳn là động tác càng thêm cấp tốc, càng thêm lo lắng bỏ qua tưởng tới. Hắn lại hết lần này tới lần khác run rẩy, động tác càng thêm chậm. Lâm Vũ lại lần nữa bỏ đến trên tường đi, muốn trợ giúp cao đệ mau mau lật qua, nhưng cao đệ ngây ngốc trùng điệp, Lâm Vũ tại đầu tường căn bản khó dùng lực.
Phanh.
Tiếng đập cửa rất kịch liệt, giống trực tiếp đâm vào trên trái tim một cái. Liền Lâm Vũ đều bị dọa đến trực tiếp khẽ run rẩy. Mà cao đệ càng là rõ ràng đã nhanh leo đi lên, lại bị lần này dọa đến trực tiếp chân cẳng như nhũ ra, từ cái thang bên trên ngửa mặt chỉ lên trời ngã lại trong viện. Đầu của hắn trùng điệp đụng vào mặt đất, liền ngăn cách tường rào trong viện, Giang Viễn Phàm bọn hắn đều nghe được mười phần ngột ngạt một thanh âm vang lên. May mà bên ngoài viện xô cửa âm thanh vẫn còn tiếp tục, che giấu lại cao đệ rơi xuống phát ra tiếng vang, cũng che giấu Lâm Vũ bọn hắn tiếng nói chuyện. Cao đệ ngã xuống, ta đi xem một chút. Lâm Vũ quay đầu hướng sát vách trong nội viện người giải thích nói. Đại gia vội vàng hỏi thăm tình huống thế nào, có nghiêm trọng không? Lâm Vũ đang chuẩn bị nhảy xuống đầu tường đi xem một chút, liền thấy cao đệ tứ chi giật giật, mở to mắt ngồi xuống. Hắn thần thái nhìn qua hình như bị đoạt xá, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, mất đi loại kia ngu ngơ bộ dạng, ngược lại giống như là một cái hôn mê đã lâu người vừa vặn tỉnh lại. Hoạt động một chút tay chân, cao đệ con mắt dần dần sáng lên. Lâm Vũ có một loại cảm giác, tựa như cao đệ vỏ bọc bên trong đã đổi một cái linh hồn, hiện tại hắn không còn là một cái khoảng 40 tuổi đệ đệ mà là chân chính giống một cái 40 tuổi người trưởng thành. Gặp hắn còn có thể ngồi xuống, Lâm Vũ bỏ đi nhảy đi xuống giúp hắn ý nghĩ, thúc giục nói, mau đem cái thang nâng đỡ, tranh thủ thời gian tới, cửa muốn không chống nổi. Cao đệ đứng lên, nâng lên cái thang, hướng Lâm Vũ cười cười. Người tránh ra một chút. Thanh âm của hắn vẫn là cái thanh âm kia, nhưng ngữ khí rõ ràng đã thay đổi. Lâm Vũ hướng bên cạnh nhường, liền thấy được cao đệ trực tiếp giơ lên cái thang, tường ngăn ném tới. Chân tường bên dưới còn đứng Giang Viễn Phàm bọn hắn, may mà tránh được kịp lúc, mới không có bị từ trên trời giáng xuống cái thang này đến. Cái thang phốc một tiếng, lún sâu vào tuyết bên trong. Giang Viễn Phàm ngẩng đầu hỏi Lâm Vũ, cao đệ làm sao vậy? Lâm Vũ lắc đầu, ta cũng không biết, hắn đem cái thang ném qua tới. Cao đệ chịu đại gia tỉ mỉ chiếu cố, thân thể đã không giống phía trước như vậy suy yếu. Tuy nói vẫn là tứ chi mảnh bụng lớn, nhưng khí lực đã tăng lên rất nhiều, bao đủ sức lực đem một cái thang nhỏ tường ngăn ném đi qua cũng không tính khó. Cao đệ ngửa đầu nhìn xem trên tường nằm sấp Lâm Vũ, các ngươi tranh thủ thời gian trốn đi à, ta liền không đi qua. Nhà này bên trong không có bất kỳ ai, ngược lại khiến người hoài nghi, bọn hắn sẽ rất dễ dàng tìm tới các ngươi liền giấu ở sát vách. Cao đệ lời nói rất có trật tự, không giống như là một cái người bị bệnh tâm thần có khả năng nói ra. Dù sao từ khi cao đệ bị Tần Mục Dương bọn hắn mang về sau, đây là Lâm Vũ lần đầu tiên nghe được cao đệ có khả năng như cái người bình thường đồng dạng nói chuyện, đoạn này lời nói rõ ràng là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó nói ra. Một cái người bị bệnh tâm thần sẽ nghĩ sâu tính kỹ sao? Hiển nhiên cao đệ đã khôi phục, sợ rằng cùng vừa rồi té ngã trên đất và chạm có quan hệ. Lâm Vũ chuẩn bị đem lời nói truyền đạt cho Giang Viễn Phàm, quay đầu lại phát hiện Giang Viễn Phàm tưởng ngăn đã nghe được cao đệ lời nói, đồng thời tại gật đầu. Hắn nói có đạo lý. Giang Viễn Phàm nói, nếu như những người này xông vào trong phòng, phát hiện trong phòng không có người, mà cửa lại là khóa trái, không khó nghĩ đến chúng ta có thể liền giấu ở sát vách. Ta chỉ là không nghĩ hy sinh người nào, nhưng có lẽ chúng ta không có cách nào. Nếu như hắn tự nguyện lời nói. Giang Viễn Phàm không có đem nói cho hết lời, nhưng Lâm Vũ ý nguyên sáng tỏ. Giang Viễn Phàm đang gọi hắn từ bỏ cao đệ. Không biết Giang Viễn Phàm làm quyết định này đến cùng có hay không có chịu, vẫn là giống hắn bình thường làm tất cả quyết định đồng dạng tỉnh táo.
Ta.
Lâm Vũ có chút do dự. Tuy nói đối cao đệ không hề giống đối Giang Viễn Phàm đám người như vậy có tình cảm, nhưng dù sao ở chung lâu như vậy, hơn nữa cao đệ vừa vặn khôi phục thần trí, có thể nói bọn hắn còn không có hiểu qua chân chính cao đệ là cái dạng gì người, liền muốn từ bỏ như vậy hắn. Cao đệ nếu đã khôi phục thần trí, tự nhiên so trước đó thành thục chứng chạc nhiều lắm. Hắn trầm thấp cười cười, đừng lo lắng, ta kỳ thật đã sớm chết tiệt.
Nào có ai là chết tiệt?
Lâm Vũ nói.
Ta à, phía trước biến thành bệnh tâm thần, cũng là bởi vì ta khi đó uống rượu lái xe, đụng chết hai đứa bé.
Mười mấy tuổi hải tử, chính là tuổi trẻ có sức sống thời điểm.
Ngươi nói ta có nên hay không chết?
Ta hết lần này tới lần khác bởi vậy bị dọa thành bệnh tâm thần, miễn rơi rất nhiều vốn nên chịu trừng phạt. Cao đệ tựa như lẩm bẩm thấp giọng nói, còn vừa tại dọn dẹp trên đất đại gia dấu vết lưu lại, tạo nên một loại nơi này chỉ có một mình hắn tại sinh hoạt bộ dạng. Hiện tại để ta nhớ tới tất cả, có lẽ là thượng thiên đang nhắc nhở ta, có nhiều thứ nên còn trở về. Các ngươi không cần có tâm lý gánh vác, bởi vì ta bản thân không phải đang vì các ngươi làm những này, mà là đang vì mình làm. Ta đây là tại chỗ tội, vì chính mình chỗ tội, vì chính mình có khả năng trong nội tâm dễ chịu một điểm. Nhiều năm như vậy, ta một mực sống tạm nhiều năm như vậy, người nhà của ta nhất định bị ta hại thảm. Đại khái là biết, bên ngoài những người kia đang điên cuồng phá cửa, căn bản nghe không được động tĩnh bên trong, hắn thỏa thích dọn dẹp trên đất vết tích, cũng tại thỏa thích nói.
Đúng rồi, ta kỳ thật không gọi cái gì cao đệ, cũng không phải cái gì 47 giường, tên ta là Từ Lỗi.
Hai người bên cạnh Từ, ba Thạch Lỗi. Tất nhiên là một cái lỗi chữ, ta có lẽ giống như hòn đá cứng rắn, giống như hòn đá đứng lặng.
Đi thôi, các ngươi, đi giấu đi.
Cao đệ nói đến đây, cửa ra vào phá cửa âm thanh im bặt mà dừng, cái kia quạt cửa gỗ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng đổ vào đất tuyết bên trong. Lâm Vũ bị Giang Viễn Phàm lôi một cái, gần như tại cửa gỗ sụp đổ đồng thời,
trực tiếp từ đầu tường xoay người liền đến sát vách trong viện. Đại gia thấp giọng dọc theo chân tường, tận lực không lưu dấu vết lẻn vào gian phòng bên cạnh bên trong. Thân thể đã bị đông cứng, trong phòng một mảnh lạnh buốt, bất quá ngược lại là so vừa rồi ở tại trong viện muốn tốt chút. Đại gia nhét chung một chỗ, ngăn cách tường, cũng có thể nghe đến từ lỗi ở bên kia làm cái gì. Hắn rời đi viện tử, đi vào trong phòng đi, zombie đã xông vào trong viện. Bởi vì từ lỗi vết thương bị Chu Giá xử lý qua, mùi máu tanh đã tiêu tán, zombie tìm không được mục tiêu, bắt đầu tại trong viện loạn chuyển. Có đại lượng người tràn vào trong viện, cái kia thô lệ giọng nam nói ra, đám này tiểu bạch thỏ, còn tại trong phòng nhóm lửa đâu, nhìn xem cái này ống khói bên trong xuất hiện khói, lao tử đều nhanh lạnh chết. Không có việc gì, bên trong có thể đều đã cho chúng ta đốt tốt giường. Đi vào ấm áp ấm áp. Đây là thanh âm một nữ nhân. Khi nghe đến thanh âm này đồng thời, Lâm Vũ cùng Chu Giá không hẹn mà cùng lên tiếng, hô lên cùng một cái danh tự. Đinh Hương. Chương 205, nhà không có, chương 205, nhà không có. Vậy mà là Đinh Hương. Cái kia thoạt nhìn văn văn nhược nhược cô gái nhỏ, vì cái gì giờ phút này nàng giọng nói chuyện cùng cảm giác như vậy giống một người trưởng thành. Nàng vậy mà đi theo một đám các đại lão ra xuống núi tới đối phó bọn hắn. Hơn nữa trong thanh âm của nàng nghe tới không có một tia bị ép buộc ý tứ, ngược lại mang theo một loại hưng phấn, hình như thấy được thú săn dã thú đồng dạng. Đại gia nghiêng tai lắng nghe cái kia một mặt động tĩnh. Từ lối hướng đi trong phòng, ở trong phòng ngồi xuống, không có bất luận cái gì động tĩnh. Zombie trong sân loạn chuyển, những người kia cảm thấy được zombie không cách nào tìm tới người sống sau đó, trực tiếp hướng đi ra phòng. Cửa được mở ra. Thông hướng trong phòng cánh cửa kia luôn là sẽ phát ra kẹt kẹt âm thanh, nói nhiều lần muốn sửa chữa, kết quả đại gia bởi vì phạm lười, đẩy tới hiện tại. Bây giờ nghe cánh cửa này phát ra âm thanh, tựa như đột nhiên gõ vang trung tang. Không biết là ai thấp giọng nói, nếu không chúng ta tiến lên, đem bọn hắn đều xử lý, đem cao đệ cứu ra. Nhưng biết đây là vọng tưởng, không có người trả lời. Chỉ là từ trong thanh âm liền có thể nghe được sát vách nhân số đông đảo, hơn nữa có mấy cái là chẳng hán. Bọn hắn đám này già yếu tàn tật làm sao có thể đối phó được loại này tràn diện? Chỉ dựa vào Lâm Vũ chống đỡ trang tử, là không thể nào dọa lùi những này một bụng ý nghĩ xấu xã hội tên giàu hoạt. Sát vách tìm tới từ lỗi, bởi vì đại gia nghe đến bọn hắn bắt đầu đối thoại. Có chút nghe không rõ, Đức Quang hình như nghe thấy tại hỏi thăm những người khác ở đâu loại hình. Về sau có cái tráng hán kêu to lên, tựa hồ bị tập kích. Tiếp xuống chính là một trận loạn thất bát tao đánh đệm âm thanh cùng giống lên một tiếng, từ lỗi kêu mấy tiếng sau đó, liền không một tiếng động. Nhưng các tráng hán nhục mạ âm thanh lại kịch liệt, mọi người trốn tại sau tường nghe lấy, dùng trí tưởng tượng của mình cố gắng đi suy nghĩ bên kia đến cùng tại phát sinh chuyện gì. Lâm Vũ gần như muốn xông ra đi, nhưng bị Giang Viễn Phàm nắm chắc, đừng đi, không phải vậy hắn liền hy sinh vô ích. Giang Viễn Phàm quay đầu nhìn xem mọi người, đại gia trên mặt đều mang một loại ngưng trọng cùng không cam lòng. Muốn cứu vớt từ lỗi, nhưng biết nếu là lao ra, cũng chỉ có thể là chịu chết. Loại kia cảm giác bất lực, còn có chính mình núp trong bóng tối, để người khác chịu chết xấu hổ cảm giác. Cuối cùng, bọn hắn nghe đến từ lỗi hô lớn một tiếng lao tử cuối cùng chuộc tội loại kia thoải mái đầm địa dễ chịu. Ngay sau đó, liền nghe được có người đang gọi cái gì hắn đem dầu đổ nhanh cướp hắn bật lửa giết chết hắn đem những người khác tìm ra giết chết loại hình. Hô to gọi nhỏ âm thanh tại sắt vách vang lên, tất cả mọi người ngửi thấy một cỗ nồng đậm bụi dầm vị cùng mùi khét lẹt. Hắn phóng hỏa. Giang Viễn Phàm lẩm bẩm nói, hắn muốn đem bọn hắn đều thiêu chết. Ý vị này, cũng sẽ đem chính hắn thiêu chết. Giang Viễn Phàm đứng dậy, đi đến Chu Giá bên cạnh, trực tiếp kéo ra Chu Giá sau lưng ba lô, từ bên trong lấy ra một cái bình cồn, sau đó đem bật lửa móc ra, hướng đi sân phía ngoài. Lâm Vũ ngo đuổi theo đi lên. Giang Viễn Phàm dứt khoát kiên quyết bộ pháp để Lâm Vũ có chút không làm rõ ràng được đến cùng tình huống gì, vậy do mượn hắn đối Giang Viễn Phàm hiểu rõ cùng giao tình, hắn biết chính mình nhất định phải một mực theo sau, đi theo tại Giang Viễn Phàm bên cạnh bảo vệ hắn. Đi đến trong viện, không khí lạnh bên trong xen lẫn nồng đậm rơm tuổi khí tức, sát vách trong nhà truyền đến đủ loại tiếng kinh hô cùng lốp bốp tiêu đốt âm thanh. Hỏa diễm còn chưa từ trong nhà xuất hiện, nhưng khói đặc đã phủ lên phòng ốc hình dạng. Giang Viễn Phàm mở ra côn bình, dùng bật lửa đốt, dùng sức quăng về phía sát vách dưới mái hiên. Nơi đó là lúc trước bọn hắn dùng màng ni lông mỏng che lên cửa sổ, vì mùa đông cửa sổ không hở mới làm như vậy. Đụng một cái lên hỏa diễm, loại này màng ni lông mỏng sẽ nháy mắt bốc cháy lên. Giang Viễn Phàm cồn bình ném ra đi 2-3 giây sau đó, hai người đều nhìn thấy dưới mái hiên cấp tốc nhảy lên so phòng ở còn cao hỏa diễm. Giang Viễn Phàm muốn cho bọn hắn một kích cuối cùng, dùng hỏa ngọn lửa phong bế bọn hắn chạy trốn cửa ra vào, để bọn hắn bị vây ở trong phòng. Tiếng kêu rên bên trong, không biết phải chăng là có đồng đội mình thống khổ gầm rú. Ánh lửa chiếu đỏ lên bông tuyết cùng trắng xám sương mù, tất cả lộ ra oanh liệt khiến người ta sinh ra sợ hãi. Giang Viễn Phàm không có đi nhìn sát vách thảm trạng, mà là cũng không quay đầu lại đi vào trong nhà. Ném cồn bình đã bại lộ bọn hắn vết tích, nếu như sát vách có người trốn ra được, khẳng định sẽ đến đối phó bọn hắn, huống hồ lớn như vậy hỏa, rất nhanh liền sẽ tác động đến tới. Giang Viễn Phàm nhìn một chút thần thái khác nhau mọi người, cất tiếng đau buồn nói, "Đi, trước rời đi cái nhà này, không phải vậy rất nhanh kêu rên sẽ phải là chúng ta." Đại hỏa vô tình lại tàn phá bừa bãi, lúc này đi mới có thể bảo vệ mệnh. Sát vách không biết là người nào từ trong nhà trốn ra được, toàn thân mang theo ngọn lửa tại đất tuyết bên trong một bên lăn lộn một bên chu lên. Trong viện zombie nhìn chuẩn cơ hội, cắn một cái đi lên. Zombie sẽ không sợ hãi hỏa thiêu đau đớn, bọn họ chỉ cần máu tươi. Đại gia lập tức đứng dậy, đi theo Giang Viễn Phàm sau lưng, Lâm Vũ đã chạy đi mở cửa, tự động xung làm mở đường nhân vật. Đi đến trong viện, cảm giác được thế lửa mãnh liệt đến không khí nhiệt độ đều lên cao. Trong khói dày đặc xen lẫn đủ kiểu khí tức, trong đó có một loại khét lẹt mùi thối, đó là cơ thể người tổ chức thiêu đốt phía sau sinh ra. Đại gia trầm mặc xuyên qua viện tử, đi đến phía ngoài trên đường, một đường đi về phía trước, rời đi xa xa bị châm lửa phòng ở. Cảnh đêm đã giáng lâm, lưng của bọn hắn phía sau là trùng thiên ánh lửa, phía trước là chính mình lay động cái bóng. Không biết nên đi nơi nào, vừa vặn mất đi một tên đồng đội, cũng mất đi thời gian dài như vậy tỉ mỉ tạo dựng lên một cái doanh địa. Mùa đông tiến đến, bọn hắn không có đồ ăn cùng chỗ ở, tương lai làm như thế nào đi sinh hoạt? Trong thôn còn có cái khác phòng ốc có thể cung cấp bọn hắn xem như điểm dừng chân, có thể ăn vật bị tiêu hủy, đại lượng chống lạnh quần áo cũng hóa thành tro tàn, bọn hắn thời gian dài cố gắng đều uổng phí. Tất cả đều phát sinh nhanh như vậy, như thế trở tay không kịp. Cho tới bây giờ, mọi người trong đầu đều là mơ hồ trạng thái. Liên Giang Viễn Phàm đều cảm thấy có chút khó mà tiếp thu, cứ như vậy bị sự tình đẩy đi về phía trước. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây đã là tại đột phát sự kiện bên trong làm ra lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn không trèo tường đi, đối mặt chính là cùng những cái kia hung thần ác sát người chính diện giao chiến, nói không chừng một người cũng không sống nổi. Cao đệ, không, Từ Lỗi nếu là không lưu lại, những người kia cũng sẽ rất nhanh phát hiện bọn hắn là trèo tường trốn, rất dễ dàng liền sẽ tìm tới bọn hắn. Giang Viễn Phàm đốt màng nylon, có một phần là bởi vì Từ Lỗi chết đi, làm hắn muốn báo thù, muốn xác định những người kia đều bị thiêu chết. Một phần là bởi vì nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn, là người sống tranh thủ cơ hội. Đương nhiên, còn có một phần là bởi vì những người này chết tiệt. Giang Viễn Phàm dù chưa từng cùng hắn bên trong bất kỳ người nào gặp mặt, nhưng bọn hắn phải chết. Giang Viễn Phàm tạm thời không có cho mọi người giải thích nguyên nhân, chỉ là mang theo đại gia hướng đi thôn nhất đầu kia phòng ở. Bọn hắn có thể từ cuối thôn lựa chọn một gian nông trại trước ở lại, đợi đến hừng đông về sau lại tính toán sau. Muốn đi tìm kiếm Cao Phi bọn hắn, còn cần chờ đợi Tần Mục Dương đám người trở về. Bất quá, phòng ở bốc cháy lên hỏa diễm, có thể cho Cao Phi chỉ một đầu trở về đường a. Chương 206, cứu mạng cầu, chương 206, cứu mạng cầu. Gió tuyết tàn phá bừa bãi phía dưới. Vạn Lật thôn bên cạnh ruộng ngô bên trong cao vút thân cành cây lỗ châu mai toàn bộ đều thành trắng xóa nổi mụn, tựa như từng tòa mới đào mộ phần. Nhưng trốn ở bên trong Cao Phi không hề cảm thấy thứ này giống mộ phần đồng dạng có cái gì không tốt, nếu là bịt kín tính năng đủ giống mộ phần đồng dạng lời nói, cái kia càng tốt đi. Hạ Cương có chút hỗn loạn nằm tại thân cành cây bên trên, Cao Phi chổng mông lên tại nơi đó đào đất. "Tiểu tử, nói cho ngươi, đất đào đến càng sâu, chúng ta càng ấm áp, mượn địa khí chúng ta có thể còn sống sót." Cao Phi một bên đào một bên hướng Hạ Cương nói. Hạ Cương có thể nghe đến hắn nói chuyện âm thanh, nhưng căn bản không có khí lực đáp lại, thậm chí liền hắn nói là cái gì cũng không biết. Cao Phi cũng không thèm để ý Hạ Cương có hay không trả lời, hắn chỉ là nghĩ tự nhủ lời nói, muốn biết chính mình là thanh tỉnh, là sống. Thậm chí Cao Phi liền cái này đất đến cùng có thể đào bao sâu cũng không để ý, hắn chỉ cần hoạt động, huyết dịch liền sẽ không đông cứng, chính mình liền sẽ không ngã xuống. Trong lòng minh bạch, nếu như không cách nào tìm tới đường trở về, buổi sáng ngày mai hai người khẳng định đông đến bang bang cứng rắn, dùng một cái liền nát loại kia. Thân cảnh cây lỗ châu mai có khả năng giữ ấm, nhưng chỉ là có thể cam đoan trong này nhiệt độ so ngoại giới cao mà thôi. Cải trắng đặt ở lỗ châu mai bên trong có khả năng giữ gìn một đông, là vì cải trắng không có nhiệt độ cơ thể, không có trái tim, không cần nhiệt độ ổn định 36.5 độ. Bọn hắn trốn tại thân cảnh cây lỗ châu mai bên trong, chỉ là trì hoãn tử thần đến, mà không phải là như vậy được cứu vớt. Có đôi khi, là ngươi vận rủi đi đến cùng, may mắn sẽ tới. Cao Phi phát hiện lỗ châu mai dưới mặt đất bùn đất cũng không có bị cực tốc hạ nhiệt độ đông cứng, hơn nữa bởi vì đất đai tương đối xốp nguyên nhân, hắn rất nhanh liền đào xuống đi hơn 20 phân mét sâu. Hình như đột nhiên nhìn thấy sống tiếp, Cao Phi càng ngày càng có nhiệt tình. Hắn thậm chí la lên Hạ Cường danh tự, kỳ vọng được đến Hạ Cường trợ giúp. Nhưng Hạ Cường đã mê man đi, Cao Phi đành phải chính mình ra sức làm. Sắc trời dần dần tối xuống, trên đất đã bị đào ra nửa mét sâu hố. Đào ra bùn đất bị trồng chất tại lỗ châu mai xung quanh, có khả năng ngăn lại thổi vào gió. Lúc này, đáy hố bùn đất sờ tới sờ lui thậm chí so đông cứng ngón tay còn ấm áp, Cao Phi kéo một chút khô khan thân cành cây trải tại đáy hố, đem Hạ Cường di động đến bên trong, về sau, hắn cũng nằm Hạ Cường bên cạnh, kéo qua một chút thân cành cây đem thân thể hai người che lại, tựa như che chăn bông như thế. Sau đó, Cao Phi cuối cùng nhịn không được ngủ rồi. Sống hay chết, chỉ có thể phó thác cho trời, hắn đã đến cực điểm, lại nghĩ không đến cái gì khác biện pháp. Giấc mộng bên trong, Cao Phi mơ tới chính mình tại băng thiên tuyết địa bên trong hành tẩu, liền tại sắp đông cứng thời khắc, lại có một vị người da đen mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đồng thời dùng ấm áp tay nhỏ nhu hòa xoa xoa khuôn mặt của mình, nhu nhu khí tức ở bên thai thổi nhẹ. Cao Phi giật cả mình, đột nhiên tỉnh lại. Mơ tối, hắn nhìn thấy một cái hắc sắc đại cầu co giúp ở ngực, hồng nhạt lưỡi không ngừng liếm láp chính mình đông đến tê dại mặt. Tiểu hắc. Cao Phi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trong mộng hắc bị mỹ nữ vậy mà lại là cậu. Tiểu hắc thấp giọng ồ ồ kêu, lắc lắc cái đuôi. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này đến? Tuyết ngừng. Cao Phi một bên nói, một bên đẩy ra đống cỏ khô hướng bên ngoài nhìn. Bên ngoài vẫn là mơ màng âm thầm bộ dáng, hẳn là lúc chạm vào tối, tuyết lớn như cũ tại bay là tạ, chính mình căn bản là không có ngủ trôi qua bao lâu, nhiều lắm là nửa giờ. Mặt bị gió lạnh thổi, Cao Phi cảm giác chính mình đông đến đều nhanh tè ra quần, hắn cấp tốc rụt trở về, đem đống cỏ khô chỉnh lý tốt. Đống cỏ khô bên trong đen lại, chỉ có thể mơ hồ biên ra đồ vật hình dáng, tuy nói rét lạnh khó nhịn, nhưng so ngoại giới tốt quá nhiều. Tiểu hắc đang thấp giọng kêu, tựa như muốn nói với Cao Phi cái gì. Đáng tiếc Cao Phi cho tới nay căn bản là không có một lần tìm hiểu được qua tiểu hắc ý tứ. Hắn xoay người sang chỗ khác thăm dò Hạ Cường hơi thở, phát hiện hắn còn sống sau đó, lại xoay người lại tính toán tìm hiểu được tiểu hắc muốn biểu đạt cái gì. Tiểu hắc đã chủ động từ nơi hẻo lánh bên trong ngậm đi ra một cái túi nylon, đưa đến Cao Phi trước mặt. Túi nylon rách tung tóe, có khả năng tưởng tượng được ra tiểu hắc bước lên tuyết lớn kéo lấy cái này túi nylon tại trong gió tuyết hành tẩu bộ dạng. Cao Phi mở ra túi nylon, bên trong vậy mà là một tấm màng nylon mỏng cùng một cái nướng đến cháy đen khoai lang. Đây là phía trước bị đại gia vứt bỏ khoai lang, tiểu hắc vậy mà cho Cao Phi ngậm tới. Đại khái là sợ chính mình ngậm qua đồ vật quá bẩn, sẽ bị Cao Phi ghét bỏ, tiểu hắc nhặt cái sạch sẽ túi nylon bọc lại ngậm, ai ngờ cái này trong túi nhựa còn trang một tấm màng nylon mỏng. Cao Phi cao hứng vô vô đầu chó, thật sự là một đầu chó ngoan. Tiểu hắc hưng phấn ô ô hai tiếng. Cao Phi đem cháy đen khoai lang đi ra ngoài, đồng nhiên cắn một miệng lớn sau đó, nhớ tới còn có cái Hạ Cường, liền chừa cho hắn hơn phân nửa. Sau đó, hắn trải rộng ra màng ni lông mỏng, đem hai người một chó toàn bộ đều bọc vào. Lần này, hắn mới dần dần cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp khí tức. Sắc trời đã hoàn toàn tối. Hôm nay trở về vô vọng, cho dù có tiểu hắc, bọn hắn cũng vô pháp bước lên rét lạnh cùng đen nhánh sở trở về. Dù sao tối nay khẳng định không chết được, đợi đến ngày mai lại trở về đi. Chỉ là, không biết Cao Đệ đến cùng thế nào. Cao Phi trong lòng còn tại lo âu mất tích Cao Đệ. Ấm áp khí tức để Hạ Cường chậm rãi tỉnh táo lại, coi hắn phát hiện trong lồng ngực của mình lại có một cái lông xù động vật thời điểm, hắn thậm chí dọa đến ngao một cuống họng quỷ kêu. Cao Phi có chút bất mãn nói, ta chuyên môn đem nó nhường cho ngươi, để hắn cho ngươi ấm chân, ngươi quỷ kêu cái gì? Hạ Cường làm rõ ràng trong lồng ngực của mình chỉ là tiểu hắc, mà không phải cái gì lông dài quái vật về sau, mới tỉnh táo lại. Hắn sờ soạn ăn Cao Phi để lại cho hắn nửa cái lạnh quay lang, bắt đầu lo lắng chính mình không thể quay về, Hạ Đình có thể hay không gấp gáp. Hắc ám bên trong hai người đều có riêng phần mình lo lắng, chỉ có tiểu hắc lười biếng nằm trong ngực không có động. Một lát sau, tiểu hắc cái mũi kịch liệt co rúm, phản phất tại người nghe không khí bên trong cái gì khí tức, ngay sau đó lô thai cũng dựng lên, trực tiếp từ Hạ Cường trong ngực đứng lên. Chỉ là hắc ám bên trong hai người nhìn không thấy cậu bộ dạng, chỉ nghe Hạ Cường nói, con chó này có điểm gì là lạ. Mà lúc này, hai người cũng đồng thời ngửi thấy một cỗ khói đặc mùi. Cao Phi đẩy ra đống quả khô, hắc ám bên trong, hắn nhìn thấy bầu trời có chút hồng hồng, khói đặc mùi càng đồng hậu dày đặc. Tuy nói trước mắt có khác đống cỏ khô ngăn lại ánh mắt, nhưng hắn vẫn là nhìn ra ngày nữa trên không hồng quang đến từ Vạn Lật thôn phương pháp. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt này, Cao Phi đột nhiên biện rõ ràng tất cả pháp tướng. Trong lòng hắn run rẩy, buột miệng nói ra, trong nhà cháy. Sau đó, hắn không để ý rét lạnh, chui ra đống cỏ khô. Hạ Cường theo sát lấy chui ra ngoài, hai người một chó đặt song song đứng ở đất tuyết bên trong, nhìn qua bị chiếu đỏ bầu trời. Đông tuyết còn tại bay xuống, vừa vặn tồn trữ lên một điểm ấm áp khí tức lại biến mất hầu như không còn. Hạ Cường mặc Cao Phi áo khoác, Cao Phi chỉ có thật mỏng áo len. Hắn một cái kéo qua đống cỏ khô bên trong màng nylon, ào ào xé cái lô lớn, từ trên cổ đem màng nylon đeo vào trên thân, làm thành một cái phòng tuyết áo khoác. Sau đó, hắn thấp giọng nói, ánh lửa sẽ cho chúng ta chỉ đường, đi, trở về. Chương 207, đám cháy bên trong, chương 207, đám cháy bên trong. Đông tuyết đánh vào trên mặt vậy mà lại đau. Đây là Cao Phi cái này thường xuyên nhìn thấy tuyết người phương Bắc, lần thứ nhất thể nghiệm đến loại này cảm giác. Hình như thân thể đủ loại giác quan hoàn toàn không đúng, tại trong tuyết hướng về ánh lửa tiến lên, chỉ cảm thấy trên đất tuyết động mang tới lực cản, trên thân thể cảm giác từ phía trước rét lạnh đến chết lặng, đến bây giờ thậm chí liền chết lặng đều không cảm giác được. Tựa như thân thể biến mất đồng dạng. Không có thân thể, không có tứ chi, không có trái tim, chỉ có một cái đầu, một đôi mắt, tại nổi lơ lửng tiến lên. Linh hồn tại nổi lơ lửng đi tới Vạn Lật thôn sao? Cao Phi không làm rõ ràng được. Hắn chỉ muốn đi nhanh chút, lại đi nhanh chút, hắn muốn trở về, hắn muốn đi gặp Giang Viễn Phàm, Lâm Vũ, Chu Dã, Hứa Mạn Thư. Nhất định muốn trở về. Trong lòng chỉ có như thế một cái tín niệm. Tiểu Hắc chạy ở Cao Phi bên cạnh, miễn cưỡng đuổi theo Cao Phi bộ pháp. Hạ Cương thì là một đường lao đảo, không biết ngã sấp xuống bao nhiêu lần, lại cố gắng bò dậy, lại lần nữa hướng về phía trước. Bởi vì trong lòng hắn cũng có nhất định phải trở về tín niệm, hắn có muốn gặp người. Có đến vài lần, Cao Phi muốn không quan tâm trực tiếp chạy về đi, có thể là Hạ Cường té ngã tại đất tuyết bên trong âm thanh để hắn kìm lòng không được dừng bước lại, xoay người lại đi đỡ lên Hạ Cường. Không thể không còn hắn. Người trong thôn là đồng đội, bên cạnh cái này cũng là đồng đội. Càng về sau, là Cao Phi tại đỡ lấy Hạ Cường đỉnh lấy bông tuyết đi lên phía trước. Tiểu Hắc trên thân đã bị bông tuyết bao trùm, chó mực biến thành chó trắng. Không biết vì cái gì, Cao Phi đột nhiên nghĩ đến khi còn bé Tuyết Rơi Thiên Ba Ba vì đùa hắn, thường xuyên nói thầm một bài vẻ. Thiên địa một lồng thống, bờ giếng lỗ thùng đen, chó vàng trên thân trắng, chó trắng trên thân sưng. Cao Phi vừa đi vừa thấp giọng nói, coi chừng lỗ thùng đen. Hạ Cường không hiểu Cao Phi đang nói cái gì, hắn đã sắp đi không được. Cao Phi lúc này thể dục sinh ưu thế hoàn toàn thể hiện ra đến, sức chịu đựng, nghị lực, thể lực đều là hơn một chút. Chỉ là não như bị đông cứng, tư duy bắt đầu trì trệ, luôn là xuất hiện một chút không liên quan hình ảnh. May mà Cao Phi nhận ra ánh lửa phương hướng, kéo lấy Hạ Cường một mực tại hướng bên kia tiến lên. Có chướng ngại vật trên đường thời điểm, Tiểu Hắc sẽ ô ô kêu, nhắc nhở Cao Phi tránh đi. Càng đến gần ánh lửa chỗ, càng có thể cảm nhận được trận này hỏa thai kinh tâm động phách. Tối thiểu có 5-6 nhà phòng ở đang thiêu đốt lửa lớn rừng rực, không khí bên trong tràn đầy đủ loại khét lẹt mùi. Tuổi thiêu đốt mùi, nhựa thiêu đốt mùi, hàng dệt thiêu đốt mùi. Mỗi một loại đồ vật đang thiêu đốt lúc mùi đều không hoàn toàn giống nhau, đan vào một chỗ hợp thành trận này khổng lồ mà mãnh liệt hỏa thai. Trong hai của bắt đầu nghe đến thiêu đốt phát ra đôm đốp âm thanh, còn có xà nhà bị đốt đoạn, phòng ở ầm vang sụp đổ âm thanh. Hắn tâm nâng lên cổ họng, trí trệ tư duy đang từ từ khôi phục. Hắn cảm giác được không khí đang dần dần ấm áp, bởi vì bọn họ tại tới gần đám cháy. Trận này hỏa thai thế nào phát sinh, đồng đội lại đi phương nào, có hay không bị nhốt đám cháy. Những này hắn hoàn toàn không biết. Tuy nói vừa bắt đầu là liều mạng mệnh phóng tới đám cháy, nhưng bây giờ đến phụ cận, hắn biết mình không thể tiếp tục tới gần. Khổng lồ như vậy thế lửa, chính mình tùy tiện tới gần là rất không lý trí sự tình, rất dễ dàng mất mạng. Nhưng Hạ Cường không thể lý giải Cao Phi vì cái gì khoảng cách thôn còn có xa như vậy liền dừng bước, hắn dùng sức tránh thoát, muốn tiếp tục xông về phía trước. Lần này, Cao Phi không giống phía trước như thế buông hắn ra, mà là gắt gao níu lại. Người đi qua khẳng định là một con đường chết. Lúc này Cao Phi tỉnh táo dị thường. Thế lửa mạnh như vậy, nếu như bọn hắn trốn ra được, khẳng định sẽ rời xa đám cháy. Nếu như bọn hắn không có trốn ra được, Cao Phi do dự một chút, phun ra khiến người khó chịu một câu, đó nhất định là chết rồi. Hạ Cường bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Cao Phi, không, không có khả năng. Nhưng trong lòng biết Cao Phi nói là chính xác. Dạng này hoặc hai, nếu như trốn ra được, tất nhiên sẽ rời xa. Nếu như không có chạy ra, cái kia nhất định không có một tia còn sống có thể. Trước dựa theo bọn hắn còn sống cái này mạch suy nghĩ đến tiến hành chuyện kế tiếp. Cao Phi bắt đầu học phía trước Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cách tự hỏi, đến ứng đối trước mắt tất cả những thứ này. Rõ ràng chỉ là đi ra tìm một cái chính mình lén lút chạy mất bệnh tâm thần, kết quả lại một lần xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Lại là lạc đường, lại là kém chút chết quóng, lại là hỏa thai cùng đại gia phân tán. Nếu như bọn hắn còn sống, sẽ như thế nào? Hạ Cương giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như mà hỏi. Hiện tại Cao Phi chính là hắn chủ tâm cốt, Cao Phi nói như vậy, hắn liền cảm giác bọn hắn nhất định là còn sống, hơn nữa Cao Phi nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Cao Phi nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Cương tấm kia tại trong ngọn lửa chiếu đỏ mặt, hỏi, dạng này rét lạnh tuyết dạ, bọn hắn từ đám cháy bên trong trốn ra được, chắc chắn sẽ không đi thẳng đến đất tuyết bên trong đến tiếp thu gió tuyết tẩy lệ a, đội ngũ bên trong có thể là có mấy cái nữ hài tử, thậm chí còn có tiểu hài. Hạ Cương nhẹ gật đầu, vậy bọn hắn nhất định sẽ tìm một chỗ, tìm một cái có khả năng tránh né gió tuyết địa phương. Hơn nữa còn nếu có thể dung nạp xuống nhiều người như vậy. Hạ Cương tại Cao Phi hướng dẫn bên dưới dần dần tỉnh táo lại. Ngày bình thường tại Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm phụ trợ phía dưới, Cao Phi tựa hồ giống như là sẽ chỉ nói đùa to con đần độn. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là không có đặc biệt thông minh, tuyệt đối không phải cái gì người ngu. Cái bên này ngoại trừ Vạn Lật thôn, lại không có cái gì khác chỗ, bọn hắn có khả năng trốn tại nơi nào? Cao Phi tiếp tục hỏi. Hắn cố ý để Hạ Cương đi suy nghĩ, mà không phải đem lực chú ý đặt ở hỏa thai bên trên, đặt ở cân nhắc đại gia có phải là đã chết phía trên. Dạng này, ít nhất Hạ Cương sẽ cảm xúc ổn định, sẽ không mang đến mới phiền phức. Dạng này, cũng có thể để chính mình không đi nghĩ lung tung. Cuối thôn có một nhà, cùng nhà khác đều có chút khoảng cách, bọn hắn sẽ tại nơi đó đi. Hạ Cương suy tư một chút nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Cao Phi gật gật đầu, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Cương vai, chúng ta ly hỏa tràng xa một chút, đi vòng qua cuối thôn đi xem một chút. Hai người tiếp tục tại đất tuyết bên trong bôn ba, tâm tình đã không có vừa rồi lo lắng như vậy. Có mục tiêu về sau, đang nghiệm chứng cái mục tiêu này thật giả phía trước, đều sẽ không còn có quá lớn tâm tình chập chờn. Chỉ là vừa mới từ ruộng ngô bên kia hướng về phía đám cháy tới thời điểm, là dựa vào một hơi tới, vừa rồi dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lại bị đám cháy chiếu rọi tới ấm áp khí tức chỗ nướng, hiện tại thân thể huyết dịch bỗng nhiên ra tốc tuần hoàn. Tứ chi như nhũn ra, đầu choáng váng, trên thân tại như kim châm co quắp, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hạ Cương thể lực càng ngày càng kém, cuối cùng tựa như đun sôi mì sợi, không thể không treo ở Cao Phi một cánh tay bên trên, dựa vào Cao Phi hành tẩu hướng phía trước kéo theo tiến lên. Mà Cao Phi cũng chẳng tốt hơn là bao, hai chân của hắn hai chân đều mềm đến lợi hại, gần như đứng không yên, cũng là dáng chống đỡ tại hướng phía trước chậm rãi xê dịch. Từng chút di chuyển, Cao Phi cảm giác chính mình đã sắp mất đi lòng tin. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy mông lung ánh lửa bên trong, phía trước lại có mấy cái thân ảnh cũng đang từ từ di chuyển. Chương 208, có zombie, chương 208, có zombie. Tựa như nhìn thấy thân nhân, Cao Phi cũng không tại trang thận trọng. Vừa rồi tại Hạ Cường trước mặt biểu hiện ra thành thục cùng cơ trí biến mất không còn tâm tích, hắn giật ra cuống họng la lớn, lao giang. Bóng người phía trước tựa hồ không có nghe thấy, còn tại chậm rãi di chuyển. Cao Phi để cao giọng nói, lao giang, lao giang, là các ngươi sao? Cuối cùng, mấy cái kia thân ảnh ngừng lại, chậm rãi xoay người lại, hướng về Cao Phi cùng Hạ Cường đi tới. Không có lên tiếng, chỉ là chết lặng đi tới. Cao Phi ý thức được có chút không đúng, dừng bước lại, đem Hạ Cường hướng sau lưng nhét vào nhét. Hạ Cường có chút mơ hồ, còn thấp giọng hỏi, Cao Phi ca, chúng ta tới rồi sao? Cao Phi không có lên tiếng. Hắn đã thấy rõ hướng về bọn hắn đi tới là cái gì. Đó là mấy cái gầm nhẹ zombie. Cao Phi người đã tê dần. Vừa rồi từ ruộng ngô bên kia sông tới thời điểm, hắn đều không nhớ ra được mình rốt cuộc là đem xà ben quên ở thân cảnh cây đống bên trong, vẫn là rơi vào nửa đường. Dù sao hiện tại hai người trong tay góp không ra nửa cái vũ khí tới. Ba cái zombie không coi là nhiều, thế nhưng không có vũ khí, trên đất lại là tuyết thật dày, Cao Phi nghĩ không ra dùng cái gì biện pháp tới đối phó, chỉ có thể đem Hạ Cường lại sau này nhét vào một cái. Mà chính hắn thì là đối mặt với chạm mặt tới zombie, trực tiếp nào tới. Cởi xuống trên thân màng nylon, trực tiếp quay đầu gắn vào cái thứ nhất xông tới zombie trên đầu, cấp tốc giữ chặt màng nylon đánh cái kết, đem cái kia zombie đầu bao khỏa tại màng nylon bên trong, để nó trong thời gian ngắn không thể dùng miệng cắn người. Sau đó Cao Phi dùng tay nắm lấy cái kia đánh tốt kết, tựa như dắt một con chó đồng dạng đem cái kia zombie kéo đến xoay người. Không thể để nó vọt tới Hạ Cường bên kia đi, Hạ Cường hiện tại cái kia trạng thái, uống hai cân rượu trắng người đều không có hắn choáng. Đem cái này zombie trói buộc ở bên người sau đó, Cao Phi bỗng nhiên nhảy lên, dùng chân đạp một cái thứ hai zombie. Trong tưởng tượng xoáy khí đem zombie đá ngã sự tình cũng không có phát sinh, thể lực tiêu hao quá lợi hại, Cao Phi không những không có đá ngã zombie, còn dưới chân trượt đi, đem một cái khác zombie bung lỏng ra. Nháy mắt, cái này hai cái zombie đều hướng về hắn đánh tới. Cao Phi liên tiếp lui về phía sau, đồng thời một bên quái thiếu. Hắn muốn đem ba cái zombie đều dẫn tới phía bên mình đến, không thể để bọn họ đi công kích không có chút nào phòng bị Hạ Cường. Mẹ nó, lão tử lúc nào cũng bắt đầu quan tâm tới người khác tới. Cao Phi cảm thấy chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hình như bị thay đổi. Theo lý mà nói, cái đội ngũ này bên trong hắn quan tâm nhất chỉ có Lao Giang, Lao Thần, Lâm Vũ, lại có là về sau ngốc hề hề Cao Đệ. Nhưng bất kể như thế nào, người tại nguy nan bên trong làm ra lựa chọn sẽ không lừa gạt người khác, càng lừa gạt không được nội tâm của mình. Cao Phi ồn ào quả thật một mực hấp dẫn lấy ba cái zombie, cái kia ba cái zombie đều hướng hắn tới. Tiểu Hắc sớm đã bị hù chạy, Cao Phi không nhìn thấy thân ảnh của nó. Con chó này am hiểu nhất sự tình chính là trốn zombie, lần này không có mang theo Cao Phi bọn hắn trốn rơi, đoán chừng là bởi vì đại hỏa thiêu đốt sinh ra mùi vị khác thường ảnh hưởng tới phán đoán của nó năng lực. Không có vũ khí, cũng không có đầy đủ thể lực, càng không có người viện trợ, Cao Phi chỉ có thể dựa vào né tránh đi cái này ba cái zombie. Ai, chỉ hy vọng mình có thể đem cái này ba cái zombie dẫn ra, mà Hạ Cường không muốn chết cóng tại đất tuyết bên trong đi. Cao Phi nghĩ đến. Lúc này, hắn nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa tiểu hắc vậy mà hì hục chạy về tới. Không những chạy về đến, trong miệng còn ngậm đồ vật. Tiểu hắc trực tiếp chạy đến Cao Phi bên chân, ném xuống một cái gậy gỗ, sau đó lại chạy xa, tựa hồ sợ bị giòm bị bắt đến. Nó chỉ là một con chó, có khả năng làm đến loại này phân thượng, đã rất đủ ý tứ. Cao Phi nhặt lên trên đất gậy gỗ cơ cơ, không khí bên trong phát ra chấn động âm thanh. Cao Phi hướng về phía đi xa tiểu hắc hô, cậu ca, ngươi hôm nay cứu ta lần thứ hai. Tiểu hắc nhẹ nhàng ngâm một tiếng, phản phất tại đáp lại Cao Phi. Cao Phi cầm trong tay gậy gỗ, không tại tránh né, mà là trực tiếp nên đón giòm bị mà lên. Gậy gỗ tuy nói không đủ bén nhọn, thế nhưng nếu như có thể nắm chuẩn giòm bị hốc mắt hoặc là khoang miệng, một kích đánh giết giòm bị cũng không phải là không có khả năng. Cao Phi hướng về cùng đến gần nhất, bổ nhào tới giòm bị đâm ra gậy gỗ, trong ngọn lửa giòm bị hốc mắt là hai cái đen nhánh lỗ thủng. Nhưng Cao Phi cũng không có đâm trúng cái này giòm bị hốc mắt, nhảy lên ánh lửa ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, hắn chỉ là hơi nháy một cái mắt, liền sai một ly đi nghìn dặm. Gậy gỗ chọc vào giòm bị cái chán, cứng rắn xương đầu trực tiếp đem gậy gỗ từ trong bẻ gãy. Vốn là không sai biệt lắm dài 2 mét một cái gậy gỗ, hiện tại chỉ còn lại mấy chục centimet chiều dài. Nhưng có ý tứ chính là, bẻ gãy về sau gậy gỗ xuất hiện một cái sắc bén đầu nhọn, hoàn toàn có thể trở thành là lợi khí đến sử dụng. Lần này, Cao Phi không có đâm chật, trong tay gậy gỗ đâm vào giòm bì trong hốc mắt, chỉ nghe được một tiếng ngột ngạt phốc cầm thanh, giòm bì ứng thanh ngã xuống đất. Còn có hai cái. Trong tay gậy gỗ ra sức lời nói, hai cái giòm bì bốn bỏ năm lên tương đương không có. Cao Phi bành trướng, trước tại trên mặt đất nghiêng đi vài bước, đem hai cái giòm bì khoảng cách kéo ra, tránh cho chính mình chuyên tâm đối phó một cái giòm bì thời điểm, một cái khác tới quấy rối. Sau đó, hắn cái này mới nắm chặt cái kia mấy chục centimet dài gậy gỗ, đối cái thứ hai giòm bì phát động tiến công. Có phía trước kinh nghiệm, hắn lần này cũng không có 10 phần gấp gáp, mà là đợi đến giòm bì gương mặt hướng đám cháy phương hướng, tại ánh lửa chiếu dọi xuống có khả năng rõ ràng thấy rõ giòm bì hốc mắt sau đó, mới lâm ra ở trong tay gậy gỗ. Gậy gỗ trúng đích, giòm bì ngã xuống đất. Cao Phi đã có chút kiệt lực, một cái lại lui qua ngọn nguồn giòm bì đem chính mình kéo ngã tại đất tuyết bên trong. May mắn là tuyết thật dày, té xuống không cảm thấy đau đớn. Cao Phi xoay người, muốn rút lên cắm ở giòm bì trong hốc mắt gậy gỗ, lại phát hiện gậy gỗ bị một mực kẹt lại, chính mình căn bản không có khí lực lớn như vậy lại đem gậy gỗ rút ra. Cái này nếu là đặt bình thường, đây không phải là nhẹ nhàng nhấc lên sự tình. Hiện tại Cao Phi cảm thấy chính mình cái này thể lực, liền xem như rút củ cải cũng khó khăn. Chính nghĩ như vậy, phía sau đột nhiên cảm giác được có gió, hắn phản xạ có điều kiện tránh một cái, trực tiếp quay người trở lại. Sau đó, hắn cùng con thứ ba giòm bì mặt đối mặt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền muốn trốn, nhưng giòm bì tốc độ so hắn phải nhanh. Giòm bì không sợ lạnh, sẽ không mệt mỏi, kinh lịch trời đông giá rét cùng buôn ba Cao Phi, chỗ nào có thể có giòm bì linh hoạt? Không phải giòm bì tăng cường, là hắn Cao Phi trở nên yếu đi. Hắn không có né tránh, giòm bì nhào tới trên người hắn, đem hắn lại lần nữa theo về đất tuyết bên trong, đồng thời há mồm liền hướng Cao Phi trên mặt tát tới. Còn tốt, cái này giòm bì là trước kia trên đầu vỏ chăn màng nylon cái kia giòm bì. Màng nylon không hề bền chắc, nhưng làm sao giòm bì tựa hồ không có phát giác thứ này bao lấy đầu của mình có cái gì không đúng, cho nên căn bản không có đi của nó. Cái này liền để Cao Phi có dũng khí trực tiếp dùng tay đi chống đỡ cái kia cách mình càng ngày càng gần đầu, mà không lo lắng sẽ bị giòm bì răng cắn phải. Nó ít nhất phải trước cắn phá khối kia màng nylon. Dùng cả tay chân, Cao Phi thân thể cố gắng kháng cự cái này giòm bì. Nếu là Tần Mục Dương nhìn thấy trước mắt tình trạng này, nhất định sẽ nói đùa nói Cao Phi đang cố gắng đối kháng giòm bì gì đi. Cao Phi vừa nghĩ, một bên cảm giác được chính mình nằm tại đất tuyết bên trong, tứ chi lại tại chậm rãi mất đi cảm giác, thể lực cũng tại dần dần sói mòn. Chính mình hình như thật muốn không được. Vừa nghĩ đến nơi này, Cao Phi liền thấy cái kia giòm bì đầu tại trên mặt mình bị đâm xuyên. Giòm bì thi thể bị đẩy ra, Cao Phi nhìn thấy nửa bỏ qua đến Hạ Cường, cầm trong tay một thanh COVID. Cao Phi ca, ngươi như thế nào không đợi ta a? Chương 209, lại ba cái. Chương 209, lại ba cái. Cao Phi nhìn thấy Hạ Cường mặt, đông nhiên thở dài một hơi, thư thư phục phục nằm lại đất tuyết bên trong. Qua 30 giây tả hữu, hắn mới tựa như gặp quỷ từ đất tuyết bên trong ngồi xuống, xoa xoa hai tay nói, lạnh chết ta, ngươi tua vít từ đầu tới. Hạ Cường mệ mỏi nói, lúc đi ra tỷ ta cho ta, nàng nói vạn nhất ta làm mất vũ khí, còn có cái có khả năng phòng thân đồ vật. Cái này sóng cảm ơn tỷ ngươi. Cao Phi từ đất tuyết bên trong bò dậy, vỗ vỗ trên thân tuyết, may mắn phía trước không có đem ngươi vứt xuống không quản, không phải vậy vừa rồi liền phiền toái. Dứt lời, hắn đột nhiên hướng zombie thi thể bên kia chuyển tới. Cái này mấy cái zombie không biết từ chỗ nào đến, xung quanh đây zombie sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Cao Phi tự đủ, liền tính hỏa thai đem nơi xa zombie hấp dẫn tới, cũng sẽ không có nhanh như vậy đi. Zombie cũng sẽ không đạp xe, toàn bộ nhờ đi bộ trèo đèo lội suối. Hạ Cường thử thăm dò nói câu, có phải hay không là chúng ta người? Miệng quả đen. Cao Phi mắng một câu. Trong lòng có chút run run rẩy rẩy dán đi qua phân biệt những này zombie thi thể, phát hiện ba tấm đều là chưa từng thấy qua gương mặt về sau, hắn mới yên lòng. Cái này ba cái zombie trong đó có hai cái hư thối trình độ rất cao, đồng thời mặc hạ thu quý y phục, rõ ràng biến thành zombie đã có chút thời gian. Còn lại một cái zombie vậy mà ăn mặc vô cùng ấm áp, không những trên thân bọc lấy thật dày quần áo, làn da lại một chút xíu hư thối địa phương đều không có, chỉ có gò má chỗ có chút hun đen vết tích cùng một cái dấu răng. Dấu răng chỗ máu thoạt nhìn mới vừa vặn khô cạn không lâu, còn có chút phím hồng. Đây là một cái mới vừa từ nhân loại chuyển biến zombie, không phải người của mình. Nhưng lại là vừa vặn biến thành zombie, tất cả đều có chút không quá hợp lý. Nơi này là Vạn Lật Thôn, ngoại trừ người một nhà, như thế nào còn sẽ có người sống tại chỗ này biến thành zombie? Cao Phi một bên há miệng run rẩy tự hỏi, một bên đem cái này zombie quần áo trên người lột xuống mặc ở trên người mình. Xuyên xong còn quay đầu hỏi Hạ Cường, ngươi có lạnh hay không? Ta chỉ thoát áo khoác của hắn, áo giữ ấm còn không có thoát. Hạ Cường lắc đầu, Cao Phi ca, cái kia hai cái zombie trên thân quần áo, ta có chút nhìn quen mắt. Mượn tranh hồng ánh lửa, Cao Phi nhìn thấy Hạ Cường chỉ hướng bên cạnh cái kia hai cố mặc mát mẹ zombie thi thể. Không đợi Cao Phi đặt câu hỏi, Hạ Cường liền tiếp tục nói, trên người bọn họ y phục là in hoa, mà lại là mua hóa phì đưa loại kia, cho nên ta ấn tượng rất sâu sắc. Phía trước đi theo Tần Đại ca cùng đi trên núi tìm vậy đối với kỳ quái tỷ đệ lúc, chúng ta tại một cái hố bên trong gặp qua rất nhiều zombie. Trong đó có cái này hai cái. Loại này y phục ta sẽ không nhận sai, quá dễ nhớ. Cái này hai cái zombie chính là trong hố kia. Cao Phi sửng sốt một chút, lập tức phân tích, zombie đến từ trên núi trong hố, nơi này còn có một cái vừa vận chuyển biến thành zombie tươi mới thi thể. Có phải là nói rõ, người này là từ trên núi xuống? Ngoa tạo. Sẽ không thật cho lão Giang nói chúng đi, lão Giang vẫn cảm thấy trên núi đôi này tỷ đệ không đơn giản, người này chỉ sợ sẽ là cùng cái kia tỷ đệ cùng một bọn. Cao Phi có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, người này vội vàng zombie nghĩ đến đối phó chúng ta, kết quả không nghĩ tới bị zombie phản sát. Không đúng, hắn lẻ loi trơ trọi một người vội vàng hai cái zombie, tới đối phó chúng ta một đám người, hình như có chút không thể nào nói nổi. Ta đã biết, hỏa thai. Cao Phi vô vô chán, phát huy trí tưởng tượng của mình, hắn dùng hỏa thai tới đối phó chúng ta. Chúng ta liền nói chúng ta tại chỗ này lại lâu như vậy, một mực rất chú ý dùng hỏa an toàn, làm sao có thể cháy? Chính là tiểu tử này thả hỏa. Cao Phi nói xong, dùng sức đạp đạp thi thể trên đất, lặp đi lặp lại tiên thi sau đó, mới đối Hạ Cường nói ra, đây là cố ý, nếu là lao giang bọn hắn trốn ra được, chúng ta đến nhanh lên tìm tới bọn hắn. Ai biết còn có thể hay không có khác người xấu muốn đối phó bọn hắn. Hai người bỏ xuống cái này ba cái zombie thi thể, tiếp tục hướng cuối thôn tiến đến. Mới vừa rồi cùng zombie một phen kịch chiến về sau, hai người thể lực thẳng tắp hạ xuống, tuy nói trong lòng có tín nhiệm tại, có một cỗ sức lực kìm nén, nhưng cũng không chịu nổi thân thể sức chịu đựng dần dần tiêu hao. Cuối thôn thoạt nhìn liền tại cách đó không xa, nhưng tựa như thế nào đều không thể đến. Đi về phía trước không đủ 100m, phía trước mở tối xuất hiện lần nữa thân ảnh. Vẫn là ba cái thân ảnh, hai cái tương đối cao lớn, tương đối bình thường người trưởng thành nhìn xem còn cao lớn hơn rất nhiều, một cái tương đối thấp bé, thoạt nhìn chính là mười mấy tuổi hải tử thân cao. Lần này Cao Phi cùng Hạ Cường hấp thụ dạy dỗ, không có giống phía trước như thế, nhìn thấy thân ảnh liền cho rằng là người một nhà, bắt đầu hô to gọi nhỏ. Ba cái zombie, đối phó có chút khó a. Cao Phi nói khẽ với Hạ Cường nói, chúng ta hiện tại chỉ có trong tay ngươi cái này tua vít hữu dụng, cho nên tốt nhất vẫn là không muốn chính diện cùng cái này ba cái zombie lên xung đột. Chúng ta chậm rãi theo ở phía sau, đừng lên tiếng liền được. Chờ ta tìm tới vũ khí, lại cho bọn họ một đợt mang đi. Hai người rón rén đi theo thân ảnh phía sau chậm rãi tiến lên, kỳ vọng ba cái zombie có thể sẽ đi hướng nơi khác, lại phát hiện zombie hướng đi phương hướng cũng chính là bọn hắn muốn đi phương hướng. Chẳng lẽ cần phải cùng cái này ba cái zombie phát sinh chính diện va chạm không thể? Cao Phi rất bị khuất. Hắn đoạn đường này đi tới, thì sợ gì qua ba cái zombie loại này đội hình. Nhưng hôm nay hắn mà lại bị trước mắt tất cả những thứ này làm khó. Không có vũ khí, không có thể lực, liền ẩn nút địa phương đều không có. Biệt khuất. Thực tế quá hoang đường. Làm sao lại mà lại đem vũ khí làm mất, đó là có thể là theo chính mình lâu như vậy một cái xà beng, là Tân Mục Dương tuyển chọn tỉ mỉ cho hắn vũ khí. Cao Phi chính đấm ngực dậm chân, phía trước ba cái thân ảnh đột nhiên ngừng lại, trong đó nhỏ nhất cái kia còn về quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cao Phi kéo lại Hạ Cường, hai người tại đất tuyết bên trong dừng lại bất động, bắt đầu trang pho tượng. Thân ảnh quay đầu lại, tiếp tục chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. Cao Phi buông ra Hạ Cường, lại phát hiện sắc mặt của hắn vô cùng không tốt, thân thể không thoải mái. Cao Phi lo lắng Hạ Cường vào lúc này đến cái té xỉu gì đó, vậy mình kéo lấy hắn liền càng không tốt thoát khỏi cái này ba cái zombie. Hạ Cường xua tay, cái kia thấp zombie là Đinh Hương, là trên núi tiểu nữ hải kia. Nàng vừa rồi quay đầu thời điểm, ta cảm giác nàng còn không có biến thành zombie, có điểm giống là người sống. Nàng hướng ta nở nụ cười, tựa như là nhận ra ta. Vừa rồi phía trước thân ảnh quay đầu thời điểm, gương mặt đúng lúc là hướng về phía đại hỏa phương hướng. Tuy nói cái kia ánh sáng không đủ để hoàn toàn chiếu sáng một người khuôn mặt, nhưng người khuôn mặt cùng chuyển hóa thành zombie về sau khuôn mặt là hoàn toàn không giống. Zombie khuôn mặt là âm u đầy tử khí, giống như pho tượng hoặc là gốm sứ chế phẩm, bắp thịt cứng ngắc, con mắt không ánh sáng. Nhân loại vô luận như thế nào cũng làm không được điểm này, nhiều lắm là cũng chính là mặt không hề cảm xúc mà thôi. Cao Phi không có hoài nghi Hạ Cường nhìn lầm loại hình, hắn đối đồng đội vẫn tương đối tín nhiệm. Nếu phía trước ba cái có thể là người sống, vậy chúng ta chỉ có hai cái biện pháp, không tại đi lên phía trước, hoặc là vòng qua bọn hắn, lựa chọn lần nữa một con đường. Cao Phi lại bắt đầu cố gắng sử dụng hắn cái kia vạn năm không cần một lần não. Chương 210, không hợp lý, chương 210, không hợp lý. Cháy, có zombie, nhưng bọn hắn lại tại trong thôn bồi hồi, còn cố ý từ bước chân phía trên trang zombie. Cao Phi nhìn hướng Hạ Cường, ngươi có nghĩ đến hay không cái gì? Này, bọn hắn người tương đối nhiều. Hạ Cường nói, hơn nữa sức chiến đấu rất cao, hai người kia thoạt nhìn giống hai đầu gấu. Cao Phi gật đầu, xác thực. Chúng ta vừa bắt đầu cho rằng chỉ có hai tiểu hải tử, ai biết vậy mà còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Ngoại trừ cái này, ngươi còn nghĩ tới cái khác sao? Ca, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hạ Cường nhịn không được nói. Cao Phi muốn chính là tại Hạ Cường trước mặt biểu hiện một phen, bày tỏ chính mình không hề so Tần Mục Dương cùng Lão Giang năng lực phân tích kém. Hắn thần tốc mà thấp giọng nói, bọn hắn ở trong thôn trang dọn bị bồi hồi, là vì chúng ta người còn sống. 100% sống. Bọn hắn muốn tìm đạo chúng ta người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trận này đỏ sức, trước mắt mà nói hẳn là chúng ta chiếm thượng phong, bọn hắn đang tìm cơ hội báo thủ, muốn phản sát. Hạ Cường hai mắt tỏa sáng, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian mật báo. Xem bọn hắn đi phương hướng, có thể hay không đã phát hiện chúng ta người một nhà ẩn thân chỗ. Khó mà nói. Cao Phi đang định lại phân tích một phen, đột nhiên phát hiện phía trước ba cái thân ảnh, không biết lúc nào đã ngừng đi lên phía trước bộ pháp, yên tĩnh đứng ở đất tuyết bên trong. Hai người nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, bắt đầu đánh tới chiến tranh lạnh tới. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy ba cái kia thân ảnh xoay người lại, mặt hướng lấy bọn hắn, lộ ra quỷ dị cười. Ánh lửa chiếu rọi, nụ cười kia mười phần khiếp người, Hạ Cường cảm giác chân của mình đều mềm nhũn, may mà Cao Phi ở bên cạnh giúp đỡ hắn một cái. Theo lâu như vậy, nói thế nào ngừng liền ngừng. Đinh Hương hướng về phía hai người nói, ngữ khí của nàng cùng thần thái là có lòng dạ người trưởng thành bộ dạng, hoàn toàn không giống như là phía trước Hạ Cường ở trên núi nhìn thấy nàng thời điểm loại cảm giác này. Hạ Cường nhớ đến lúc ấy ở trên núi nhìn thấy Đinh Hương thời điểm, hắn còn cảm thấy tiểu nữ hài này nhìn qua chính là nông thôn bên trong ăn thật nhiều khổ, tương đối sớm quen loại hình. Tuyệt đối không phải hiện tại loại này nhìn qua giống như là một cái trung niên nữ tính cảm giác. Cao Phi cũng là có chút tối tăm, một cái tiểu cô nương nhà, trang cái gì đại nhân. Ha ha, tiểu cô nương, mau đầu tiểu tử một cái, ngươi đến quản lao nương kêu lại gì? Đinh Hương tiếp tục dùng thành thục ngữ khí nói. Đánh rắm, như thế nào cùng ngươi cao đại gia nói chuyện? Cao Phi lúc này còn tại để ý người khác từ lời nói bên trên chiếm hắn tiện nghi, còn không mau cho ngươi cao đại gia xin lỗi. Hạ Cường có chút khẩn trương, Cao Phi ca, chúng ta có phải hay không có lẽ chạy à, như thế nào ngươi còn cùng bọn hắn nói chuyện? Chạy không thoát, chúng ta thể lực không được, bọn hắn thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Lại nói, cái này Đinh Hương, nàng thật là ngươi thấy qua cái kia. Cao Phi rất nghi hoặc, cái này Đinh Hương, nếu như ngươi không đi nhìn nàng bộ dáng, chỉ là nghe thanh âm cùng ngữ khí, sẽ cảm giác là một cái chừng 40 tuổi nữ nhân ở nói chuyện với mình. Cao Phi đang chuẩn bị lại quỷ kéo vài câu, thăm dò cái này Đinh Hương, chỉ nghe thấy Đinh Hương bên cạnh một cái cao lớn nam nhân nói, Đinh tỷ, chớ nhiều lời với bọn chúng, trước tiêu diệt hai cái này lại nói. Đinh tỷ, cái này tiểu thí hài thật là hai cái cao lớn uy mạnh thoạt nhìn có chừng 30 tuổi hán tử tỷ. Đây con mẹ nó chính là bị đông cứng hồ đồ rồi sao? Cao Phi cùng Hạ Cường đều có chút mờ mịt. Trong thôn ánh lửa lại lớn mạnh hơn không ít, ít nhất cũng có tầm 10 tòa nhà phòng ốc đã rơi vào giữa biển lửa. Không khí bên trong mùi thuốc lá càng thêm nồng nặc, bông tuyết sen lẫn phiêu lên cho tàn không ngừng rơi vào bọn hắn bả vai. Tại khổng lồ trong ngọn lửa, hai người nhìn tận mắt Đinh Hương khuôn mặt chính là tiểu nữ hài khuôn mặt, thân cao hình thể đều là tiểu nữ hài bộ dạng, nhưng thần thái ngữ khí lại là như thế cắt đứt, thực tế quá không hợp lý. Đinh Hương cười lạnh một tiếng, hai cái này xem xét chính là mới từ bên ngoài trở về, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Trước tiêu diệt vừa rồi những cái kia, hai cái này giữ lại, để bọn hắn dẫn đường cho chúng ta. Nàng một mực giám thị chân núi tình huống, Cao Phi chưa từng thấy nàng, nhưng nàng lại là có thể nhận ra Cao Phi. Bởi vì phát hiện Cao Phi tại bình thường lúc làm việc thường thường trộm gian dùng mạnh lưới, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm đem việc làm, liền tuyệt đối sẽ không chống lên thân thể làm việc. Đinh Hương cho rằng, giống Cao Phi dạng này người, khẳng định rất sợ chết, bọn hắn chỉ cần phá uy hiếp một cái, hai người khẳng định liền sẽ hấp tấp mang theo bọn hắn đi tìm Giang Viễn Phàm bọn hắn ẩn thân chỗ. Đáng tiếc là, Cao Phi bọn hắn đã không biết Giang Viễn Phàm đám người tránh đi chỗ nào, cũng không phải loại kia lại bán đứng đồng đội sợ chết quỷ. Đinh Hương bên người hai tên tráng hán rút ra sáng loáng khảm đao, trong ngọn lửa, đao kia tựa như đốt đỏ lên như sắt thép sáng tỏ. Đi thôi, dẫn chúng ta đi gặp ngươi các đồng đội. Đinh Hương cười lạnh. Tấm kia ngây thơ mặt nói ra lời như vậy, để người cảm thấy dùng mình. Cao Phi cấp tốc đối Hạ Cường nói, chúng ta chạy không nổi rồi, bọn hắn lại có đao, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng chúng ta đối thôn địa hình quen biết, mang theo bọn hắn đi vào mẹo. Cao Phi ca, có hay không một loại khả năng, bọn hắn đối thôn cũng rất quen biết ta. Nóa. Cái kia còn thất thần làm gì? Chạy a. Cao Phi lời nói còn chưa nói xong, liền đã chạy. Hạ Cường tuy nói chậm một nhịp, nhưng bây giờ có thể là bởi vì sống sót mà chạy nhanh, lại có thể không sai biệt lắm cùng Cao Phi sóng vai chạy. Sau lưng ba người cũng đều đi theo đuổi theo. Không thể hướng đám cháy bên kia tới gần, đại hỏa tại trên không đã cuốn lên sóng khí, tựa như có gió ngay tại đỡ nó đi lên trên, ra bên ngoài mở rộng. Nếu như tới gần đám cháy, bọn hắn rất có thể sẽ bị chẳng biết tại sao đốt lên đến phòng ở vây khốn. Cao Phi nhìn qua không ít tin tức, chính là phát sinh loại này đặc biệt đại hỏa thai thời điểm, ngươi cho rằng chính mình vị trí không có lửa cháy, trên thực tế đã bị đại hỏa cuốn về sau, trực tiếp vây quanh tại đám cháy trung tâm. Thế nhưng không thể tới gần đám cháy, cũng không thể quá xa rời thôn. Rời xa thôn mang ý nghĩa khả năng sẽ mất phương hướng, hơn nữa không có có thể né tránh địa phương, rời xa thôn càng dễ dàng bị người đuổi kịp chém giết. Làm sao sẽ có người ngay tại lúc này còn muốn đồng loại tự giết lẫn nhau? Hạ Cương tuổi trẻ trong đầu nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Hắn so sánh với Cao Phi, càng là một tấm còn chưa trải qua xã hội thùng nhuộm in nhuộm qua giấy trắng. Gặp phải chúng ta cái đội ngũ này, ngươi liền vụng trộm vui đi. Cao Phi không che giấu chút nào nói, người bên ngoài hiện tại cũng xấu tính. Vì sống sót cái gì không thể làm. Ngậm mồm tiết kiệm một chút khí lực, suy nghĩ một chút như thế nào chạy trốn mới là chuyện cần yếu. Hai người đều đã thở hồng hộc bước chân phù phiếm. Sau lưng sáng loáng nhìn thấy càng cùng càng gần, vì không nhanh như vậy bị đuổi kịp, bọn hắn đi vòng qua thôn mặt khác, mặt kia địa hình hơi gập ghềnh một chút, tuy nói đối tự thân đến nói là ngăn cản, nhưng đối đuổi theo phía sau người mà nói sao lại không phải đâu. Cao Phi bọn hắn dù sao thường xuyên đi những ngày đường, người đứng phía sau chỉ là đối thôn quen thuộc, đối con đường như thế nào đi, lại là không có đích thân thể nghiệp qua. Quả nhiên, giữa song phương lại kéo dài khoảng cách. Cao Phi nhìn xem gần ngay trước mắt phòng ốc, đột nhiên bắt đầu la to. Thiên Vương lấp mặt đất hổ, sau lưng đồng đốc. Bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Lạc Dương bạn bè thân thích như muốn hỏi, Khinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn. Hạ Cương trợn tròn mắt, Cao Phi ca, ngươi lưng cái gì? Không có cái gì, nhắc nhở lão Giang bọn hắn có tình huống đây. Chúng ta không thể cho người xấu mang đi, nhưng cũng phải nhắc nhở bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Đang chờ tiếp tục nói chuyện, nghiêng bên trong một thân ảnh lao ra, đem Cao Phi cùng Hạ Cường kéo đến một mặt đoạn tường phía dưới. Chương 211, Mai Phục Chiến, chương 211, Mai Phục Chiến. Lâm Vũ, Vũ Sinh. Cao Phi phát hiện trốn tại phía sau tường thấp chính là Lâm Vũ cùng Vũ Sinh hai người, hơn nữa Lâm Vũ hai tay còn phân biệt bắt lấy chính mình cùng Hạ Cường y phục, hắn có chút giật mình. thoáng hiện sao? Ta vừa mới kêu hai tiếng, các ngươi liền xuất hiện. Lão Giang bọn hắn đâu? Cao Phi đánh ra xung quanh một cái, không có phát hiện những người khác thân ảnh. Đều không có việc gì, ngoại trừ. Lâm Vũ có chút do dự, không biết có nên hay không lúc này nâng lên Cao Đệ. Ngoại trừ cái gì? Là tỷ ta xảy ra chuyện. Hạ Cương đã không kịp chờ đợi đánh gãy Lâm Vũ lời nói, nhìn thấy Lâm Vũ cùng Vũ Sinh đồng thời lắc đầu, bày tỏ Hạ Đình không có việc gì, hắn mới yên tâm. Là Cao Đệ. Vũ Sinh nói, bất quá ta cảm thấy bây giờ không phải là nói những này thời điểm, phải nghĩ biện pháp đem hai người này xử lý. Không phải vậy chúng ta đừng nghĩ sống dễ chịu. Là ba người. Hạ Cương thấp giọng nói, cái kia Đinh Hương thoạt nhìn có chút khủng bố, các ngươi tốt nhất cẩn thận chút. Tuy nói Đinh Hương trong mắt bọn hắn là cái hài tử, thế nhưng quả thật có chút hành động quỷ dị, hơn nữa tất nhiên có thể đủ từ đám cháy bên trong sống đi ra, khẳng định là có chút tài năng, đề phòng điểm tổng không sai. Cao Phi đưa cái cổ hướng ngoài tường nhìn một chút, nói, hai ta vũ khí đều mất đi, hơn nữa hiện tại đã sức cùng lực kiệt, sợ rằng không giúp đỡ được cái gì. Nếu không lại kêu hai người đến. Lao Tần cùng Lương Đông Thăng cũng rất không tệ. Bọn hắn còn chưa có trở lại. Lâm Vũ nói, một hồi không cần hai ngươi hỗ trợ, ta nhìn thấy bọn hắn cầm khảm đao đâu, các ngươi lại không có vũ khí lại không có thể lực, đi lên chỉ có thể chịu chết, thật tốt trốn ở chỗ này liền được. Tới. Vũ Sinh đối Lâm Vũ đánh động tắt tay. Đinh Hương cùng hai cái kia tráng hán tại mờ tối chậm rãi hướng bên này tới, bọn hắn nhìn thấy Cao Phi cùng Hạ Cường thân ảnh biến mất ở chỗ này, cho nên đi rất chậm, tại đánh giá xung quanh. Mắt thấy là phải phát hiện phía sau tường thấp bốn người, Lâm Vũ cùng Vũ Sinh đồng thời nâng ống thép nhảy ra ngoài, phân biệt đập về phía hai cái tráng hán đầu. Đánh đòn phủ đầu, mới có thể có phần thắng. Cứ việc Lâm Vũ đã thuộc về thể dục sinh bên trong tương đối cao lớn cái chủng loại kia, cùng cái này hai tên tráng hán so ra, vẫn là có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Vũ Sinh thoạt nhìn liền càng thêm vào nhỏ, cho nên Lâm Vũ chủ động đối phó cao nhất đạt tên kia tráng hán. Ầm. Trong tay hai người ống thép đồng loạt đập trúng tráng hán đầu, nhưng mà, hai tên tráng hán tựa hồ người không việc gì, chỉ là sờ lên đỉnh đầu, mắng một câu, liền nâng trong tay khảm đao hướng về hai người bổ tới. Khảm đao bị bọn hắn vung vẩy đến phát ra tiếng gió vụ vụ, hình như liền bay xuống đông tuyết đều bị chặt ra đồng dạng. Thế mà trốn ở chỗ này mai phục. Một tên tráng hán một bên thua lên nhìn thấy vừa nói, còn đổi hai người. Xem ra bọn hắn đại bộ đội liền trốn ở kề bên này. Đinh Hương né tránh đến một bên, có chút thâm trầm nói xong, tranh thủ thời gian giết chết hai cái này, lại đi đem những người khác tìm ra. Chúng ta người có thể là đều bị bọn hắn hại. Nghe đến Đinh Hương trong miệng nói ra đoạn này lời nói, tất cả mọi người không tự chủ được cảm giác có chút sau lưng phát lạnh. Rõ ràng là thoạt nhìn không có sức chiến đấu tiểu nữ hài, là thế nào có khả năng lạnh nhạt mà vững vàng nói ra đáng sợ như vậy lời nói đến. Hai tên tráng hán đều là đồng ý Đinh Hương lời nói, tựa hồ bị đoạn này lời nói khích lệ đến, thủ hạ lực đạo cùng tốc độ đều nhanh. Lâm Vũ cùng Vũ Sinh cũng coi là thần kinh bách chiến, tuy nói cùng đối phương thoạt nhìn có hình thể kém, nhưng không đến mức trực tiếp bị áp chế, ngược lại là rất linh hoạt né tránh, sau đó thình lình cho bên trên một ống thép. Trên người thanh niên lực lượng bị ống thép rút đến, nhiều lắm là phát ra loại kia da thịt bị rút chúng nột ngạt âm thanh. Nếu là Vũ Sinh cùng Lâm Vũ bị tráng hán chém chúng, khả năng này chính là một mệnh ô hô. Ban đầu ở lựa chọn đối phó dọn bị vũ khí lúc, lựa chọn ống thép nguyên nhân có mấy cái, trong đó một cái chính là nó tương đối cái khác vũ khí muốn nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Cái khác lực sát thương lớn vũ khí gần như đều rất nặng nề, không thích hợp bên trên thời gian mang theo hoặc là dùng để đối phó đại lượng zombie. Nhưng bây giờ đem loại này ống thép dùng để đối phó người, nhất là đối giao loại này chẳng hán, liền rõ ràng cảm giác được giống như là tại gãi ngứa. Một cái quất vào trên người thanh niên lực lưỡng, ngoại trừ chọc giận bọn hắn, căn bản là không đả thương được yếu hại. Mà Lâm Vũ cùng Vũ Sinh hai người đã né tránh phải có chút mệt mỏi. Nếu như không phải là bởi vì các tráng hán muốn đem Lâm Vũ đám người đưa vào chỗ chết, đây thật là một chàng vô cùng thú vị đọ sức. Thể lực dư thừa chẳng hán, trong tay cầm sáng loáng khảm đao, chỉ cần bị đao chém trúng, liền sẽ một mệnh ô hô. Dáng người linh hoạt Lâm Vũ cùng Vũ Sinh, hai người không chỉ có thể lần lượt né tránh tráng hán đao trong tay, còn có thể thình lình cho đối phương một ống thép, nhưng lại không cách nào tổn thương đến đối phương mảy may. Thỉnh thoảng, song phương vũ khí trong tay sẽ còn đụng phải cùng một chỗ, phát ra thanh thúy đinh đến một tiếng, tựa như cái gì nhạc khí đang vì bọn hắn đánh nhịp. Trang diện có chút hài hước. Mọi người hình như đang nhảy mới ra cái gì vũ đạo. Thế nhưng dạng này rông dài, thua thiệt là Lâm Vũ bọn hắn. Nếu là Lâm Vũ vũ khí trong tay đổi một cái, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Không, nếu là nhìn thấy tại Lâm Vũ trong tay, cái này hai tên tráng hán hiện tại cũng đã là toàn thân vết đao, chảy hết máu mà chết. Cao Phi rất muốn đi hỗ trợ, hắn nửa dựa vào tường thấp bên trên, tay chân như nhũn ra thậm chí đều đứng không dậy nổi, bên cạnh Hạ Cường càng thêm hỏng bét, đã co quắp trên mặt đất. Hạ Cường, tua vít đâu? Cao Phi dùng hai người mới có thể nghe thấy âm thanh hỏi. Hạ Cường chậm rãi từ trong túi áo lấy ra tua vít, đưa cho Cao Phi. Cao Phi nắm chặt lại tua vít, lại rôi thân đầu nhìn một chút tường thấp tình huống bên ngoài. Bằng vào hắn đối Lâm Vũ hiểu rõ, hắn có thể nhìn ra Lâm Vũ thể lực tiêu hao đến trình độ nào, dù sao lại tiếp tục như vậy, Lâm Vũ chẳng mấy chốc sẽ bị chém. Nếu như cái này một đao trùng hợp tại chỗ hiểm, vậy liền không lời nói. Lâm Vũ chơi xong, mang ý nghĩa đội ngũ chơi xong, bởi vì hiện tại Lâm Vũ là đội ngũ bên trong quân chủ lực. Mà giờ khắc này Lâm Vũ cũng đã gần muốn không chịu được nổi, càng đừng đề cập Vũ Sinh. Vũ Sinh giờ phút này liền cơ hội phản kích cũng không có, chỉ có thể không ngừng tránh né, tránh né, tránh né. Trong bóng đêm, ánh lửa đem tất cả đều biến thành màu đỏ cam, Cao Phi cũng thấy không rõ đại gia có hay không có thụ thương, có hay không có chảy máu. Hắn túi đầu suy nghĩ một chút, về sau chậm rãi nói với Hạ Cường, có đôi khi, luôn có người cần phải đi hy sinh, mới có thể cứu vớt càng nhiều người, đúng không? Hạ Cường còn chưa hiểu Cao Phi có ý tứ gì, liền thấy Cao Phi cố hết sức bỏ lên à, cầm tua vít liền xông ra ngoài. Vọng tưởng dùng tua vít đối phó cầm khảm đao người, Cao Phi có thể nói là ý nghĩ hao huyền. Thế nhưng nếu như hắn không dạng này đi là đồng đội chế tạo một cái cơ hội, làm cho đối phương lộ ra sơ hở, kết quả sau cùng bọn hắn còn là sẽ thất bại. Chính mình chỉ là chết sớm hoặc là chết muộn vấn đề. Mặc dù Cao Phi muốn tham sống sợ chết, nhưng đem so sánh xuống đến, hắn cảm thấy hy sinh chính mình một người cũng có thể cứu vớt đại gia, thay đổi toàn cục, nghe tới càng thêm bi tráng. Hắn muốn làm một cái đại gia nhớ tới liền sẽ khen không dứt miệng, về sau người trầm mặc, cho nên hắn lao ra. Hạ Cương tại trên mặt đất đạp nước suy nghĩ muốn bắt được Cao Phi, thế nhưng hắn tay chân đau nhức, phản ứng chậm nửa nhịp, Cao Phi đã lao ra. Chương 212, giằng co chiến, chương 212, giằng co chiến. Bốn người ngay tại cái chiến, chỗ nào có thể chú ý tới bên cạnh tường thấp phía sau sẽ có người lao ra. Nhưng lui sang một bên Đinh Hương lại là có khả năng thấy rõ toàn trường tình hình, Cao Phi xông lên đi ra liền bị nàng phát hiện. Nàng một bên nhắc nhở lấy cái kia hai tên chẳng hán, một bên hướng về Cao Phi xông lại. Nhắc nhở của nàng cũng không có để chính mình người mò được chỗ tốt, ngược lại làm cho bọn hắn phân thần. Lâm Vũ bắt lấy cơ hội này, ống thép quất vào trong đó một người tay cầm đao trên cánh tay. Hắn là dùng hết toàn lực quất xuống, người kia tay run một cái, đoán chừng là bị rút đến cái kia căn khống chế nắm tay gần, vậy mà liền như thế buông tay ra, tùy ý trong tay khảm đao rơi xuống đến trên đất. Bên cạnh Vũ Sinh thấy thế, biết hiện tại khảm đao không thể lại để cho người kia cầm về trong tay, không phải vậy vĩnh viễn không phá được ván này. Bước lên có khả năng bị chặt tới nguy hiểm, Vũ Sinh cấp tốc không lưng đi xuống nhặt lên trôi này khảm đao, trực tiếp đưa tới Lâm Vũ trên tay. Vũ Sinh so Lâm Vũ lớn hơn mấy tuổi, nhưng hắn biết rõ tuổi tác cũng không phải là ưu thế gì, Lâm Vũ là thể dục sinh, thể năng các phương diện mạnh hơn chính mình, khảm đao chỉ có tại Lâm Vũ trong tay mới có tính uy hiếp, tại trong tay mình thậm chí có khả năng sẽ còn bị cướp đi. Lâm Vũ bắt lấy khảm đao, thoáng nhìn Vũ Sinh sau lưng sáng long lanh một thanh đao liền muốn chém tới. Hắn cấp tốc đem Vũ Sinh một cái vung đến sau lưng, nắm chặt vừa vặn tới tay đao liền nên đón tiếp lấy. Chanh! Một tiếng vang giòn, hai thanh đao chém vào cùng một chỗ lại tách ra, Lâm Vũ gan bàn tay bị chấn động đến thấy đau, đồng thời cảm giác được một tia dinh dính. Mùa đông làn da là dễ dàng nhất thụ thương, hơn nữa sau khi bị thương vô cùng đau. Lâm Vũ hoài nghi mình gan bàn tay đã chảy máu, nhưng không có thời gian đi kiểm tra vết thương, hắn đã cùng cái kia cầm đao tráng hán cực chiến. Trong tay mình có đao, chiến thuật liền phải thay đổi một cái, không thể giống phía trước như thế một mặt tránh né, cần phát động tiến công. Nhưng phát động tiến công cũng mang ý nghĩa chính mình bị chặt tới nguy hiểm cũng đem tăng lớn. Lúc đầu Cao Phi nhảy ra Lâm Vũ muốn nhắc nhở vài câu, nhưng bây giờ Lâm Vũ ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay tại kiệt lực ứng đối. Vũ Sinh cùng Lâm Vũ đối thủ nháy mắt liền chuyển đổi. Vũ Sinh hiện tại cần đối mặt chính là mất đi khảm đao nhưng vẫn như cũ cao lớn uy manh đối thủ. Vốn cho rằng đối phương không có khảm đao, chính mình nâng ống thép khẳng định thỏa đáng, kết quả vừa đi lên liền bị đối phương một chân đá bay tại đất tuyết bên trong. Sau lưng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, cho dù có tuyết giảm sóc một cái, Vũ Sinh vẫn là cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt, trái tim tựa như đều ngừng nhảy. Nếu không phải mình còn có thể ngồi xuống, hắn đều muốn cho rằng cuộc sống của mình bị ném chặt đứt. Bởi vậy có thể tưởng tượng, vừa rồi Lâm Vũ cùng người này đối chiến thời điểm, đến cùng có nhiều dũng mãnh. Vũ Sinh từ đất tuyết bên trong xoay người, tráng hắn đã đi tới hắn trước mặt trực tiếp vung ra một quyền. Vũ Sinh một bên lui một bên đem trong tay ống thép quất đi ra, lại kém chút bị đối phương bắt đến. Hắn rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể không ngừng né tránh. Bên kia Lâm Vũ tập trung lực chú ý người tới ta đi ứng chiến, bên này Vũ Sinh bị từng bước ép sát đành phải kiệt lực trốn tránh. Ngoại trừ Hạ Cường, không có người nhìn thấy Cao Phi bên kia phát sinh cái gì. Cao Phi nắm chặt tua vít nhảy ra ngoài, lúc đầu nghĩ là tùy tiện tìm tráng hán đâm hắn một cái, đánh vỡ tràng diện bên trên cân bằng. Lại không ngờ tới, chính mình nhảy ra ngoài về sau, thấp bé Đinh Hương vậy mà chủ động tiến lên ứng chiến. Cao Phi coi thường Đinh Hương, hoặc là nói tất cả mọi người coi thường Đinh Hương. Không có biết rõ ràng Đinh Hương người này chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền cái tráng hán muốn quản nàng kêu thị, cũng không có biết rõ ràng Đinh Hương trên thân cô kia thành thục cảm giác đến từ nơi nào. Cho rằng Đinh Hương mang đến chèn ép đều là trong lời nói, không muốn thi lo qua Đinh Hương sẽ có sức chiến đấu. Làm nàng nhảy lên trực tiếp đối với Cao Phi một cái đá bay thời điểm, Cao Phi cùng mắt thấy một màn này, Hạ Cường đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Đinh Hương 10 phần linh hoạt, động tác 10 phần lao đạo có lực. Cao Phi không nghĩ tới chính mình sẽ bị Đinh Hương đạp lui lại mấy bước, kém chút trượt chân tại đất tuyết bên trong. Mao đầu tiểu tử, vừa rồi chiếm ngươi đại di tiện nghi, hiện tại cùng nhau trả hết. Đinh Hương lại dùng loại kia thành thục giọng điệu bắt đầu nói chuyện. Cao Phi không dám kinh địch, nắm chặt trong tay tua vít nghiêm túc ứng đối. Đinh Hương quyền cước 10 phần rất cao, xem xét chính là chuyên môn học qua, mà lại là có kinh nghiệm thực chiến cái chủng loại kia. Cao Phi bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, trên thân chịu không ít quyền cước. Bất quá trong tay hắn tua vít cũng bất thì giờ chọc lấy Đinh Hương đến mấy lần, chắc hẳn cho trên người nàng lưu lại không ít lỗ. Để nguyên nếm thử ngươi cao đại gia phụ ma vũ khí, vốn ván chi nhận. Cao Phi đem trong tay tua vít trực tiếp cắm vào đất tuyết bên trong, xác nhận tua vít một mực cắm đến bùn đất, mới bỗng nhiên rút ra, trở thành dao găm như thế hướng Đinh Hương đâm đi qua. Cao Phi sớm trước đây nhìn qua một cái phổ cập khoa học, nói là vốn ván khuẩn que không chỉ là tồn tại dị xét đồ vật phía trên, trong đất bùn cũng là có. Hiện tại chiến trường hỗn loạn này, chính mình là muốn hợp lý lợi dụng tất cả có khả năng lợi dụng đồ vật. Nếu như bây giờ mình có thể tại chỗ tiêu chảy, Cao Phi thậm chí không ngại đổ lau nhà dính phân, cho Đinh Hương đến một đợt. Đinh Hương cũng là đỏ mắt hướng Cao Phi bổ nhào qua, hôm nay chính là muốn các ngươi cho nắm đền mạng. Ngươi cái kia ung thư đệ đệ cuối cùng bệnh dậy thì vong. Cao Phi thở hổn hển hỏi. Lời nói công kích cũng được cho là ma pháp công kích một loại, Cao Phi lời nói để Đinh Hương càng tức giận hơn. Hắn không phải đệ đệ ta, hắn là trượng phu ta. Ơ, các ngươi chơi như thế hoa sao? Cái dám không động đậy hiểu tiểu hải tử, ha 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 ha. Chết cười ta. Cao Phi một bên cùng thiếu, một bên dùng trong tay tua vít đâm loạn. Trang diện loạn thành một bầy, Hạ Cường nút ở góc tường run lẩy bẩy. Hắn rất muốn giúp bên trên chút gì đó, lại phát hiện chính mình cái gì đều không giúp được. Song phương giao chiến trong người hình, tuổi tác thậm chí thể năng bên trên đều không phải một cấp bậc, lại chẳng biết tại sao đánh đến rằng co, có loại lực lượng tương đương cảm giác. Vốn là hề bại tới cực điểm Cao Phi cùng Đinh Hương, không có vũ khí Tráng Hán cùng cầm trong tay ống thép Vũ Sinh, một tay ống thép một tay khảm đao Lâm Vũ cùng hình thể thứ hai cầm đao Tráng Hán. Nhưng tuy nói hiện nay thoạt nhìn quỷ dị cân bằng, không bao lâu khẳng định sẽ bắt đầu nghiêng, nhất định sẽ có một phương thể lực chống đỡ hết nổi, tùy theo một phương khác chiếm thượng phong. Thể lực chống đỡ hết nổi một phương này, rất có thể tại Cao Phi bọn hắn bên này. Lâm Vũ chém bị thương Tráng Hán, nhưng Tráng Hán cũng thương tổn tới Lâm Vũ, đã là lưỡng bại câu thương. Vũ Sinh bị bức lui đến xuất ngũ thối lui, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cao Phi chuẩn bị lại lần nữa đối Đinh Hương phát động tiến công, lại cảm giác bên cạnh đột nhiên có chút phát nhiệt. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn thấy hừng hực thế lửa đã lan tràn đến trước mặt. Đinh Hương rất tiếc mệnh, trực tiếp rút đi, cách xa đám cháy. Cao Phi cũng không có đuổi theo, cho dù đuổi theo, hai người cũng là đánh đến phân không ra thắng bại. Mình cùng một cái tiểu nữ hài đánh nửa ngày, lời nói này đi ra Tần Mục Dương nhất định cười gần chết. Cao Phi khập khiễng đi đến tường thấp nơi đó, kéo lấy bảy trên mặt đất Hạ Cường rời xa đại hỏa. Lâm Vũ cùng Vũ Sinh còn tại liều mạng, không để ý chút nào lan tràn tới đại hỏa. Có lẽ trong lòng vốn là ôm một loại ý nghĩ, chính mình không đánh chết đối phương, vậy liền đồng quy vu tận ý nghĩ. Lâm Vũ sẽ vì Cao Phi, vì Giang Viễn Phạm, vì Tần Mục Dương dạng này đi làm, mà Vũ Sinh thì là nguyện ý vì Đậu Đậu dạng này đi làm, hắn đã làm như vậy qua một lần. Hừng hực trong ngọn lửa, tất cả mọi người nghe đến một tiếng thanh thúy súng vang lên. Sau đó, muốn thoát đi hiện trường Đinh Hương, đột nhiên bỗng nhiên một cái ngã trên mặt đất. Chương 213, tiểu quỷ lều, chương 213, tiểu quỷ lều. Tất cả mọi người bị một tiếng này súng vang lên kinh hãi đến. Bọn hắn bên trong có ít người chưa từng có nghe qua chân chính tiếng súng, thế nhưng rất kỳ quái, tiếng súng là ngươi vừa nghe đến ngươi liền biết, đây là tiếng súng, đây không phải là thanh âm khác. Lâm Vũ cùng Cao Phi đồng thời quay đầu, nhìn thấy Giang Viễn Phàm đứng tại bị tuyết bao trùm trên đường, trong tay cầm cây súng lục kia, đen xỉ chẳng khác nào là có thể hấp thu tất cả mọi thứ thâm nguyên. Mà mặt của hắn tại ánh lửa phía dưới, lại là đỏ. Nét mặt của hắn là một loại trước nay chưa từng có chấn định cùng lạnh lùng. Nếu như không phải biết Giang Viễn Phàm là người một nhà, Lâm Vũ bọn hắn khả năng sẽ bị cái biểu tình này hù đến, sẽ cảm thấy trước mắt cái này cầm thương người là tội ác tại trời người xấu. Giang Viễn Phàm, cái này tại trong đội ngũ sức chiến đấu yếu nhất nam nhân. Cái này bình thường gần như một mực bị đại gia bảo vệ quân sư. Vậy mà lại giết người, mà lại là dùng một cây thương, một thương trúng đích. Hai tên tráng hán chân trực tiếp liền mềm nhũn, bò dậy liền chuẩn bị muốn chạy trốn, Lâm Vũ lập tức tiến lên dùng ống thép đem hai người trượt chân. Giang Viễn Phàm đã cầm thương đi tới, bình tĩnh đối với trong đó một vị, sau đó trực tiếp nổ súng. Ngoại trừ có chút sức giật làm cho thân thể của hắn run một cái, hắn thậm chí liền con mắt đều không có nháy. Cái tia khí chàng ép tới người có chút thở không nổi. Một tên tráng hán khác trực tiếp liền đi tiểu. Giang Viễn Phàm họng súng chậm rãi rời qua đi, nhắm ngay trán của hắn. Lâm Vũ nhìn một chút Giang Viễn Phàm, thấp giọng nói, cái này giao cho ta đi, ta nghĩ trên tay của ta cũng cần dính một điểm máu. Cái mặt thế này hình như đã không phải là ta tưởng tượng bên trong như vậy, bởi vì trong tưởng tượng nhân loại cần đoàn kết lại đối phó zombie, mà không phải lục đục với nhau tự giết lẫn nhau. Từ khi gặp phải thành trong thôn A Dương sau đó, tất cả mọi người tại từng chút tiêu hóa những này sự thật tàn khốc. Mãi đến Giang Viễn Phàm tiếng súng, triệt để đại gia thanh tỉnh. Giang Viễn Phàm thu hồi họng súng, tên tia tráng hán nằm dạp trên mặt đất run rẩy, hai tay hai chân dùng sức hướng phía trước bỏ, tựa như dạng này liền có thể trốn qua một kiếp. Lâm Vũ dùng trong tay đao, trực tiếp từ sau lưng của hắn đâm đi vào. Vận động giải phẫu học hắn học mặc dù không tốt, thế nhưng từ phía sau lưng tìm tới trái tim tại vị trí nào cũng không khó. Tráng hán tứ chi mềm nhũn đi xuống, thân thể triệt để ghé và ướt xuống trên mặt đất. Thế lửa càng ngày càng mãnh liệt, tới gần đám cháy tuyết động ngay tại chậm rãi hòa tan, lộ ra mặt đất màu đen. Giang Viễn Phàm nhìn một chút đại hỏa, sau đó quay đầu hướng mọi người nói, "Đi, đi cùng đại gia tập hợp, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp qua đêm." Lâm Vũ, Vũ Sinh, Cao Phi cùng với Hạ Cường, bốn người dắt dịu nhau, đi theo sau Giang Viễn Phàm. Giờ phút này, Giang Viễn Phàm cao lớn giống như thần chỉ. Ngày bình thường, Giang Viễn Phàm đều là trốn ở trong đám người được bảo hộ một cái kia, chưa hề dạng này đứng ở phía trước chạy qua. Cùng đại gia tập hợp sau đó, Hạ Đình dẫn đầu từ trong đám người lao ra, ôm lấy Hạ Cường. Mà Lưu Tư Kỳ do dự một chút, cũng vọt lên, nhìn ra được nàng đối Hạ Cường cũng là rất lo lắng. Đại gia một lần nữa tập hợp một chỗ, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giang Viễn Phàm nhìn xem hung manh thế lửa, biết đại gia không thể lại lưu tại trong thôn. Lấy trước mắt tình huống, Vạn Lật thôn toàn bộ bốc cháy đó là sớm muộn đến sự tình. Phương Bắc thôn trang đều là dạng này chặt chẽ kể cùng một chỗ, cháy sau đó rất dễ dàng liên quan đốt tới bên cạnh các gia đình. Mà bây giờ sẽ lại không có đội phòng cháy chữa cháy tới cứu hỏa, chỉ có thể nhìn thôn trang bị đại hỏa cho một mùi lửa. Tuyết còn tại phía dưới, bọn hắn không có chỗ có thể đi. Gần nhất thôn trang, phải dựa vào chân của bọn hắn chạy bộ đi qua cũng cần đi đến hướng đông. Húng chi đang có tuyết rơi, không khí lạnh kinh người. Từ mặt đường tình huống liền có thể nhìn ra, hiện tại đã đến âm. Cuối cùng, Giang Viễn Phàm quyết định để đại gia đi thôn bên cạnh một cái lều bên trong trốn một cái. Đó là phía trước bỏ hoang một cái thân cành cây dựng thành nhà kho nhỏ, dùng để cất giữ tuổi. Nơi đó rời xa đám cháy, hiện nay không có biết bị liên lụy xu thế, đồng thời còn có thể giữ ấm. Bất quá đại gia chỉ có thể ở bên trong tránh né, không thể ngủ, căn bản không có ngủ không gian. Hơn nữa nếu như gió thổi, rất có thể sẽ đem đốm lửa nhỏ quét đến nơi này đến chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Chuyển rời đến túp lều bên trong, Cao Phi cùng Hạ Cường đã không chịu nổi, nửa ngồi đi ngủ đi qua, mọi người đành phải gắt gao nhét chung một chỗ, cho bọn hắn trở lại nghỉ ngơi không gian. Mà Lâm Vũ cùng Vũ Sinh cũng là mệt đến ngất ngư, tựa vào nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi, Chu Dã ngồi xổm tại bên cạnh cho hai người xử lý vết thương. Giang Viễn Phàm con mắt một mực nhìn về phía đám cháy phương hướng, trầm mặc đến dọa người. Không biết là vì cái gì mà trầm mặc, dù sao không ai dám đi chọc hắn. Thậm chí đại gia cảm thấy cần thiết nhận thức lại một cái Giang Viễn Phàm người này, lại có thể cất súng lục trực tiếp vượt qua phanh phanh hai phát xử lý hai người, lông mày đều không nhíu một cái. Nói không khoa trương, hắn dùng súng lục thậm chí so Tần Mục Dương càng thêm dứt khoát. Đại gia mang tâm sự riêng trốn tại nhỏ hẹp tốt lều bên trong, nhìn xem đại hỏa dần dần thôn vệ toàn bộ thôn trang. Bầu trời là tận thế hồng, thậm chí liền về sau tuyết ngừng, mới lên mặt trời tại cái này hồng bên trong đều mất đi hào quang. Hưng đông thời điểm, Tần Mục Dương mặt của bọn họ bao xe mới xuất hiện tại trên đường núi, một đường siêu siêu mẹo mẹo, mở rất khó khăn. Tần Mục Dương bọn hắn tình huống cũng không tính quá tốt. Đuổi trở về trên đường, bởi vì con đường kết băng nguyên nhân, chạy rất khó khăn, một đường đều tại trượt, thậm chí có mấy lần kém chút vọt thẳng lên núi trong khe. Về sau bọn hắn tại bánh xe bên trên trói lên dây gai mới tốt nữa chút, nhưng cũng không dám đem lái xe nhanh, chỉ có thể từng chút mài cọ lấy hướng Vạn Lật thôn phương hướng đi. Trên đường đi, trên bầu trời đỏ bừng kia sáng tại chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên, cũng để cho trái tim của bọn họ một mực treo lấy. Nhất là cái kia màu đỏ càng đến gần, càng làm cho tâm thần người không yên. Từ màu đỏ diện tích cũng có thể nhìn ra, thế lửa là đang quyết tán. Tần Mục Dương tim đều nhảy đến cổ rồi, không biết lưu lại người đến cùng gặp tình huống như thế nào, đến cùng là không cẩn thận cháy, vẫn là có đột phát tình hình. Lúc đầu cho rằng lưu tại Vạn Lật thôn sẽ so với đi tìm vật tư an toàn hơn, dù sao Vạn Lật thôn bọn hắn đã lại một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, lưu lại cũng không phải là không có sơ hở nào sự tình, thậm chí so với bọn họ tìm kiếm vật tư còn muốn hung hiểm. Trương Cẩn trên cánh tay còn ghim gai gỗ, Tần Mục Dương, Lý Minh Xuyên cùng Lương Đông Thăng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, phía trước còn mong mỏi có khả năng trở lại Vạn Lật thôn thật tốt dưỡng, hiện tại thậm chí không biết người một nhà có khả năng hay không toàn bộ sống sót. Trên thân điểm này tổn thương tựa hồ không tính là cái gì, chỉ là một lòng nghĩ mau mau trở về. Nhưng mà đường xá lại không góp sức, chỉ có thể từng chút tại trên đường núi di động. Đợi đến cuối cùng vượt qua đỉnh núi, có khả năng xa xa nhìn thấy Vạn Lật thôn tình hình lúc, sắc trời đã phát sáng lên. Thế là, trong xe bốn người đều thấy được luân vi biển lửa thôn trang, liền một tòa hoàn hảo phòng ở đều không có. Lương Đông Thăng gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Một cái cậu thả hán, viên mắt hồng hồng mà nhìn xem Tần Mục Dương, "Lão Tần, ngươi nói đại gia sẽ không có chuyện gì sao?" Tần Mục Dương trầm mặc một chút, "Có lão Giang, hẳn là sẽ không có sao chứ?" Nhưng hắn cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Như thế lớn hỏa, lão Giang lại thế nào lợi hại, thủy hỏa loại này đồ vật, như thế nào nhân lực có thể ngăn cản. Chương 214, tổn thương bệnh nhân, chương 214, tổn thương bệnh nhân. Xe tải chậm rãi trượt hướng thôn trang, Lý Minh Xuyên đạp lên phanh lại, nghiêng đầu hỏi Tần Mục Dương, xe còn lái qua sao? Dù sao hỏa mạnh như vậy, lái qua rất có thể sẽ có nguy hiểm. Tần Mục Dương lắc đầu, không cần. Các ngươi cũng chờ tại chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Hắn nhảy xuống xe, cảm giác được cho tàn ngay tại bay lả tả rơi vãi, tựa như đêm qua tuyết. Đồng ruộng bên trong trồng chất tuyết bị hỏa phản chiếu ửng đỏ, nếu như mất hỏa không phải bọn hắn ở thôn trang, cái này nên là một bức bao nhiêu mỹ lệ bao nhiêu dễ nhìn bức tranh. Mặt trời tại thôn trang phía sau dâng lên, để tất cả trở nên có chút bi tráng mà thê lương. Liên tại cái này thê lương bên trong, Tần Mục Dương nhìn thấy quốc lộ bên cạnh đi ra một bóng người, ngay tại thúc giục hắn đại lực phất tay. Đó là Đậu Đậu thân ảnh. Ngay sau đó, Giang Viễn Phàm chạy ra, Lâm Vũ chạy ra, Chu Dã chạy ra. Người càng ngày càng nhiều. Tần Mục Dương cảm giác hốc mắt của mình có chút nóng. Hắn hướng về cái kia một đống đồng đội phất phất tay, sau đó quay người nhảy lên xe tải. Lái xe, Tần Mục Dương trầm giọng nói. Tất cả mọi người nghe ra hắn trong giọng nói kinh hỉ. Xe tải chậm rãi dừng ở túp lều trước mặt, Tần Mục Dương nhảy xuống xe đánh giá đại gia. Một cái hai cái trên mặt đều là hoa, bị hun khói qua bộ dáng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Tần Mục Dương nghĩ cười nhạo bọn hắn, nhớ tới chính mình cũng là đầy bụi đất, bị sụp đổ xà nhà ép qua người, có khả năng sạch sẽ đi nơi nào. Trong đám người tìm tới Chu Dã sau đó, Tần Mục Dương trực tiếp lôi kéo nàng đi nhìn nằm trong xe Trương Cẩn. Trương Cẩn trên cánh tay, gai gỗ còn ở lại nơi đó, Tần Mục Dương bọn hắn căn bản không dám đi động, sợ ngừng lại máu lại bắt đầu chảy. Chu Dã nhìn một chút gai gỗ, đồng dạng lựa chọn phía trước Tần Mục Dương bọn hắn gần tâm mang cầm máu pháp, trói lên sợi dây sau đó, trực tiếp không chút do dự rút ra gai gỗ. Sau đó, nàng tìm đến nước khử trùng, bắt đầu cọ rửa vết thương, đồng thời dùng cái nhíp kẹp lấy trên vết thương lưu lại gai gỗ, động tác chuyên nghiệp, thần sắc vô cùng chuyên chú. Chu Dã cho Trương Cẩn xử lý vết thương thời điểm, Tần Mục Dương bắt đầu nhìn đại gia tình huống. Hắn rất nhanh phát hiện Cao Đệ thân ảnh không thấy, thế là lập tức hỏi thăm. Rất nhanh, hắn liền biết đêm qua đến cùng phát sinh cái gì, cũng biết Giang Viễn Phàm hai phát chuyện giết người. Nói không khiếp sợ đó là giả dối, nhưng Tần Mục Dương tận lực không có biểu hiện mình cảm xúc, hắn tính toán một hồi trong âm thầm cùng Giang Viễn Phàm giao lưu một phen. Nhìn xem Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên bọn hắn đầy bụi đất bộ dạng, đại gia cũng rất tò mò ra ngoài mấy người này đến cùng lại có một phen cái dạng gì kinh lịch. Tần Mục Dương ngắn gọn nói một lần bọn hắn kinh lịch, sau đó liền đi quan tâm Hạ Cường tình huống đi. Hạ Cường nhận đông lạnh, tay phải ngón áp út từ dạng sáng bắt đầu mất đi cảm giác, hiện tại có chút đỏ tía, thoạt nhìn rất đáng sợ. Hỏi thăm Chu Dã cũng là lắc đầu, nói tình huống thoạt nhìn không quá tốt, Hạ Đình trực tiếp liền khóc. Sáng sớm hôm qua tất cả mọi người còn rất tốt, trải qua sau một đêm bình thường người đều thành thương binh. Hạ Cường ngón tay đông lạnh phá hỏng, tình huống bây giờ không rõ. Cao Phi trên thân có nhiều chỗ làm tổn thương, bãi đinh hương quyền cước ban tặng. Lâm Vũ trên thân chịu mấy đao, có một đạo vết thương thậm chí cần khâu vết thương, Chu Gia đã cho hắn xử lý tốt. Vũ Sinh bị một chân đá bay sau đó, lúc ấy không có cảm thấy bị thương bao nhiêu lợi hại, sau nửa đêm bắt đầu kịch liệt đau nhức, Chu Gia hoài nghi có chút nứt xương, hắn tạm thời không thể hoạt động, trung thực nằm trên mặt đất. Lương Đông Thăng từ phế tích bên trong cố gắng tránh ra về sau, cho rằng không có thụ thương, nhưng hậu kinh lại không nhỏ. Toàn thân cao thấp mấy chỗ hoàn toàn là màu tím đen, đã dùng không lên một điểm sức lực, Chu Dã còn tại ước định hắn có hay không có nội thương. Trương Cẩn tình huống không cần nhiều lời, trong thời gian ngắn một đầu cánh tay khẳng định là không lấy sức nổi. Lý Minh Xuyên có chút cảm cúm dấu hiệu, bắt đầu ho khan. Hứa Mạn Thư tại phát sốt, tuy nói là sốt nhẹ, nhưng người nào biết phía sau sẽ như thế nào phát triển. 14 người đội ngũ, 8 người đều tại sinh bệnh, hơn nữa sinh bệnh gần như đều là chút sức chiến đấu đảm đương. May mà buổi tối hôm qua Giang Viễn Phàm hai phát đánh ngã Đinh Hương bọn hắn bên kia người, không phải vậy khẳng định không tốt kết thúc. Tình huống trước mắt chính là hơn một nửa người sinh bệnh, vật tư cùng chỗ ở cũng không có, đại gia chỉ có thể chen tại băng thiên tuyết địa bên trong một cái tốt lều bên trong. Đây không phải là kế lâu dài, tiếp tục như vậy sớm muộn tất cả mọi người càng cúm. Hơn nữa bởi vì bệnh nhân quá nhiều, Chu Dã loay hoay chân không chạm đất, trong tay dược phẩm chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Xem ra hiện nay chỗ đi tốt nhất là bên kia. Tần Mục Dương dùng ngón tay chỉ trên núi một chỗ. Tuy nói cũng không có rất xác định chỉ ra vị trí đó, nhưng mọi người đều biết hắn nói là địa phương nào. Là thuộc về Đinh Hương 2 tỷ đệ phía trước ở phong ốc. Tuy nhỏ điểm, nhưng so băng thiên tuyết hoặc là lặn lội đường xa đi những thôn khác muốn tốt rất nhiều. Trên núi không phải còn có những cái kia thu thập lâm sản người khu tụ tập sao, có thể tại nơi đó còn có thể tìm tới đồ ăn. Cao Phi đối trên núi có chút chờ mong. Quyết định tốt muốn đi trên núi về sau, đại gia bắt đầu đóng gói đồ vật chuẩn bị lập tức xuất phát. Trong thôn hỏa còn đang thiêu đốt, bất quá chỉ là thuộc về thôn trang kiến trúc bộ phận lửa cháy, thế lửa cũng không có lại tiếp tục lan tràn, đại khái lại đốt cái 1-2 ngày, liền sẽ hoàn toàn dập tắt. Tránh đi thôn, đại gia 14 người đội ngũ bắt đầu hướng trên núi xuất phát. Tổn thương bệnh nhân tận lực giảm bớt bọn hắn gánh vác, để bọn hắn dắt dịu nhau tiến lên. Những người khác thì là hết sức công thuộc về mọi người vật tư, chống gậy gỗ đi tại đội ngũ bên trong. Tần Mục Dương cùng Chu Dã là những người còn lại bên trong cường tráng nhất, hai người đi phía trước mở đường. Trên đường núi tuyết động bao trùm, cần một bên thanh lý tuyết động một bên tiến lên. Buồn tẻ mà gian khổ leo núi quá trình bên trong, có người Cao Phi hỏi Giang Viễn Phạm vì cái gì có khả năng nhẫn tâm như vậy trực tiếp nổ súng bắn chết Đinh Hương. Theo lẽ thường đến nói bình thường đều sẽ nổ súng trước đánh chết cái kia cao lớn nhất uy manh chẳng hán. Giống Đinh Hương loại này tiểu hải tử, ngược lại là có thể giết hay không thể giết, không cần lãng phí một viên đạn. Giang Viễn Phạm nhìn một chút Cao Phi, lại nhìn một chút mọi người kỳ vọng biết đáp án thần sắc, chậm rãi nói, cái kia Đinh Hương không phải tiểu hải tử. Giang Viễn Phạm từ Đinh Hương thần sắc, động tác, làm ra hành động, cùng với đã nói bên trong, phân tích ra Đinh Hương là một cái người lùn người. Tựa như có một bộ phim bên trong như thế, lợi dụng tự thân thế yếu, ngụy trang thành là tiểu hải, dễ dàng hơn đi làm một chút chuyện xấu. Đinh Hương lừa gạt được ánh mắt của mọi người, lại chưa thể giấu giếm được Giang Viễn Phạm. Đây chính là vì cái gì Đinh Hương sẽ bị tráng hán kêu tỷ nguyên nhân. Đây cũng là Đinh Hương nói nắm là trượng phu nguyên nhân. Cái này một đôi phu thê, bởi vì cùng người bình thường khác biệt, trong lòng đã sớm sinh ra rất nhiều biến thái ý nghĩ cùng thủ đoạn. Bọn hắn cùng người khác cấu kết, dùng trong bóng tối tâm đầu độc người khác, giết chết nguyên bản người trong thôn, lại bởi vì sợ hãi, trốn vào trên núi. Ban đầu ở Vạn Lật thôn phát hiện cái kia mấy cỗ chất thành một đống hư thối thi thể, chính là bị bọn hắn giết chết người bình thường. Tần Mục Dương bọn hắn xuất hiện đưa tới chú ý, khi thấy Tần Mục Dương bọn hắn nắm giữ như vậy nhiều vật tư về sau, bọn hắn động tâm, muốn thừa dịp Tần Mục Dương ra ngoài cướp sạch thôn. Bọn hắn không nghĩ tới, đám người này không giống phía trước thôn dân tốt như vậy giết, ngược lại hại chết chính mình. Hiện tại, bọn hắn phía trước chỗ ở sẽ thành Tần Mục Dương đám người mới doanh địa. Chương 215, kính sợ cảm giác, chương 215, kính sợ cảm giác. Lên núi cũng không có hoa thời gian quá dài, không đến 3 giờ, một nhóm 14 người đã đến Đinh Hương bọn hắn ở phòng nhỏ. Phòng nhỏ thực tế quá nhỏ. 14 người tiến vào trong phòng, chen lấn không bay được thân. Một cái giường, một cái bàn gỗ nhỏ, một cái đất lò, chính là toàn bộ vật phẩm. Góc tường còn chất đống một đống không có thu thập quần áo bẩn, đều là trẻ con xuyên cái chủng loại kia, bị Tần Mục Dương hai chân đá đến bên ngoài, đoán chừng là thấy được đống kia y phục tâm phiền. Cao Phi mang bệnh vọt thẳng hướng sau phòng lều lớn, bởi vì đã sớm nghe Tần Mục Dương bọn hắn đề cập qua, cho nên gấp gáp mắt thấy mới là thật. Lều lớn bên trên tiêm đóng một chút rơm rạ, 10 phần thật dày, phía trên chất thành một tầng thật mỏng tuyết. Kéo ra lều lớn cửa, bên trong rất tối tăm, ướt sũng hơi nước nhào tới trước mặt, 10 phần ấm áp, nhưng thấy không rõ tình huống bên trong. Mãi đến mở ra đèn tin về sau, mới nhìn rõ lều lớn bên trong toàn cảnh. Toàn bộ lều lớn so phía ngoài phòng nhỏ không biết to được bao nhiêu lần, bên trong cao thấp trồng một chút rau dưa. Cao Phi nhận biết có dưa chuột cùng rau cải xôi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong này vậy mà lại có dưa chuột, khiến người cảm thấy bất khả tư nghị. Cao Phi lập tức vào nhà đem chính mình phát hiện nói, đồng thời bày tỏ hắn nguyện ý ngủ ở lều lớn bên trong, bởi vì bên trong rất ấm áp. Giang Viễn Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ từ tốn nói, ngươi nếu là nghĩ đến phong thấp, không có người ngăn ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Cao Phi nhìn thấy nhét chung một chỗ một phòng toàn người, cảm giác chính mình hội chứng sợ lốt đều muốn phạm vào, đem trong phòng này cái bàn ném, đại gia song song nằm đất bên trên đều không nhất định đủ không gian nghỉ ngơi. Giang Viễn Phàm lắc đầu, đủ, ta đã nhìn ra qua. Chúng ta tạm thời đem cái bàn này dọn ra ngoài, làm điểm thân cành cây hoặc là rơm rạ trải trên mặt đất, biến thành cái giường ép, đại gia nhét chung một chỗ còn ấm áp chút. Bất quá trong phòng này liền không thể nấu cơm, không thể dùng minh hỏa. Đại gia nghĩ đến chân núi trận kia còn chưa ngừng diệt hỏa thai, biết Giang Viễn Phàm nói không sai. Không thể dùng trong phòng đại táo nấu cơm, tương lai ăn cơm liền thành vấn đề. Không có khả năng tại băng thiên tuyết địa bên trong nấu cơm. Trời nắng còn dễ nói, tuyết rơi thiên đoán chừng rơm tuổi đều điểm không đến. Nhưng trọng yếu vẫn là trước an bài tổn thương bệnh nhân bọn họ nghỉ ngơi, một đêm này tất cả mọi người không có làm sao ngủ, người bình thường đều gánh không được, huống chi tổn thương bệnh nhân bọn họ. Chu Dã, Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ chủ động bắt đầu thu thập gian phòng, an bài đại gia nghỉ ngơi, đồng thời chỉnh lý mang tới một chút vật tư. Tần Mục Dương không xen tay vào được, chuẩn bị đi xem một chút tình huống xung quanh, nhất là cái kia hố. Trong thôn phát hiện zombie dù sao chỉ có mấy cái, rất có thể trong hố còn có còn lại. Nếu để cho những cái kia zombie chạy ra, lại dạo chơi đến bọn hắn hiện tại nơi ở, vậy liền không dễ làm. Hiện tại tổn thương bệnh nhân chiếm đa số, mấy cái zombie liền có khả năng tạo thành uy hiếp, vẫn là phải tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt bọn hắn. Tần Mục Dương đi ra ngoài, phát hiện Giang Viễn Phàm cũng đi theo ra ngoài. Tần Mục Dương biết Giang Viễn Phàm hẳn là có lời muốn tự nhủ, liền không có phản đối hắn đi theo chính mình. Đi đến trong rừng cây, phòng nhỏ biến mất tại trong tầm mắt, Giang Viễn Phàm mới mở miệng. Cao Phi cảm xúc không tốt, chớ nhìn hắn vẫn là cái dạng kia, Cao đệ, không, từ lỗi sự tình hắn rất thương tâm. Giang Viễn Phàm dừng một chút còn nói thêm, phía trước ta rất phản đối đội ngũ bên trong có như thế một người. Tần Mục Dương gật đầu, ta biết, tận lực đừng tại trước mặt hắn nhấc lên a, chậm rãi liền tốt. Cao Phi người này chính là như quen thuộc, làm gì đều là một bầu nhiệt huyết đầu nhập. Liền xem như tiểu hắc xảy ra chuyện, đoán chừng hắn đều sẽ khó chịu một trận. Ngươi cũng không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng, tại cân nhắc sự tình bên trên so ta thanh tỉnh, tất cả nghĩ đến đều tương đối xa. Cao, Từ Lôi không có năng lực tác chiến, cũng không thể hỗ trợ bày mưu tính kế, tận thế mang theo người như vậy, xác thực vướng hữu. Nhưng ngươi vẫn là vì chúng ta tiếp thu hắn. Giang Viễn Phàm cười khổ một cái, đại khái ta cảm thấy chính mình hẳn là làm người đi. Lần này, may mắn mà có hắn cứu lại ra. Nếu như hắn không lưu lại, không thả cái kia một mùi lửa, chúng ta còn không biết là cái gì kết quả. Cái này đám người hẳn là bị một mẹ hút gọn, chân núi hỏa thiêu lâu như vậy cũng không có gặp có cái gì bóng dáng. Có lẽ hết thể dàn xếp đến không sai biệt lắm, có thể đi tìm kiếm một cái những người này chỗ ở, nói không chừng có thu hoạch. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, đi ở phía trước, là Giang Viễn Phàm thanh lý trên đường tuyết động. Hắn một bên dùng trong tay cây gậy đập rơi hai bên cành khô bên trên sẽ rơi vào trên người tuyết động, vừa nói, nghe nói ngươi cái kia hai phát đánh đến rất chuẩn. Ta phía trước cái kia thương hoàn toàn là đánh bừa mà trúng, rõ ràng muốn đánh A Dương đầu gối, kết quả đem bên cạnh hắn người bể đầu. Ngươi sẽ không cũng là như vậy đi. Ta không giống ngươi. Giang Viễn Phàm như vậy ngắn gọn trả lời. Cũng chính là nói, hắn đúng là ngắm chuẩn hai người này, cũng xác thực đánh trúng. Hơn nữa còn là di động bên trong mục tiêu. Bất quá Giang Viễn Phàm nói xong câu đó về sau, cũng nhanh bước đuổi kịp Tần Mục Dương, vỗ vỗ vai của hắn. Tần Mục Dương lại quay đầu liền thấy Giang Viễn Phàm đem súng lục đưa tới, còn cho ngươi. Tần Mục Dương vội vàng xua tay, đội ngũ bên trong liền ngươi sức chiến đấu yếu, cái gì vũ khí đều không cần đến, thương này cho ngươi có thể phòng thân. Tổng cộng không có mấy phát đạn, phòng cái gì? Giang Viễn Phàm hỏi ngược lại, trực tiếp đem súng lục đập tiến Tần Mục Dương trong tay, thương này ngươi vừa bắt đầu liền không nên cho ta. Ai, không cho ta, lần này nguy cơ không nhất định có khả năng hóa giải. Lần thứ nhất gặp Giang Viễn Phàm dạng này xoắn xuýt, Tần Mục Dương cảm giác thật có ý tứ, hắn dừng lại, nhìn một chút Giang Viễn Phàm biểu lộ, sau đó phối hợp gật đầu, hiểu. Giang Viễn Phàm có chút ngượng ngùng cười, biết không thể gạt được ngươi. Lần thứ nhất giết người, thật không dễ chịu, nhất là nhìn thấy huyết dịch phun tung tóe tại trắng như tuyết trên mặt tuyết, trong lòng rất khó chịu. Cũng cảm nhận được loại kia tay cầm vũ khí, có khả năng nắm giữ người khác sinh tử cảm giác. Ta làm không đến loại này sự tình. Nói không khoa trương, ta thậm chí có chút sợ hãi. Sợ hai chính mình từ đây không biết kính sợ sinh mệnh, bởi vì đưa tay liền có thể giết chết người khác. Ta hiện tại mới chính thức minh bạch ngươi chịu đựng biết bao nhiêu, còn có đội ngũ bên trong đã giết người đồng đội. Lâm Vũ đại khái cũng cảm giác được những này, hắn chủ động yêu cầu giết người kia. Giang Viễn Phàm nói ra những lời này, tựa hồ có chút trong lòng run sợ. Khó trách hắn sẽ cùng theo Tần Mục Dương đi ra nói riêng những lời này căn bản không thể bị người khác nghe thấy. Thử nghĩ một cái bình thường lạnh lùng bình tĩnh lao Giang, tựa hồ trên thế giới không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để cho hắn nhíu một cái lông mày, lại tại nơi này nói hắn cảm giác được sợ hãi giết người. Bao nhiêu cắt đứt buồn cười sự tình. Hắn xem như là phó lĩnh đội, thậm chí còn cổ vũ qua mọi người tại nên giết người thời điểm liền muốn giết, không cần phải sợ, không cần có gánh nặng trong lòng. Kết quả đến chính mình nơi này, vẫn là không qua được cái này khảm. Giết người, thật rất khó khăn. Giang Viễn Phàm nhìn xem Tần Mục Dương nói, "Lão Tần, ngươi lợi hại hơn ta, thật." Biết giết người cảm giác sau đó, ta cũng không muốn giết người. Hai người một bên hướng lời nói, một bên đi đến cái kia hố bên cạnh. Trong hố còn có tầm 10 con zombie, nghe đến Tần Mục Dương đến gần âm thanh, từng cái ngẩng đầu lên đến, hướng về phía hai người gầm nhẹ. Chương 216, thuốc không đủ, chương 216, thuốc không đủ. Những này zombie đều phải xử lý, không phải vậy nói không chừng ngày nào liền chạy đi ra. Tần Mục Dương đem bờ hố một cái tấm ván gỗ chỉ cho Giang Viễn Phàm nhìn. Khối kia tấm ván gỗ dài rộng đều vừa vặn, có khả năng trực tiếp đắp lên trong hố, để đám zombie đạp tấm ván gỗ đi tới. Phía trước bị làm đến chân núi đi cái kia mấy cái zombie, hẳn là đạp khối kia trên ván gỗ đến. Tần Mục Dương cầm trong tay dùng để thanh lý tuyết động gậy gỗ đưa cho Giang Viễn Phàm, chính mình thì là đi tới đem tấm ván gỗ đắp lên đáy hố. Đám zombie lập tức hướng về tấm ván gỗ bên kia chen chúc tới, bắt đầu đạp tấm ván gỗ trèo lên trên. Tần Mục Dương nhấc lên ống thép bắt đầu xử lý những này zombie, phàm là không kịp xử lý, đều bị Giang Viễn Phàm dùng gậy gỗ lại đâm trả lời đánh hố, lại chậm rãi bò lên. Hai người cứ như vậy nhàn nhã, một cái giết zombie, một cái đem zombie đâm xuống. Hoa không sai biệt lắm nửa giờ, mới đưa cái này hơn 10 cái zombie toàn bộ làm đi xuống. Chủ yếu là những này zombie thì chính là như ong vỡ tổ trèo lên trên, thì chính là nửa ngày lên không nổi một cái. Không phải vậy căn bản không cần đến lâu như vậy. Thanh lý xong zombie, hai người tại phụ cận trong rừng đi vòng vài vòng, xác nhận không có cá lọt lưới chạy ra bên ngoài đến, sau đó mới chậm rãi đi trở về. Một bên đi, một bên thương lượng một chút tương lai sự tình. Nâng lên cái này, hai người tâm tình cũng không khỏi trở nên nặng nề. Bình thường không dám ở đồng đội trước mặt biểu hiện ra cảm xúc, hai người ngược lại là lẫn nhau không che giấu chút nào. Dù sao mười mấy năm bằng hữu, an y đã đến trình độ nhất định. Đội ngũ hiện tại gặp phải vấn đề nghiêm trọng nhất không phải chen chúc cư trú, cũng không phải không dư thừa bao nhiêu vật tư, mà là đại lượng tổn thương bệnh nhân. Nhắc tới hình như đều không phải cái gì trọng thương, thế nhưng tại trước mắt loại này chữa bệnh dưới điều kiện, có chút tổn thương rất có thể chậm rãi phát triển thành vết thương chí mạng. Nói ví dụ như Trương Cẩn trên cánh tay gai gỗ đâm đi ra xuyên qua tổn thương, nếu như cảm nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Tựa như Giang Viễn Phàm phía trước trên chân vết thương, cuối cùng không thể không khoét một miếng thịt mới có thể bảo mệnh, hiện tại lưu lại một cái to lớn lỗ khảm, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên, hiện tại là mùa đông, lại mới vừa tuyết rơi xuống, vết thương lây nhiễm khả năng rất nhỏ. Nhưng rất nhỏ không phải đợi tại không có. Lương Đông Thăng nếu quả thật có nội thương, cái kia càng thêm khó trị. Lại bọn hắn hiện tại trong tay dược phẩm rất ít, đoán chừng rất nhanh liền sẽ không đủ dùng. Nghĩ đến những việc này, hai người đau cả đầu. Chậm rãi bước đi thong thả trở về, phát hiện phòng nhỏ trên đỉnh dâng lên khói bếp, có ấm áp. Tới gần mới phát hiện, nguyên lai phòng nhỏ bên ngoài còn có một cái đơn độc tiểu táo, là mùa hè nấu cơm địa phương, chỉ có nho nhỏ một khối địa phương, một mặt dựa vào phòng nhỏ tường, còn lại ba mặt đều là trống rỗng, trên đỉnh cũng chỉ có một khối nho nhỏ tấm lửa đi, có thể che một điểm mưa gió. Mùa hè trong phòng nhỏ quá oi bức, tại chỗ này nấu cơm ngược lại là rất mát mẻ, thế nhưng mùa đông hoàn toàn là bị dày vò. Tần Mục Dương đi tới, nhìn thấy Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ hai người ngay tại bận rộn, tay nhỏ đông đến đỏ bừng. Tần Mục Dương có chút không đành lòng, lại không cách nào mở miệng nói để các nàng đừng làm. Như thế nhiều người vẫn chờ ăn cơm, hắn chỉ có thể đi tới, hỗ trợ ôm một cái bó củi, hỏi một câu nữa có đủ hay không, không đủ hắn lại đi tìm một chút. Đậu Đậu đi theo sau Chu Dã, hỗ trợ chiếu cố tổn thương bệnh nhân bọn họ, mười phần ra sức. Giang Viễn Phàm cùng Tần Mục Dương phát hiện chính mình nấu cơm không được, chiếu cố bệnh nhân không được, chỉ có thể hai bên đánh một chút hạ thủ. Lúc chạm vào tối, Giang Viễn Phàm bắt đầu ho khan, triệu chứng giống như Lý Minh Xuyên. Rất rõ ràng, Giang Viễn Phàm cũng cảm cúm. Rất nhanh, hắn bắt đầu phát động nốt đến, giống như Lý Minh Xuyên trực tiếp tiêu đến mặt đỏ bừng. Cao Phi còn tiện hề hề ngang nhiên xông qua, nói sát bên hai người bọn họ rất ấm áp, biết Chu Dã để hắn đi ra, không muốn bị truyền nhiễm bên trên, hắn mới chậm rãi rời đi. Chỉ còn lại Tần Mục Dương, Chu Dã, Hạ Đình, Lưu Tư Kỳ còn có Đậu Đậu bọn hắn năm người vẫn như cũ cứng chắc. Ban đêm hôm ấy, phát sốt người lại tăng thêm hai tên, một cái là Hạ Cường, một cái là Trương Cận. Chu Dã gần như không dám đi ngủ, một hồi phải đi nhìn xem cái này, một hồi lại phải cho cái kia đo đạc nhiệt độ cơ thể uy thuốc. Tần Mục Dương cũng là suốt cả đêm đều cứng rắn chống đỡ, bồi tiếp Chu Dã làm cái này làm cái kia, sợ nàng một người khiêng không xuống. Mình làm không được cái gì, chủ đánh chính là một cái làm bạn. Phòng nhỏ trên trúc, đại gia ngủ ở cùng một chỗ không khỏi đủ loại tạp âm, có người ở trong mơ đau đến nhịn không được hừ ra âm thanh, cũng có người bởi vì vừa mệt vừa buồn ngủ, ngủ rồi tại ngáy, còn kinh hồn táng đảm tỉnh lại, nhìn xem đại gia có hay không bị chính mình đánh thức. Toàn bộ trong phòng nhỏ có một loại thời chiến chữa bệnh trong lều vải cảm giác. Nhanh hừng đông thời điểm, Tần Mục Dương cùng Chu Dã đều có chút gánh không được, thay phiên ngủ một lát. Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ tỉnh về sau, Chu Dã mới dám thanh thản ổn định đi ngủ ngắn ngủi một giấc. Tần Mục Dương cũng khôn đến mắt mở không ra, căn dặn có việc gọi hắn về sau, cũng núp ở góc tường ngủ. Từ đi những thôn khác tìm kiếm vật tư đến bây giờ, Tần Mục Dương căn bản không ngủ qua một cái chỉnh cảm giác. Hiện tại núp ở góc tường, cứ việc xung quanh rất ồn ào, hắn vẫn là rất nhanh liền ngủ rồi. Hắn bị Chu Dã đánh tỉnh thời điểm, đã nhanh đến giữa trưa. Chu Dã một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn, ra hiệu hắn đi ra bên ngoài nói chuyện. Tần Mục Dương lập tức xoay người ngồi xuống, rủi rủi con mắt liền cùng đi ra. Lúc đầu muốn đi lều lớn bên trong nói chuyện, có khả năng tránh gió lạnh, nhưng Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ ở bên trong nhặt rau, cho nên hai người chỉ có thể đứng tại gió lạnh bên trong. Hạ Cương tình huống thật không tốt, cánh tay của hắn đều là đỏ tía, có khả năng không gánh nổi. Chu Dã đi thẳng vào vấn đề. Tần Mục Dương còn chưa kịp nói chuyện, Chu Dã lại tiếp tục nói, đại gia hoặc cao hoặc thấp đều tại phát sốt, không gian quá nhỏ, một người cảm cúm liền có thể truyền nhiễm mọi người, nhất là thụ thương nghiêm trọng, có thể là lại không thể để bọn hắn đều đeo lên khẩu trang nghỉ ngơi. Người bình thường đeo lên khẩu trang tạm được, bọn hắn đeo lên, chỉ sợ sẽ có thiếu oxy phản ứng. Tần Mục Dương biết Chu Dã nói là tình hình thực tế, nhưng hắn không có cách nào giải quyết. Trầm mặc ở giữa, Chu Dã lại bắt đầu nói, dược phẩm đã chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy, như thế nhiều người tiêu hao dược phẩm, thuốc tiêu viêm một ngày liền dùng không có. Ta đi những thôn khác tìm xem. Tần Mục Dương cuối cùng cảm thấy có một việc là hắn có thể làm được, không có phía trước như vậy bề bài. Bọn hắn đi những thôn khác tìm kiếm vật tư thời điểm, còn chưa kịp tìm kiếm trạm xá văn phòng, có lẽ chính mình lén lút sờ qua đi, có thể tìm một chút dược phẩm tới khẩn cấp. Chu Dã lắc đầu, ánh sáng tìm thuốc tiêu viêm không được, cần dược phẩm quá nhiều, chủng loại quá tạp, một cái trạm xá sẽ không chuẩn bị như vậy nhiều loại thuốc. Tần Mục Dương ý thức được sự tình rất khó giải quyết, muốn tìm Giang Viễn Phàm thương lượng, nhớ tới Giang Viễn Phàm cũng tại phát sốt, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Cho ta chút thời gian, ta lại suy nghĩ một chút. Nửa giờ sau ta tới tìm ngươi. Tần Mục Dương xoa huyệt thái dương, nhịn không được đi tới phía ngoài trong rừng cây. Chu Dã cũng là thở dài, quay người trở về nhà. Hứa Mạn Thư phía trước bị Chu Dã huấn luyện qua, cho nên đại khái có khả năng làm rõ ràng trước mắt tình cảnh. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nói với Chu Dã, ta cái kia phần thuốc không cần cho, ta chính là có một chút sốt nhẹ mà thôi, có khả năng chịu nổi. Ngươi chớ nói lung tung, sẽ có biện pháp giải quyết, chúng ta có lẽ tin tưởng Tần Mục Dương. Chu Dã hết sức trấn an Hứa Mạn Thư cảm xúc. Hứa Mạn Thư thê lương cười cười, ta rất tín nhiệm đại gia mỗi người. Ta tình huống ta rất rõ ràng, ta không cần thuốc liền có thể khiêng qua đi, tiết kiệm đến thuốc, cho người khác dùng đi. Dù sao ngươi lại cho ta thuốc, ta sẽ không ăn. Chương 217, Trung thảo dược, chương 217, Trung thảo dược. Chẳng biết tại sao, Chu Dã có một loại trong lòng mình dự liệu được gì đó cảm giác. Hứa Mạn Thư nói như vậy, có lẽ cũng là đối với chính mình sinh mệnh có chỗ dự liệu. Nàng là tại chẳng biết tại sao sốt nhẹ, không có cảm cúm, không có ngoại thương hoặc là nội thương. Có lẽ nàng có cái gì ẩn tình không có nói. Chu Dã sẽ hết sức cứu đại gia mệnh, nhưng đối mặt Hứa Mạn Thư loại này có chỗ che giấu không muốn nói ra đồ vật, cũng không thể ép buộc người khác đi biểu đạt. Mặc dù là tận thế, nên cho người tôn trọng vẫn là phải muốn có, ít nhất phải để đại gia cảm giác chính mình còn tại giống người đồng dạng sống. Hứa Mạn Thư trong lời nói có hàm ý, nhưng nàng không nói rõ, Chu Dã liền không đuổi theo hỏi. Hai người bọn họ cùng nhau trải qua dưới mặt đất công sự phòng ngự kiếp nạn, xuất sinh nhập tử. Nhưng hai người tại tình cảm biểu đạt phương diện đều rất nội liễm, nhất là Chu Dã người này, chưa từng đề cập chính mình nội tâm đồ vật. Nàng gần như chính là phiên bản Giang Viễn Phàm, tỉnh táo, có sở trường của mình, tại trong đội ngũ rất hữu dụng, thế nhưng rất ít biểu đạt tình cảm, cũng sẽ không chủ động đi đào móc người khác nội tâm đồ vật. Hứa Mạn Thư từ bỏ uống thuốc, thậm chí mang theo bệnh thân thể hỗ trợ làm việc. Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ nói thế nào cũng là mới cao trung học sinh, làm lên sự tình đến làm cho người đau lòng. Chu Dã một người cũng có chút bận không qua nổi, cứ việc Tần Mục Dương sẽ hỗ trợ, nhưng Tần Mục Dương hỗ trợ cũng giới hạn tại Chu Dã mở miệng gọi hắn làm cái gì hắn mới sẽ làm. Không giống Hứa Mạn Thư loại này, đã cùng Chu Dã có nhất định ăn ý, bị huấn luyện ra, không cần Chu Dã mở miệng liền biết nàng cần cái gì. Đang chiếu cố nổi bệnh người bên trên, Hứa Mạn Thư đã giống như là một cái hợp cách y tá như vậy. Tần Mục Dương đứng tại phòng nhỏ bên ngoài gió lạnh bên trong, vẫn còn đang suy tư như thế nào phá trước mắt cục. Không có thuốc men là cái đại sự, đại gia bệnh nhẹ khả năng sẽ phát triển thành bệnh nặng. Rõ ràng chỉ là cảm cúm, hậu kỳ có khả năng sốt cao, có khả năng trực tiếp bị choáng. Bình thường không cảm thấy mình sinh hoạt thế giới có cỡ nào tiện lợi, bây giờ rời đi cái hoàn cảnh kia, vừa ngã bệnh, lập tức cảm nhận được đã từng thế giới kia là bao nhiêu tốt đẹp thoải mái dễ chịu. Tần Mục Dương càng nghĩ, ngoại trừ chính mình đi ra tìm kiếm dược phẩm, đã không có đường khác có thể đi. Chỉ là đường núi kết băng, Lý Minh Xuyên lại tại phát sốt ho khan, lái xe đi ra hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng phải dựa vào tự mình đi bộ đi đến cái khác sơn thôn hoặc là nội thành đi làm dược phẩm, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Nói không chừng chính mình chuyến đi này còn chưa nhất định có thể trở về. Tần Mục Dương nóng nảy, tóc đều nhanh bắt rơi. Nói chính mình nửa giờ sau sẽ đi tìm Chu Dã, nói cho nàng tiếp xuống nên làm cái gì. Nhưng hiện nay xem ra, đừng nói nửa giờ, chính là lại cho nửa ngày thời gian, chính mình cũng không phá được cục. Giờ phút này, hy vọng nhiều thời gian có khả năng đình trệ. Đại gia bệnh tình sẽ lại không phát triển, mà chính mình cũng có thể suy nghĩ thêm đến cùng như thế nào đi đối mặt tương lai. Hạ Cương tiếng rên rỉ, đứng tại ngoài phòng liền có thể nghe thấy, hoàn toàn là mê man đi vô ý thức rên rỉ. Hạ Đình đã nhìn ra Hạ Cường tình huống không quá tốt, gấp đến độ thẳng khóc, Lưu Tư Kỳ ở một bên bồi tiếp khóc, thút tha thút thít. Hai nữ hài một bên lau nước mắt, còn một bên mang theo khẩu trang hỗ trợ thu dọn đồ đạc, cho phát đốt người dùng nước lạnh lau hạ nhiệt độ. Tần Mục Dương cảm giác chính mình rất vô dụng. Mắt thấy nửa giờ sắp đến, Tần Mục Dương ngoại trừ lo nghĩ, biện pháp gì cũng không nghĩ đến. Chính mình làm một cái đội ngũ lĩnh đội, đối mặt trường hợp này, vậy mà thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem đại gia chết bệnh. Đầu đầu cũng bắt đầu có chút ho khan, đoán chừng là cảm cúm điểm báo. Chu Giác tại cho Hạ Cường lại lần nữa kiểm tra qua tay cánh tay về sau, cũng là lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Chu Giã đi ra thông khí, nhìn thấy Tần Mục Dương còn đứng ở tại chỗ, nàng trầm tư một chút, đi tới. Tần Mục Dương cười khổ một tiếng, ta còn không có nghĩ đến biện pháp. Có lẽ một lát nữa đợi Giang Viễn Phàm tỉnh ngủ, ta sẽ cùng hắn thương lượng một chút. Chu Giã có chút bất an đem tay tại trên quần áo xoa xoa, tựa như muốn nuốt lên trên quần áo nhăn nheo. Có lẽ, ta còn có biện pháp. Chu Giã do dự nói, chúng ta lần thứ nhất lên núi thời điểm, ta tại một cái từng mảnh rừng cây bên trong thoáng nhìn qua kim ngân hoa dây leo cái bóng. Nó có thể giảm đau hạ sốt. Nếu như có thể lại tìm một chút Phượng Vĩ Thảo, hai cái cộng lại, tại điều trị ngoại thương, phát nhiệt phía trên có hiệu quả. Tuy nói không thể lập tức liền trị tốt đại gia, thế nhưng có khả năng làm dịu đại gia thống khổ, kích phát sức miễn dịch đối kháng bệnh tình. Tần Mục Dương mắt sáng rực lên, trung thảo dược. Ngươi biết thảo dược? Chu Gia gật đầu, nhận biết. Nhận biết rất nhiều. Hơn nữa ta nói hai loại, tại cái này khu vực đều là sẽ có thuốc. Không phải vậy ta đại khái có thể nói một chút hiệu quả càng tốt. Chủ yếu là hai loại rất tốt nhận, rất dễ tìm. Vậy chúng ta bây giờ đi tìm. Tần Mục Dương đã kích động. Có lẽ hai loại thảo dược cộng lại dược hiệu liền một viên bình thường thuốc hạ sốt cũng không sánh nổi, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng so không có nhiều thắng. Nói không chừng Chu Giã có khả năng tại trong núi tìm tới càng nhiều thảo dược, xứng thành một cái hoàn chỉnh phương thuốc, hiệu quả kia liền lớn. Chu Giã đi tìm đào thảo dược công cụ đi, Tần Mục Dương ở bên cạnh an bài nhiệm vụ. Không thể để Chu Giã một người đi đào thảo dược, hắn nhất định phải đi cùng. Nếu là hắn nhận biết thảo dược, hắn thậm chí không muốn để cho Chu Giã đi ra. Lại không đề cập tới bên ngoài hiện tại có nhiều lạnh, đường núi bị tuyết bao trùm vừa ướt lại trượt, nếu là không cẩn thận ngã sấp xuống cũng là rất nguy hiểm. Hắn cùng Chu Giã vừa đi ra ngoài, mang ý nghĩa những người còn lại bên trong chỉ có Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ hai cái tiểu nữ sinh chủ trì đại cục, còn lại đều là bệnh nhân. Tần Mục Dương có tất cả không yên tâm, may mắn lúc này Lão Giang dáng chống đỡ, nói hắn sẽ nhìn một chút. Mà Lý Minh Xuyên cùng Cao Phi cũng nói không có Tần Mục Dương trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, để Tần Mục Dương ngàn vạn yên tâm, bọn hắn sẽ hỗ trợ trông nom tất cả. Tần Mục Dương thoáng yên tâm, mang theo vũ khí cùng ba lô, cùng Chu Giã cùng một chỗ võ trang đầy đủ xuất phát. Chu Giã không có mang vũ khí, mà là mang theo lều lớn bên trong một cái cuốc, con cái tiểu trúc sọt. Hai người bước lên tìm kiếm thảo dược đường núi, lần này Tần Mục Dương không dám tự chủ trương ở phía trước dẫn đường, mà là mỗi đi mấy bước đều muốn hỏi thăm Chu Giã dạng này đi đúng hay không. Chu Giã cũng không phải cái gì mảnh mai nữ tính, có đôi khi ngại Tần Mục Dương tìm không đúng phương, hoặc là cảm thấy nói tới nói lui quá phiền phức, liền sẽ trực tiếp đi đến Tần Mục Dương phía trước. Bọn hắn trước tìm tới cái kia mọc đầy kim ngân hoa dây leo rừng cây. Bởi vì trận này tuyết tới rất đột nhiên, có chút cây vẫn chưa hoàn toàn biến vàng hoặc là lá rụng, liền bị tuyết động bao trùm. Đột nhiên hạ nhiệt độ, để thực vật cũng không kịp phản ứng. Đẩy ra tuyết động, có thể nhìn thấy kim ngân hoa dây leo bị tuyết bao trùm hạ phiến lá còn mang theo một tia màu xanh biếc. Chu Giã không có chậm trễ, lúc này vung vẩy quốc bắt đầu đào móc. Tần Mục Dương ở bên cạnh hỗ trợ thanh lý tuyết động, bởi vì sợ chính mình nhận sai dược liệu, hắn cũng không dám động thủ hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Chu Giã tay đông đến đỏ bừng, thậm chí đều có chút cầm không được quốc. Nàng mím chặt môi, một chút cũng không có biểu hiện ra rất lạnh hoặc là rất khó chịu bộ dáng, cũng không có xin giúp đỡ Tần Mục Dương. Mãi đến đào hai gốc kim ngân hoa dây leo co lại đến bỏ vào giỏ trúc bên trong, nàng mới mời Tần Mục Dương hỗ trợ cầm quốc, mà nàng thì là đem hai tay đặt ở bên môi lại cấp tốc xoa bóp mấy lần. Tần Mục Dương rất muốn đi lên nắm tay của nàng, nhưng nhìn nàng cái kia nghiêm túc gương mặt, vẫn là quên đi. Chương 218, làm quyết định, chương 218, làm quyết định. Chu Dã không thể nghi ngờ là cái mỹ nữ, nhưng một mực là sinh ra chớ gần bộ dáng. Nàng một mực tại để chính mình thể hiện ra đối đội ngũ tác dụng, mà không phải lợi dụng mỹ mạo đi thu hoạch một chút tiện lợi. Cùng nàng đồng thời tiến vào đội ngũ Hứa Mạn Thư cũng là đồng nhan hệ mỹ nữ, tuy nói tại trong đội ngũ kỳ thật cũng đã thành rất hữu dụng tồn tại, đem hậu cần phương diện này làm rất tốt. Đồng thời đến trong thôn về sau, nàng tại nông thôn sinh hoạt phương diện này cơ hội là cái chuyên gia. Nhưng thỉnh thoảng, Tần Mục Dương sẽ phát giác được nàng sẽ tự nhiên toát ra chính mình là cái mỹ nữ, cần người khác trợ giúp cái chủng loại kia cảm giác. Cho dù nàng khả năng là vô tình, hơn nữa xác thực cần người trợ giúp, nhưng nàng bình thường sẽ không trực tiếp mở miệng, mà là sẽ lợi dụng tự thân ưu thế đi làm chuyện này. Có đôi khi Tần Mục Dương đối Hứa Mạn Thư cũng sẽ cảm thấy một loại mờ mịt, một loại không hiểu. Rõ ràng Hứa Mạn Thư đã làm đến rất tốt, vì cái gì sẽ còn dạng này? Đội ngũ bên trong nữ tính, Hạ Đình cùng Lưu Tư Kỳ tạm thời tính toán làm hải tử, Chu Giá cùng Trương Cẩn thuộc về là trưởng thành nữ tính, cũng sẽ không giống Hứa Mạn Thư dạng này. Trương Cẩn tùy tiện không câu nệ tiểu tiết lại danh hoa có chủ. Chu Giá, Tần Mục Dương suy nghĩ đội ngũ bên trong đoán chừng không người nào dám cùng nàng thổ lộ loại hình. Hứa Mạn Thư, cảm giác các nam sinh còn giống như đều rất ưa thích nàng. Bất luận là Cao Phi Lâm Vũ đám người, vẫn là đậu đậu loại này tiểu thí hải. Tần Mục Dương lắc lắc đầu, ép buộc chính mình không muốn suy nghĩ tiếp những thứ này. Đồng đội nguy cơ sớm tối, hắn không biết chính mình làm sao sẽ nhớ tới các nữ sinh đến, cảm giác chính mình hình như có chút hèn mọn. Chu Giá mặt lạnh lấy nhìn xem Tần Mục Dương, hình như đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, làm gương mặt của hắn có chút nóng lên, đành phải tìm chủ đề tùy tiện hàn huyên một chút. Ta nhớ kỹ ngươi thật giống như là học lâm sàng y học, như thế nào đối trung thảo dược hình như hiểu rất rõ bộ dạng. Chu Giá chỉ là ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời. Tần Mục Dương có chút xấu hổ, tiếp tục nói, quốc gia ta trung y văn hóa bác đại tinh thâm, liền tính chỉ học cái gia lông, cũng có thể được ích lợi vô cùng. Chu Giá lại là ừ một tiếng, tựa hồ không nghĩ liền cái đề tài này cùng Tần Mục Dương trò chuyện. Không, không chỉ là không nghĩ liền cái đề tài này cùng Tần Mục Dương trò chuyện, nàng căn bản chính là không nghĩ trò chuyện bộ dạng. Tần Mục Dương im lặng nở nụ cười, không có đang nói chuyện. Hai người trầm mặc đi trên dưới 100m đường núi, Chu Giá mới chỉ một cái phương hướng nói, hướng bên kia đi nhìn xem, bên kia hoàn cảnh thoạt nhìn càng thích hợp phượng vĩ thảo lớn lên. Dừng một chút bổ sung nói, nhưng cũng không nhất định có thể cần tìm thêm tìm. Dù sao ta nghe ngươi, ta không quen biết những này thảo. Tần Mục Dương nói. Chu Giá gật đầu, dứt khoát đi tới Tần Mục Dương phía trước. Tần Mục Dương theo ở phía sau cầm quốc, như cái cô vợ nhỏ. Quả thật giống như Chu Giá nói như vậy, phượng vĩ thảo không có tốt như vậy tìm, bọn hắn tìm kiếm mấy chỗ, chỉ tìm tới một chút xíu. Sắp trời đã hướng muộn, đứng tại bọn hắn vị trí có khả năng nhìn thấy chân núi Vạn Lật thôn. Thôn đã san thành bình địa, chỉ còn lại cháy đen một mảnh, có mấy cái điểm còn tại bốc khói, nhưng mắt thấy liền muốn dập tắt. Trận này quét ngang Vạn Lật thôn đại hỏa xem ra là lập tức liền muốn hết thảy đều kết thúc. Trong thôn kiến trúc toàn bộ đều đốt sạch sẽ, bên cạnh thổ địa, rừng cây lại là một chút cũng không có lan đến gần. Phàm là lưu lại một dãy nhà không đốt hủy, Tần Mục Dương bọn hắn cũng không đến mức như thế khổ cực. Không thể lại tiếp tục tìm đi xuống. Tần Mục Dương nhìn chằm chằm còn tại bốc khói cho tàn, nói với Chu Giã, chúng ta đi ra như thế nửa ngày, không biết đại gia đến cùng tình huống như thế nào. Một hồi trời tối đường không dễ đi. Nơi này đến mùa đông, 5 giờ chiều liền bắt đầu trời tối. Hai người tại trên đường núi một bước trượt đi chậm rãi đi trở về. Tâm tình không có phía trước trầm trọng như vậy, bởi vì làm tới thảo dược. Biết cái này trên núi có thảo dược, giống như là nắm giữ một cái hòm thuốc lớn, mặc dù không biết bên trong có cái gì thuốc, thế nhưng vất chụp tới luôn có thể mò được một chút hữu dụng. Hai người trở lại phòng nhỏ liền lập tức đi kiểm tra đại gia tình huống, may mà cùng bọn hắn rời đi thời điểm không kém bao nhiêu, Lý Minh Xuyên thậm chí vẫn còn so sánh phía trước tốt một chút rồi. Sức chống cự mạnh, lại chỉ là cái bình thường càng cúm, hạ sốt phía sau khôi phục rất nhanh. Chu Giá thả xuống đồ vật liền lập tức đi bịa đặt nàng thuốc bắc, Tần Mục Dương thì là giúp làm chút có khả năng mó tay vào được sự tình. Một ngày này buổi tối Lý Minh Xuyên yêu cầu trợ giúp các đêm, để Tần Mục Dương nghỉ ngơi thật tốt. Tần Mục Dương nơi nào sẽ để một cái tổn thương bệnh nhân các đêm, Chu Giá bận rộn hai ngày này cũng không nói buổi tối phải thật tốt ngủ một giấc. Bất quá không lay chuyển được Lý Minh Xuyên nói chính mình hai ngày này ngủ đến quá nhiều, buổi tối muốn muộn một chút ngủ, Tần Mục Dương có thể thừa dịp hắn còn chưa ngủ phía trước thật tốt ngủ. Tần Mục Dương mới vừa ngủ, liền bị Hạ Đình thút tha thút thít tiếng khóc đánh thức. Hạ Đình cuối cùng nhịn không được hỏi Chu Giá liên quan tới Hạ Cường sự tình, Chu Giá cũng không có tính toán giấu giếm, bày tỏ đại khái chỉ có thể cắt cụt mới có thể bảo mệnh, mà bọn hắn bây giờ căn bản không có cắt cụt điều kiện. Cho nên nếu như cưỡng ép cắt cụt, Hạ Cường có thể kết quả sau cùng vẫn là một cái chết. Nhưng cứ như vậy nhìn xem hắn chết sao? Đến cùng là cứ như vậy ngày qua ngày kéo đi xuống, vẫn là để Chu Giá mạo hiểm thử một lần, dù chỉ có đồ vật cho hắn cắt cụt. Hạ Đình muốn xin giúp đỡ người khác, nhưng trải qua suy nghĩ xuống, cho rằng chuyện này nhiều lắm là cũng chính là để chính nàng làm quyết định. Thậm chí để nàng làm quyết định đều có chút đối đệ đệ không công bằng, nếu như đệ đệ thanh tỉnh, có lẽ để chính hắn làm quyết định mới đúng. Cái này quan hệ sinh tử, không phải việc nhỏ. Không có thuốc mê miễn cưỡng cắt cụt, đó là chuyện thống khổ dường nào. Rất có thể trực tiếp không chịu đựng được liền không có. Nếu như không cắt cụt, đại khái còn có thể sống tạm mấy ngày. Hạ Đình rơi vào cái này vòng lẩn quẩn bên trong, không biết như thế nào cho phải, gấp đến độ đều khóc, tựa như đã thấy Hạ Cường ảm đạm nghiêm mặt, nằm tại góc tường rơm rạ trồng lên, mất đi tim đập. Có lẽ hai tỷ đệ là thần giao cách cảm, nửa đêm thời điểm Hạ Cường thanh tỉnh một hồi, hiểu được chính mình tình huống về sau, dứt khoát kiên quyết bày tỏ, hắn muốn cắt cụt. Cắt cụt còn có như vậy nhỏ bé một tia hy vọng sống sót, không cắt cụt là thật đang chờ chết. Tỷ đệ hai người ôm đầu khóc giống, cũng không lo được có phải là đem tất cả đánh thức. Đương nhiên không có người sẽ trách cứ hắn bọn họ, ngược lại là mang theo thương hại cùng lo lắng nhìn xem bọn hắn. Tỷ đệ hai người phảng phất tại làm sau cùng tạm biệt, nói rất nhiều lời, nhớ lại rất nhiều đã từng ấm áp sự tình. Sau đó, Hạ Cường phải làm phiền Chu Giá cho chính mình cắt cụt, đồng thời bày tỏ coi như mình không có chống nổi đến, cũng hy vọng Chu gia không cần có gánh nặng trong lòng. Cái này bị Cao Phi xem thường nhát gan Nam Hải, tại thời khắc này ngược lại là lộ ra rất có đảm đương. Cuối cùng, hắn nhịn không được lại mê man đi. Mà Chu gia thì là phải thừa dịp lúc này cho hắn cắt cụt. Càng sớm càng tốt, không phải vậy lây nhiễm nghiêm trọng, cần cắt cụt địa phương càng lớn không nói, rất có thể cắt cụt thành công, nhưng hắn vẫn là cái chết. Nói thật, cho người cắt cụt đây là lần thứ nhất, Chu gia rất khẩn trương, đại gia cũng có thể nhìn ra nàng khẩn trương, cũng đi theo khẩn trương lên. Khẩn trương thì khẩn trương, giúp không được gì. Có thể giúp đỡ một điểm bận rộn chính là Hứa Mạn Thư, nhưng nàng sắc mặt cũng không quá tốt. Chương 219, làm phẫu thuật, chương 219, làm phẫu thuật. Chữa bệnh thiết bị rất khiếm khuyết, không có dao phẫu thuật, dùng tần mục dương phía trước làm đến dao găm, tại trên lửa đốt qua về sau, lại dùng tổ vải đồn xoa xoa. Tất cả khử trùng vật dụng chỉ có tổ vải đồn cùng chút ít băng vệ sinh bóng. Hoàn cảnh không phải vô khuẩn, điều kiện rất đơn sơ, còn có rất nhiều người nhét chung một chỗ. Chu Gia có khả năng nghĩ ra được sạch sẽ nhất biện pháp, chính là lều lớn nơi hẻo lánh bên trong chữ hàng lên một chút màng nylon, dùng gậy gỗ bước lên đến, ngăn ra một cái nho nhỏ phẫu thuật ở giữa. Hứa Mạn Thư hỗ trợ chuẩn bị đồ vật về sau, liền đi ra, cũng không có muốn đi chợ thủ ý tứ. Nàng giải thích nói xong lại chính mình tại phát sốt nhẹ, nói không chừng là cái gì virus lây nhiễm, không muốn lây cho Hạ Cường. Lý do có chút gượng ép, dù sao gần như tất cả mọi người là cái này trạng thái, hơn nữa Hạ Cường bản thân ở vào bên trong không gian này. Huống hồ Hứa Mạn Thư cũng không mổ chính là đưa đồ vật mà thôi. Hạ Đình muốn hỗ trợ, nhưng bị từ tuyệt. Cắt cụt dùng đồ vật Chu Giá cũng không dám cho Hạ Đình nhìn, để Lưu Tư Kỳ mang theo Hạ Đình đi sang một bên, cùng nàng nói chuyện, rời đi lực chú ý. Cuối cùng Tần Mục Dương tiếp nhận Hứa Mạn Thư công tác. Chu Giá đơn giản nói cho hắn một chút chú ý hạng mục, để hắn hiểu được một hồi muốn làm gì, nên làm như thế nào sau đó, liền chuẩn bị bắt đầu. Dù sao Tần Mục Dương cũng không đốc, những thứ kia cũng không nhiều, hắn chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo Chu Giá nói rõ phương pháp thao tác liền được. Ngay thẳng nói, Tần Mục Dương trực tiếp trông bầu vẽ gáo, cẩn thận tỉ mỉ đi làm liền tốt, không cần minh bạch trong đó nguyên lý, dù sao liền làm như thế một lần. Bắt đầu thao tác phía trước, Chu Giá lại lần nữa đối Hạ Cường tình huống tiến hành ước định. Lần này ước định cuối cùng có chút tin tức tốt, phía trước tưởng rằng hắn bàn tay phải toàn bộ đều muốn cắt cụt, lần này ước định xuống phát hiện bộ vị bàn tay có chỗ khôi phục, chân chính cần cắt cụt chính là hắn một cái ngón áp út. Cái kia ngón áp út đã hoàn toàn hoại tử. Chu Giá quay đầu nhìn một chút Tần Mục Dương, nhẹ gật đầu, bày tỏ sắp bắt đầu, đồng thời nói cho hắn không cần một mực nhìn chăm chú lên chính mình thao tác. Chu Giá bắt đầu thao tác về sau, Tần Mục Dương mới lý giải đến Chu Giá bình thường mà không thay đổi cường đại đến từ chỗ nào, cũng minh bạch vì cái gì Chu Giá để hắn không muốn một mực nhìn chăm chú. Dùng một cây dao găm chậm rãi đi cắt chém người sống ngón tay, muốn đem vết thương tu chỉnh đủ, muốn coi chừng chảy máu, phải tận lực vô khuẩn thao tác. Tần Mục Dương chỉ là nhìn thoáng qua Chu Giá dùng dao găm bổ xuống, liền bắt đầu cái chán đổ mồ hôi lạnh, lập tức rời đi ánh mắt, không dám nhìn tiếp. Giết người hắn dám, giết zombie hắn dám, quyết đoán đi làm máu tanh sự tình hắn lông mày không nhăn. Nhưng nhìn thấy Chu Giá để ý như vậy cẩn thận dùng dao găm đi cắt ngón tay, hắn cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nhìn hướng Chu Giá mặt, phát hiện nàng rất chân thành, lực chú ý rất tập trung, tay cũng rất ổn, thoạt nhìn hình như nghiêm túc đến liền hô hấp cũng không có, tại kìm nén một hơi làm việc. Sợ phạm sai lầm loại kia, động tác của nàng rất chuyên nghiệp, khiến người ta cảm thấy nàng đã làm qua rất nhiều lần loại này sự tình, đã tính trước nghiêm túc. Không có thuốc mê, Hạ Cường tại trong mê ngủ cũng cảm giác được đau đớn. Cứ việc trước đó, Chu Giá đã cho hắn uy thuốc giảm đau, nhưng căn bản không dùng được. Nghe đến Hạ Cường trong mơ mơ màng màng rên rỉ, hô hào tỉ tỉ danh tự, Hạ Đình nhịn không được lại bắt đầu khóc lên. Không dám khóc đến quá lớn âm thanh, sợ sẽ ảnh hưởng đến Chu Giá. Bất quá Tần Mục Dương nhìn Chu Giá như vậy, đoán chừng giờ phút này liền xem như địa chấn, nàng cũng sẽ dùng tay vững vàng bắt được dao găm, không chút hoang mang. Cái đội ngũ này bên trong, thật đúng là ngọa hổ tàng long a, đều có các tính nết. Chu Giá bên kia rất nhanh làm xong phẫu thuật, bắt đầu để Tần Mục Dương đưa tới đủ loại đồ vật, lại nhận lấy đủ loại đồ vật. Đưa tới đồ vật đều là sạch sẽ, nhận lấy toàn bộ đều dính đầy máu tươi. Chu Giá tại hết sức cầm máu, dùng sợi dây tăng áp lực, lại dùng kim vá quần áo tuyến khâu lại vết thương. Đợi xử lý xong vết thương sau đó, nàng cảm giác đã sức cùng lực kiệt. Độ cao tập trung lực chú ý lúc tiêu hao tự thân năng lượng rất nhanh, không thua gì vận động dữ dội. Chu Giá cái trán mang theo mồ hôi rời đi giản dị phòng mổ lưu lại Tần Mục Dương tại nơi đó thanh lý đồ vật. Hạ Đình nhìn thấy Chu Giá đi tới, nhìn thấy y phục của nàng bên trên dính lấy vết máu, sắc mặt trở nên rất đáng sợ, tựa như lúc nào cũng có thể ngất đi. Chu Giá đem một cái giấy trắng bao đưa cho Hạ Đình, sau đó mới có hơi vẻ vải nói ra, phẫu thuật làm xong, tiếp xuống, đại khái liền phải xem thiên ý. Hạ Đình có chút phát run tiếp nhận cái kia giấy trắng bao, không có mở ra, nhưng nàng biết bên trong là cái gì. Nàng yên lặng đánh lấy đèn tin, đi vào trong bóng đêm rừng cây, đào ra bị đông cứng đến cứng rắn bùn đất, sau đó đem Chu Giá cho nàng đổ vật chôn ở một gốc cây phía dưới. Sau đó, nàng dựa vào đại thụ nghẹn ngào khóc giống lên, không biết đệ đệ có thể hay không sống sót. Liên tính sống sót, hắn cũng là mất đi một ngón tay người tàn tật. Bất kể nói thế nào, kết quả đều là để người khó mà tiếp thu. Hạ Đình tiếng khóc tại trong đêm lộ ra dị thường thê lương, đại gia tại trong phòng nhỏ yên lặng nghe lấy thanh âm này, nghĩ đến cái kia không thể dự báo tương lai, tâm tình đều rất nặng nề. Cũng may Hạ Cường chống nổi cắt cụt buổi tối thứ nhất, tuy nói vẫn là rơi vào hôn mê, nhưng ít ra không có lập tức tử vong, khôi phục khả năng vẫn là thật lớn. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tại khôi phục, Chu Gia cố gắng không có buồn phí, những cái kia hái thảo dược phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng cắt cụt phía sau buổi tối thứ hai, Hạ Cường tình huống bắt đầu chuyển biến xấu. Sốt cao không lui, toàn thân bỏng đến dọa người, hơn nữa còn tại ăn nói linh tinh. Đã không có bao nhiêu dược phẩm, có thể dùng thuốc toàn bộ đều dùng tới, căn bản không có lên một chút tác dụng. Hạ Đình khóc lóc cho Chu Giá dập đầu, cầu Chu Giá cứu Hạ Cường. Tần Mục Dương đi kéo Hạ Đình đều có chút kéo không ngừng cảm giác, nàng thậm chí cũng tại khóc lóc cầu Tần Mục Dương hỗ trợ nghĩ biện pháp mau cứu Hạ Cường. Hạ Đình cái chán đập đỏ lên, con mắt khóc sưng lên, miễn cưỡng bị Tần Mục Dương lôi kéo ngồi xuống. Chu Giã đi tới muốn nói chút lời an ủi, nhưng biết rõ lời an ủi vô dụng, hữu dụng nhất chính là lấy ra hành động tới. Nàng thở dài, nhìn xem Hạ Đình con mắt, trịnh trọng nói, trời vừa sáng, ta sẽ lại đi trên núi hái thuốc. Không biết là thật có thể khai thác được thuốc, vẫn là cần thử thời vận, Chu Giã không có giải thích liền đi ra. Hưng Đông sau đó, Chu Giã quả nhiên đã chuẩn bị xong lại lần nữa lên núi hái thuốc chuẩn bị. Tần Mục Dương không có nói thêm lời thừa thãi, đồng dạng cầm cẩn thận vũ khí, ba lô trên lưng, đứng ở Chu Giã bên cạnh, như cũ. Chu Giã gật đầu. Giang Viễn Phàm cùng Lý Minh Xuyên đều tốt đến không sai biệt lắm, có thể trấn trụ chẳng tử, lần này Tần Mục Dương có khả năng càng thêm yên tâm đi ra. Ra ngoài phía trước, Hạ Đình theo sau, yêu cầu cùng đi. Cứ việc Tần Mục Dương nói đây không phải là đi ra ngoài chơi, nàng vẫn là muốn cầu muốn cùng một chỗ. Ta không có cách nào ở lại chỗ này, nhìn xem hắn thống khổ như vậy nằm. Hạ Đình nói, chỉ có để chính mình đi làm một chút cái gì, trong lòng mới sẽ dễ chịu chút. Tần Mục Dương nhìn xem Hạ Đình trong mắt chứa nước mắt bộ dáng, cuối cùng đáp ứng nàng. Dù sao trên đường núi tuyết hóa đến không sai biệt lắm, chỉ có lẻ kẻ vài miếng cái bóng chỗ còn chất đống, không có phía trước như vậy chân nước khó đi. Huống hồ Hạ Đình là cái tỉ mỉ cô nương, nếu quả thật tìm tới thảo dược, Chu Giã tùy tiện dạy nàng một cái, nàng liền có thể giúp một tay, so với mình ở một bên khô cằn nhìn xem mua tốt. Ba người các tạm biệt đại gia, bắt đầu thâm nhập trên núi chỗ xa hơn tìm kiếm thảo dược. Chương 220, khu tụ tập, chương 220, khu tụ tập. Trên núi đến cùng có hay không Chu Giã muốn tìm thảo dược? Chu Giã trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ có thể là căn cứ từ mình tri thức, căn cứ những thảo dược kia lớn lên tập tính phán đoán. Tìm kiếm có thể cộng sinh thực vật, tìm kiếm thích hợp thảo dược lớn lên hoàn cảnh, từng chút lục lọi. Tuyết động tan rã bớt đi được không ít phiền phức, ít nhất không cần trên đường đi đều công cụ đi đẩy ra thật dày tuyết động, xem xét phía dưới chôn xuống đồ vật bên trong có hay không Chu Giã thứ cần thiết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả địa phương đều không có tuyết động bao trùm. Âm diện hoặc là rừng cây chỗ sâu, tiếp tục vẫn là ương ngạnh tồn lưu. Loại này địa phương tuyết bình thường sẽ tổn trữ đến năm thứ 2 mùa xuân mới sẽ hòa tan. Lúc này liền cần dùng trong tay công cụ đi đẩy ra tuyết động, tra xét có hay không Chu Giã cần thảo dược bị che kín ở phía dưới. Mang theo Hạ Đình, siêu tầm tốc độ trở nên nhanh, ba người có thể phối hợp lẫn nhau. Hạ Đình cùng Tần Mục Dương quét ra tuyết động, Chu Giã theo ở phía sau tìm kiếm, cũng thật cho nàng lại tìm đến hai vị mới dược liệu. Bất quá cái này hai vị dược liệu đối những người khác tình huống đến nói hữu dụng, đối Hạ Cường đến nói nhưng cũng không có cái tác dụng gì, vẫn là cần tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Bọn hắn dần dần cách xa phòng nhỏ, thâm nhập bản lật sơn chỗ càng sâu. Trong lúc vô tình, vậy mà đi tới một chỗ tốt lều khu tụ tập. Có mấy cái con vẹo tốt lều đáp lên cùng một chỗ, tạo thành nơi này. Nhìn qua tuy nói rách tung tóe, nhưng bị tuyết động che đậy một chút xốc xếp địa phương, ngược lại là có một phen đặc biệt phong cách, giống điện ảnh bên trong ẩn cư trong rừng người trụ sở. Tần Mục Dương trong đầu lập tức nghĩ đến, đây là phía trước xuống núi công kích bọn hắn cái đám kia người trụ sở. Đây là thu thập lâm sản người lâm thời điểm dừng chân. Tuy nói phía trước đã suy đoán nơi này không người ở, nhưng Tần Mục Dương vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đối sau lưng Chu Giã cùng Hạ Đình khoa tay một cái tạm dừng động tác. Hắn thì là xách theo ống thép, chậm rãi tới gần. Vừa mới ngang nhiên xông qua, liền thấy phía trước nhất tốt lều bên trên vậy mà treo một cái mèo chết. Gần nhất nhiệt độ không khí tương đối thấp, mèo thi thể không có một chút hư thối bộ dạng, ngược lại sắp hao khô. Tần Mục Dương một cái liền nhận ra con mèo kia hoa văn, chính là phía trước thường xuyên chạy đến Vạn Lật thôn đi Trương Cẩn muốn nhận nuôi cái kia. Lên núi tại phòng nhỏ ở lại về sau, Trương Cẩn tại mang bệnh còn hỏi tham qua một lần có người hay không nhìn thấy con mèo này. Ai có thể nghĩ tới những người này vậy mà có thể tàn nhẫn đem một con mèo sát hại về sau, còn treo hoa khô. Càng đi về phía trước mấy bước, Tần Mục Dương minh bạch những người này treo lên mèo nguyên nhân. Bởi vì phía trước dưới mái hiên, hắn nhìn thấy mấy cái treo lên hong khô thỏ, là lột ra cái chủng loại kia. Xem ra con mèo này đoán chừng vẫn là chưa kịp lột ra, đại khái vừa vặn chính là đang có tuyết rơi ngày đó treo ở nơi này. Cũng là bắt đầu từ ngày đó hạ nhiệt độ, không phải vậy mang ra mèo chết đã sớm hư thối. Bọn hắn là vì đồ ăn thiếu thốn muốn đem mèo thịt chứa đựng, còn là bởi vì muốn ăn một miếng thịt mới làm như vậy, liền không được biết. Tần Mục Dương đem túp lều một gian xem xét, phát hiện không có nguy hiểm về sau, mới đối nút ở phía xa Chu Giã cùng Hạ Đình vẫy chào, để các nàng hai cái đến trong phòng đến nghỉ ngơi một chút, ăn một chút, tránh gió lạnh. Trong phòng có chút u ám, ngược lại là rất khô ráo, không có mùi nấm mốc, nhiệt độ cùng bên ngoài không kém là bao nhiêu, bất quá không có gió thổi đi vào, trần trụi tại bên ngoài làn da sẽ không cảm thấy lạnh bớt. Hai nữ hải tay đều bởi vì tại tuyết động bên trong tìm kiếm thảo dược mà đông đến đỏ bừng. Tần Mục Dương phát hiện Chu Giã cùng Hạ Đình trên tay đều dài nước ra. Phía trước hắn một mực không có phát hiện, bây giờ nghĩ lại, Chu Giã đoán chừng là ngày đó đi ra ngoài tìm thảo dược thời điểm đông lạnh hỏng. Mà Hạ Đình, một mực đang chiếu cố cái này chiếu cố cái kia, cùng Lưu Tư Kỳ cùng một chỗ cho đại gia nấu cơm. Trời lạnh như vậy, muốn làm cơm cũng chỉ có thể hòa tan nước tuyết, các nàng liền cái bị bao nhiêu khổ, lại không rên một tiếng. Tại túp lều bên trong ngồi xuống chia ăn mang tới lương khô, Chu Giã một bên đánh giá xung quanh, chờ mong có khả năng tìm tới những cái kia lấy lâm sản người lưu lại đồ vật. Dù sao những này lấy lâm sản người rất có thể sẽ đào thảo dược cầm tới ngoài núi đi bán. Rất hay đi trên núi lấy lâm sản đều là làm một chút rau dại, một chút quả dại, có chút sẽ còn trồng săn, sau đó sẽ còn tiện thể làm một chút thảo dược. Không có tìm được thảo dược, tìm tới mấy tờ báo, trên báo chí phát treo thưởng thông báo, là truy nã tội phạm giết người. Chu Giã sắc mặt chợt nhìn, phía trước trong những người này có tội phạm giết người. Vừa nghĩ tới chính mình từng theo tội phạm giết người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Chu Giã cùng Hạ Đình đều có chút trong lòng run sợ. Tội phạm giết người không biết vì cái gì nghe tới thậm chí so zombie còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tần Mục Dương tùy tiện liếc mắt báo chí, không sao, lão Giang đã xử lý bọn hắn. Bất quá phát hiện tấm này báo chí để hai nữ hài đều có chút tâm thần có chút không tập trung, cứ việc Tần Mục Dương nói hắn đã bài tra qua những ngày túp lều bên trong vết tích cũng có thể nói rõ gần đây căn bản là không người đến qua, liền chuột dấu chân đều không có. Nhưng các nữ hải vẫn là hy vọng có khả năng mau xuất phát một chút đi làm chính sự, ở tại túp lều bên trong sẽ để cho nhân tâm sợ. Tần Mục Dương gật đầu, để các nàng đợi thêm mấy phút, hắn thì là đem túp lều bên trong hiện có vật tư đều thống kê một cái, tính toán đợi Cao Phi bọn hắn gần như khỏi hẳn, lại mang theo bọn hắn đến cầm. Nhìn các nữ hải bộ dạng liền biết, đại gia chắc chắn sẽ không vui lòng ở tại tội phạm giết người ẩn thân qua địa phương, nơi này vật tư chỉ có thể trở về chuyển. Đại khái ghi một cái túp lều vị trí, cam đoan chính mình lần sau đến sẽ không đi nhầm về sau, Tần Mục Dương mới kêu lên hai nữ hải xuất phát. Vừa qua giữa trưa, trong núi liền tối mở, đồng thời tựa hồ nhiệt độ hàng mấy độ. Nhưng mà còn không có tìm tới dược liệu cần thiết, không thể không công mà lui, Chu Giá đề nghị thâm nhập hơn nữa đại sơn, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Tần Mục Dương gẩy gẩy trên cổ tay lạnh buốt đồng hồ, nhiều nhất lại hướng trên núi đi 2 giờ, nếu như tìm không được, hôm nay cũng nhất định phải quay trở về. Tần Mục Dương dùng thời gian mà không phải khoảng cách đến đo đạc bọn hắn có thể hay không tại mặt trời lặn phía trước trở về phòng nhỏ. Tại trong núi rừng xuyên qua, căn bản là không có cách biết mình rốt cuộc đi bao xa, ngược lại là thời gian rất hữu dụng, chỉ cần biết chính mình đường cũ trở về cần tốn bao nhiêu thời gian là được rồi. Phía trước 1 giờ gần như đều tại làm vô dụng công, một mực đang tìm đường tìm dược liệu, nhưng đường không tìm được, dược liệu cũng không có tìm tới. Cuối cùng là Tần Mục Dương một chân dẫm vào bị tuyết bao trùm trong bụi cỏ, trực tiếp thanh lý ra một đầu lâm thời đường nhỏ đi ra. Tại một cái tới gần vách núi địa phương, bọn hắn cuối cùng phát hiện dược liệu cần thiết. Tuy nói chỉ là thưa thất vài quặng, nhưng dù sao cũng so không có cường. Chu Giá dạy Tần Mục Dương cùng Hạ Đình nhận một cái loại kia thảo dược, đồng thời nói cho bọn hắn cần toàn bộ gốc làm thuốc về sau, liền ngồi xổm xuống bắt đầu đào lên. Tần Mục Dương cùng Hạ Đình cũng tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống bắt đầu đào. Cần toàn bộ gốc làm thuốc, mang ý nghĩa liền thảo dược phần gốc đều muốn đào ra. Thổ địa bị đông cứng đến phát cứng rắn, đào lên có chút khó khăn, ba người làm đến rất ra sức. Tần Mục Dương đào ra 2 cây về sau, ngẩng đầu phát hiện Hạ Đình không biết khi nào về sau đến tới gần vách núi vị trí. Hắn vừa định há mồm nhắc nhở một câu, liền thấy Hạ Đình lui về sau một bước dài, cả người nháy mắt hướng bên dưới vách núi cắm xuống. Cẩn thận! Tần Mục Dương hô lên âm thanh đồng thời nhào tới, muốn bắt lấy Hạ Đình. Thế nhưng hắn chỉ bắt lấy một mảnh bị xé xuống gốc áo. Kèm theo một tiếng thê lương thét lên, Hạ Đình tại Tần Mục Dương trước mắt rơi xuống. Chương 221, đi tìm hắn, chương 221, đi tìm hắn. Tần Mục Dương nhìn xem trong tay vải vóc mảnh vỡ, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Đây là Hạ Đình trên quần áo. Nàng thật té xuống vách núi. Tần Mục Dương đã sớm tiếp thu bọn hắn cũng không phải gì đó thiên tuyển chi tử, sẽ gặp phải đủ kiểu nguy cơ. Thế nhưng sống sờ sờ đồng đội cứ như vậy té xuống vách núi, hắn như thế nào đều không nghĩ qua. Dưới vách núi truyền đến một tiếng vang trầm, đó là ngã xuống sườn núi người chạm đến đáy vực phát ra âm thanh. Tần Mục Dương trong đầu thậm chí có khả năng tưởng tượng ra Hạ Đình trên mặt hoảng sợ cùng không cam lòng, còn có nàng đụng đáy lúc to lớn đau đớn mang tới thống khổ. Chu Giã nhìn thấy Hạ Đình ngã xuống sườn núi, cũng là hét lên một tiếng, cấp tốc gáp sát tới. Hai người hướng về phía dưới vách núi nhìn, tuy nói sắc trời u ám, nhưng cũng có thể thấy do cái này vách núi ít nhất có hơn 100 mét cao, thẳng tắp loại kia. Phía dưới có đống loạn thạch cùng một chút lớn cây tùng giấu ở trong bóng tối, phân biệt không rõ tình huống cụ thể. Hạ Đình từ cao như vậy địa phương rơi xuống, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nói không chừng, liền cái toàn thi cơ hội đều không có. Tần Mục Dương cùng Chu Giã trong lòng đều hiểu. Hạ Đình còn sống cơ hội là không, nhưng vẫn là lôi kéo cuống họng kêu mấy tiếng, không có trả lời. Nếu như có thể được đến đáp lại, ngược lại muốn hoài nghi Hạ Đình đến cùng phải hay không chân chính thân thể máu thịt. Tần Mục Dương nhìn một chút Chu Giã, trên mặt của nàng là hoảng sợ cùng mờ mịt, đây là lần thứ nhất có loại này biểu lộ xuất hiện tại tấm kia bình tĩnh trên mặt. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Giã trong giọng nói mang theo bi thương, tựa hồ muốn khóc. Hạ Cường còn chưa nhất định có thể còn sống sót, Hạ Đình lại trở về như thế nào cùng đại gia giao phó thi thể của nàng? Chẳng lẽ muốn ném nàng một người lẻ loi trơ trọi tại chỗ này sao? Chu Giã bắt đầu thút tha thút thít, khóc đến rất tẩn nhẫn. Có lẽ không chỉ là đang vì cái này một đôi tỷ đệ thút thít, có lẽ khóc còn có bọn hắn xa vời tương lai. Khóc là, có lẽ bọn hắn cuối cùng đều sẽ chết oan chết uổng. Tần Mục Dương nhìn xem nàng rơi lệ, không có an ủi, chỉ là để nàng như thế khóc lóc. Tiếp nhận quá nhiều, có đôi khi là cần phát tiết ra ngoài. Chúng ta đi xuống tìm nàng đi. Chu Giã khóc mấy phút, chậm rãi lau khô nước mắt, để âm thanh khôi phục lại bình thường. Con mắt của nàng đỏ bừng, ngón tay bắt lấy ống tay áo của mình, mu bàn tay ảm đạm. Ta đi xuống tìm nàng. Tần Mục Dương đứng dậy, mặc dù hy vọng còn sống rất nhỏ, nhưng không bảo đảm nàng có lẽ còn có một hơi tại. Ngươi đi thẳng về, ta biết ngươi có một người xuyên qua những này núi rừng năng lực. Ngươi mang theo thuốc trở về, đại gia cần ngươi. Hạ Cương cần những này thảo dược, những người còn lại cũng tại chờ ngươi. Tần Mục Dương từ trong ba lô móc móc, lấy ra đèn tin đưa cho Chu Giã, đường núi khó đi, một lát nữa liền sẽ càng ngày càng u ám, ngươi cầm đèn tin, để phòng trước khi trời tối còn chưa tới nhà. Chu Giã dịu dàng ngoan ngoãn tiếp nhận đèn tin, biết Tần Mục Dương nói câu câu đều có lý, nàng hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn, phòng nhỏ còn có một đám người chờ lấy nàng thuốc. Bọn hắn tại bên vách núi chia tay, Chu Giã còn thảo dược, một mình hướng đi đường trở về. Cũng may cái này trên núi cũng không có cái gì khác hoạt động vết tích, bọn hắn cùng nhau đi tới lưu lại ấn ký đều rất rõ ràng, Chu Giã có thể không cần tốn nhiều sức liền đường cũ trở về. Chỉ là đi trên đường, nhìn thấy có chút bị bọn hắn đào đến lồi lõm địa phương, trong lòng không khỏi nghĩ đến Hạ Đình vừa rồi ngay ở chỗ này ra sức giúp nàng đào thảo dược, trong lòng ước mơ lấy trở về có khả năng cứu sống đệ đệ của mình. Viên mắt có chút nóng một chút, trước mắt lại bắt đầu mơ hồ, nhiệt độ thấp để nước mắt rất nhanh trở nên lạnh buốt chói mắt. Chu Giã dùng mu bàn tay lau mắt, cố gắng để chính mình không suy nghĩ cái gì, nhưng lại nhịn không được tại trong đáy lòng cầu nguyện Tần Mục Dương có thể tìm tới Hạ Đình, hơn nữa Hạ Đình còn sống. Nói không chừng tựa như điện ảnh bên trong như thế, nàng té xuống vừa lúc bị một gốc cây tiếp lấy đâu. Có thể cái kia một tiếng ngột ngạt chạm đất âm thanh, Chu Giã là nghe thấy. Nàng một đường cùng mình tư tưởng làm đấu tranh, một đường khó chịu đi. Sắc trời dần dần đủ ám, tuy nói xuyên thấu qua cảnh cây có khả năng nhìn lên đến lam có chút biến thành màu đen bầu trời, biết bây giờ còn chưa đến trời tối thời khắc, có thể dừng cây chỗ sâu, đã tối đến gần như đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn Tần Mục Dương cho cái tay kia điện. Chu Dã mở ra đèn tin, để màu trắng quang mang ở phía trước chỉ dẫn chính mình tiến lên. Trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, mình có thể tiến vào cái đội ngũ này, được đến đại gia tán thành, kỳ thật cũng coi là không may bên trong một loại may mắn. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm hai cái này lĩnh đội, một cái hữu dung hữu nhu một thân nhiệt huyết, một cái tuy nói yếu đuối lại tỉnh táo túc trí. Dạng này hai người, có khả năng dẫn mọi người đi đến càng xa. Tần Mục Dương tại dũng mãnh đồng thời, có khả năng cân nhắc đến chính mình trở về đường núi quá đen, một cây đèn tin để lại cho chính mình. Thậm chí tại bên ngoài ra tìm kiếm vật tư thời điểm, đem nhất có lực uy hiếp súng lục giao cho cái khác đồng đội, dùng để chấn chẳng tử. Giang Viễn Phạm yếu đuối, lại có thể tại đám cháy bên trong trực tiếp nổ súng đánh trúng hai tên địch nhân, để đại gia biến nguy thành an. Tuy nói hắn bình thường đối phó lên zombie đến đều có chút cố hết sức. Đi theo dạng này hai người, đội ngũ giảm quân số cũng không phải bọn hắn sai lầm, bất quá là thời vận không đủ mà thôi. Chu Gia tận lực đem Hạ Đình gặp phải trở thành là thời vận. Tuy nói đấy lòng có một tia tự trách, nếu như mới vừa rồi không có kêu Hạ Đình hỗ trợ. Trên thế giới này là không có nếu như a. Chu Gia cười khổ một tiếng. Nàng chạy tới thu thập lâm sản người nghỉ chân túp lều phụ cận, xa xa nhìn thấy những cái kia tụ tập cùng một chỗ túp lều, tại mờ tối tựa như nằm trên đất manh thú. Nàng lách qua những cái kia túp lều, tiếp tục hướng chân núi đi đến. Rất nhanh, nàng nhìn thấy giữa trời chiều dấu ở trong sơn cốc phòng nhỏ đang có lượn lờ khói bếp tại dâng lên. Đây cũng là Lưu Tư Kỳ tại làm cơm tối, không có Hạ Đình, không biết nàng một người có thể hay không giải quyết được, Lý Minh Xuyên hẳn là sẽ hỗ trợ à, hắn rất biết làm việc nhà. Chính mình phải nhanh chút điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó trở về chợ giúp đại gia giảm bớt thống khổ. Chu Gia tại hoàng hôn giáng lâm sau đó, hất lên bông tuyết đẩy cửa vào nhà. Lại bắt đầu tuyết rơi, nàng chót mũi đông đến đỏ bừng. Đại gia dùng ánh mắt mong đợi nhìn lại phía sau cửa, cho rằng sẽ thấy Tần Mục Dương cùng Hạ Đình đi tới, lại phát hiện chỉ có Chu Gia một người. Mà Chu Gia tại nhìn đến đại gia đồng thời, lại là nhịn không được chót mũi chua chua. Thật là kỳ quái, nội tâm của mình kỳ thật đã sớm trở nên cứng rắn, lại bởi vì những người này mà trở nên mềm dẻo. Trước đi kiểm tra một hồi Hạ Cường tình huống, phát hiện hắn vẫn như cũng là sốt cao không lui, tại trong hôn mê. Chu Giã một bên kêu Hứa Mạn Thư hỗ trợ chỉnh lý dược liệu, một bên hướng đại gia nói Hạ Đình gặp phải, cùng với Tần Mục Dương lưu lại tìm kiếm sự tình. Tất cả mọi người tại trầm mặc, chỉ có Lâm Vũ mang thương đứng dậy, dùng đến gấp giọng điệu nói, ngươi nói một chút vách núi vị trí, ta muốn đi. Tuyết rơi. Chu Giã hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lâm Vũ càng gấp hơn, ta quản hắn mẹ xuống không được tuyết, ta muốn đi tìm Tần Mục Dương. Ngươi một cây đèn tin lấy đi lưu một mình hắn sờ soạn trong núi. Ngươi biết bên kia có vách núi, hắn không có đèn tin, nếu như giẫm sai cũng té xuống đâu. Lâm Vũ đối Tần Mục Dương đúng như chính hắn nói, chính là trung thành tuyệt đối cậu. Hắn tình nguyện ở lại bên ngoài siêu tầm người là chính mình, cũng không muốn để Tần Mục Dương chịu cái này khổ. Chu Giã sửng sốt một chút, hắn nói hắn có thể được. Hắn nói hắn có thể được đó là hắn sự tình, ta muốn đi tìm hắn. Chương 222, một cái chân, chương 222, một cái chân. Lâm Vũ trong hốc mắt tựa hồ muốn toát ra hỏa đến, hình như Tần Mục Dương đã ngã đến đáy vực phía dưới, mà Chu Giã chính là đem hắn đẩy xuống kẻ cầm đầu đồng dạng. May mà lúc này Giang Viễn Phạm cùng Cao Phi đồng thời tới kéo lại hắn. Tất cả mọi người chưa từng thấy Lâm Vũ tức giận bộ dạng, Lâm Vũ bình thường không đánh nhau thời điểm, thậm chí có chút không có tồn tại cảm, lần này đều bị dọa cho phát sợ. Tựa như Giang Viễn Phạm cùng Cao Phi không đi kéo hắn, hắn sẽ trực tiếp đem Chu Giã đè lại đánh một trận đồng dạng. Cứ việc trên người hắn châm là Chu Giã khẽ hở, một mực cũng là Chu Giã đang cẩn thận chăm sóc hắn. Nhưng bắt đầu so sánh, vẫn là Tần Mục Dương quan trọng hơn. Bị Giang Viễn Phạm cùng Cao Phi giữ chặt khuyên giải vài câu về sau, Lâm Vũ cố kia cấp trên sức lực đi xuống, chạy đi cho Chu Giã xin lỗi. Chu Giã không mặn không nhạt nói, không trách ngươi, ta cũng lo lắng hắn. Nói xong câu này, liền tiếp tục đi làm trung thảo dược đi. Lâm Vũ quần áo chỉnh tề, hướng trong ba lô nhét vào mấy khối bánh bích quy cùng một chi đèn tin, từ sau cửa sờ soạn một cái không biết người nào ống thép, liền chuẩn bị mở cửa đi ra. Còn tốt Giang Viễn Phạm nhìn chằm chằm vào hắn, tại tối hậu quan đầu đem hắn gọi lại. Trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, trời lạnh đường trượt, lại là buổi tối. Giang Viễn Phạm một hơi nói ra mấy cái lý do, ngăn cản Lâm Vũ đi tìm Tần Mục Dương, mặc dù trong lòng hắn cũng rất lo lắng Tần Mục Dương một người tại trong núi. Ta cũng đi. Cao Phi âm thanh từ Giang Viễn Phạm phía sau truyền đến. Giang Viễn Phạm lại quay đầu, nhìn thấy Cao Phi đã sớm quần áo chỉnh tề, cái gì đều chuẩn bị xong. Hắn vừa rồi vậy mà còn nằm ở bên cạnh, giả vờ như buồn ngủ. Xem ra Cao Phi không phải chuẩn bị để Lâm Vũ trước đưa ra muốn tìm Tần Mục Dương, chính là định nửa đêm đợi mọi người ngủ rồi lén lút chạy ra ngoài. Cao Phi đứng ở Lâm Vũ bên cạnh, một đôi người cùng cảnh ngộ, đã đem bọn hắn dậy nhất y phục mặc lên. Cao Phi thậm chí đem Vũ Sinh giữ ấm nội y đều mượn tới đeo vào bên trong. Giang Viễn Phạm do dự một chút, đem áo khoác của mình cởi ra đưa cho Lâm Vũ, ngăn không được các người, hai người cùng đi có cái kèm, rất tốt. Nếu không phải mình rất suy yếu, căn bản theo không kịp hai người này bộ pháp, Giang Viễn Phạm kỳ thật cũng rất muốn đi. Phía trước bị nhốt trường học bên trong, Tần Mục Dương có thể là xuyên qua cả tòa thành đi tìm bọn họ. Mặc dù lúc ấy Tần Mục Dương còn giải thích nói chính mình là vì lo lắng té xịu không có người chiếu cố, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu, hắn rõ ràng đã gặp Trường Cận cùng Lý Minh Xuyên dạng này người. Lúc ấy còn sẽ không trực tiếp biểu đạt tình cảm mọi người, bây giờ căn bản không để ý ánh mắt của người khác, chính là đem tình huynh đệ xếp tại vị thứ nhất. Lương Đông Thăng được dặn dò tính dưỡng, căn bản không dám núp ních, không phải vậy khẳng định bỏ dậy nhau nhau muốn đi. Đầu này chịu mệt nhọc có lửa, không những sức lực lớn, sức chịu được mạnh, gần nhất bọn hắn còn phát hiện hắn rất chống chọi đông lạnh. Hắn muốn đem chính mình y phục cống hiến ra đến, để bày tỏ chỉ ra chính mình lo lắng Tần Mục Dương tâm, nhưng hắn có nội thương, không phải đùa giỡn, bị tự tuyệt. Cao Phi cùng Lâm Vũ từ Chu Giã nơi đó giải trên đường đi lộ tuyến, Chu Giã nói cho bọn họ mấy cái chú ý hạng mục, sau đó nói cho bọn hắn, giai đoạn thứ nhất nếu như nhìn thấy một quả bò đầy dây leo đại thụ, đó chính là đi đúng. Giai đoạn thứ hai thì là có thể nhìn thấy cái kia tốt liều khu. Giai đoạn thứ ba là bị bọn hắn đào qua thảo dược một mảnh lộn xộn thổ địa. Sau đó liền có thể đi đến vách núi phụ cận. Nhưng đã đến vách núi phụ cận như thế nào đi tìm Tần Mục Dương, liền muốn xem chính bọn hắn, có lẽ bọn hắn cùng Tần Mục Dương đầy đủ ăn ý, có khả năng từ hiện trường phân tích ra Tần Mục Dương hướng đi cùng lựa chọn. Từ Chu Dã nơi đó được đến tin tức hữu dụng về sau, hai người liền hẹn nhau xuất phát. Bầu trời tại tung bay tinh tế bông tuyết, đánh vào trên mặt có chút lạnh buốt. Hai vị còn không có khỏi hẳn bệnh nhân vốn không có để ý điểm này tuyết, bởi vì trong lòng bọn họ còn có càng quan trọng hơn. Vẫn luôn là Tần Mục Dương đang vì bọn hắn làm việc, bọn hắn cũng nên là Tần Mục Dương làm chút cái gì. Trên vách đá, Tần Mục Dương tại Chu Dã rời đi về sau, liền bắt đầu khắp nơi quan sát đến có hay không có khả năng xuống đến bên dưới vách núi đường. Nhưng mà cái này một mặt rất rõ ràng là không có đường, muốn xuống đến bên dưới vách núi, cần đi vòng qua phía sau núi đi. Tần Mục Dương thêm chút suy tư, trên mặt đất dùng cành khô làm cái mũi tên, lưu lại hướng đi của mình sau đó liền rời đi. Mặc dù biết tất cả mọi người tại sinh bệnh, sẽ không có người đến tìm hắn, nhưng hắn vẫn là lo trước tính sau làm ký hiệu. Vạn nhất chính mình có cái gì nguy hiểm, đại gia ít nhất biết đi nơi nào tìm hắn không phải. Nơi này đã là ít ai lui tới trong núi, muốn tại trong núi hoang mở một con đường thực tế quá gian nan. Nếu như đây là mùa hè, đoán chừng vừa đi vào trong rừng cây, liền không phân rõ phương hướng. Tần Mục Dương y phục hoặc nhiều hoặc ít bị cạo phá chút, chân trùi tại bên ngoài làn da cũng có chảy ra, bất quá tại chỗ này không lo lắng gặp phải zombie, cho nên da rách cũng không cần gấp. Thậm chí bởi vì nhiệt độ quá thấp, vết thương rất nhanh liền không chảy máu, chỉ là mơ hồ như kim châm. Đi ước chừng một giờ, rõ ràng cảm giác được độ dốc đang hạ xuống, chứng minh chính mình hiện tại tại hạ núi. Tần Mục Dương lại tại trên đất làm cái ký hiệu, vẫn là dùng cành khô tích tụ ra đến mũi tên. Cành khô rất dễ dàng tìm tới, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, cái ký hiệu này đại khái có khả năng giữ lại đến sang năm chờ đợi một trận mưa lớn đưa nó hướng hủy. Chờ hắn nhanh xuống đến chân núi thời điểm, sắc trời hoàn toàn đen lại, mà bầu trời lại đã nổi lên tinh tế dày đặc bông tuyết. Không có chiếu sáng, Tần Mục Dương không cách nào tiến lên. Cũng may túi sách bên trong có cái bật lửa, kéo xuống một điểm bao vải tại tiện tay nhặt được gậy gỗ bên trên đốt. Sợi hóa học vải vóc rất dễ dàng thiêu đốt, một bốc cháy, rất nhanh liền đem gậy gỗ hong khô, ngay sau đó gậy gỗ cũng bốc cháy lên. Một cái giản dị bó đuốc cứ làm như vậy thành, đại giới là mất đi trong quần áo làm nền một góc. Bó đuốc không quá sáng, nhưng ở đất tuyết bên trong, chỉ cần có một chút xíu ánh sáng liền rất hữu dụng. Tần Mục Dương nâng cái này ánh lửa nhảy nhót bó đuốc, chậm rãi đi tới chân núi. Một xác định chính mình chạy tới sơn cốc ngọn nguồn, hắn lập tức chuyển hướng về bên kia vách núi đi tới. Tới gần vách núi bên kia khắp nơi đều là loạn thạch, là loại kia khối rất lớn tảng đá lớn. Trước đây thật lâu, nơi này đại khái phát sinh qua sụp đổ, vách núi đoán chừng cũng chính là như thế tạo thành. Rất nhanh, vách núi xuất hiện ở trước mắt, trong đêm tối giống như bị đao tức qua sơn mạch đè ở trên đỉnh đầu, để người cảm thấy có chút thở không nổi. Tần Mục Dương khó khăn vượt qua một khối lại một tảng đá lớn, đi tới trong vách núi đoạn, nơi đó chính là hạ đỉnh ngã xuống địa phương. Càng đến gần, trong lòng càng là cuồng loạn không thôi. Biết đại khái kết quả, có thể là không tận mắt nhìn thấy sẽ cảm thấy không thoải mái, có thể là tận mắt nhìn thấy liền sẽ yên tâm sao? Tần Mục Dương tâm tình rất nặng nề, hắn cuối cùng đi tới hạ đỉnh ngã xuống đi địa phương. Trong ngọn lửa, hắn nhìn thấy trên mặt đất một chút máu tươi đang bị bông tuyết từng chút bao trùm. Lần theo máu tươi đi lên phía trước, càng chạy huyết dịch càng dày đặc, cuối cùng hắn phát hiện một đầu đứt rời chân đặt tại dưới một thân cây. Một cái chân đâm máu chân, hắn ngồi xuống, không biết mình là có lẽ ngay tại chỗ vùi lấp cái chân này, vẫn là đưa nó cầm lên. Cái chân này bên cạnh có vết máu tại hướng phía trước kéo dài, chứng minh ngã xuống về sau Hạ Đình không có chết, nàng thậm chí còn có khí lực hướng phía trước bỏ. Chương 223, đừng sợ. Chương 223, đừng sợ. Cây đuốc trong tay sắp dập tắt, gô đã đốt đến tiếp cận phần tay cầm nắm vị trí. Dưới tình huống bình thường lúc này sẽ cảm thấy ngón tay nóng lên, nhưng bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, Tần Mục Dương thậm chí cảm giác có chút dễ chịu. Thừa dịp bó đuốc còn không có đốt xong, hắn muốn đuổi nhanh hành động. Truy tìm trên mặt đất máu tươi kéo làm được vết tích, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Hạ Đình di động cực kỳ khó khăn, cơ hồ là mỗi di động mấy bước, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Cái này từ trên mặt đất vết máu liền có thể nhìn ra. Đầu tiên là đều kéo dài mấy mét, sau đó xuất hiện một vũng lớn vết máu, sau đó lại là đều hướng phía trước kéo dài, như vậy lặp đi lặp lại. Nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình một đám chia đều máu, đang bị bông tuyết vùi lấp, Tần Mục Dương rất sợ càng đi về phía trước mấy bước, liền sẽ nhìn thấy mất máu quá nhiều đã tử vong Hạ Đình. Nhưng cho dù không phải mất máu quá nhiều tử vong, chặt đứt một cái chân, hẳn là cũng biết bao đi đến nơi nào đi. Đi về phía trước có 20-30 mét, trước mắt xuất hiện một cái tối om quái vật khổng lồ, mà vết máu chính là hướng về cái kia quái vật khổng lồ mà đi. Tần Mục Dương ngang nhiên xông qua, phát hiện cái kia vậy mà là một cái đi đến không sai phòng gỗ. Toàn bộ phòng ở đều là từ trong rừng rậm nguyên vật liệu dựng thành, tất cả đều là tròn vo gỗ. Gỗ cùng gỗ ở giữa khoảng cách bên trong bị xoa bùn, nhét cỏ dại, dạng này có lợi cho bùn bám vào, sẽ lại không lở gió. Phòng gỗ cửa khép hở, vết máu kéo dài đến trong phòng. Tần Mục Dương đi tới cửa, liền nghe đến suy yếu mà thống khổ rên rỉ. Hắn nhảy vào, tại yếu ớt ánh lửa chiếu rọi, nhìn thấy ngồi liệt trong vũng máu Hạ Đình. Một cái chân của nàng không có, miệng vết thương bởi vì nhiệt độ quá thấp nguyên nhân mà đột nhiên ngừng lại máu. Một cái tay thoạt nhìn đã hoàn toàn bị vỡ nát gãy xương, vằn vẹo mà vô lực treo ở bên cạnh. Nàng gái kia vốn là tuổi trẻ sạch sẽ trên mặt, khắp nơi đều là vết cắt, trái táo cơ bên trên da thịt lở ra, tựa như trên mặt lại nhiều một cái miệng nhỏ. Toàn thân trên dưới y phục đều bị tạo phá, gần như tìm không được một chỗ hoàn chỉnh làn da. Tần Mục Dương có chút chân tay luống cuống. Nếu như Hạ Đình ngay tại bị một chàng đối chiến, lại cùng địch nhân vật lộn, Tần Mục Dương khẳng định không chút do dự tiến lên hỗ trợ. Nhưng trước mắt chàng cảnh này, hắn thậm chí sợ chính mình chạm đến nàng sẽ cho nàng mang đến càng nhiều thống khổ cùng vết thương. Lồng ngực của nàng đang chậm rãi phập phồng, trong miệng tại vô ý thức phát ra trầm thấp rên rỉ, nghe vào liền biết ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn. Trên mặt đã bắt đầu hiện ra một loại màu xám, đó là sinh mệnh đang dần dần sói mòn biểu tượng. Từ trên vách núi ngã xuống đến bây giờ, đã đi qua mấy giờ? Nàng hiện tại còn sống, thậm chí có khả năng chính mình chậm rãi bò đến cái phòng nhỏ này bên trong đến, liền rất làm cho người khác kinh ngạc. Tần Mục Dương phỏng đoán nàng hẳn là ngã xuống bị cây móc lại, giảm sốc một cái, sau đó mới ngã đến trên đất. Nếu không mình xuống núi đến, đối mặt sợ rằng sẽ là một bộ óc vẩy ra thi thể, thậm chí cần từng chút đi liều trở về thi thể. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt đồng đội ngay tại từng bước một hướng đi tử vong. Tần Mục Dương đến gần âm thanh làm nàng mở ra đóng chặt con mắt, hoa hơn 10 giây, nàng tựa hồ mới nhận rõ người đến là ai. Tần đại ca, ngươi tìm đến ta. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, cố gắng để chính mình biểu lộ thoạt nhìn rất bình tĩnh. Đừng sợ, hắn nói. Ngoại trừ đừng sợ ba chữ, Tần Mục Dương không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Hắn không có cách nào cho Hạ Đình xử lý đáng sợ như vậy tổn thương, có lẽ xử lý vết thương thậm chí sẽ gia tốc nàng tử vong. Hắn cũng vô pháp tiến lên ôm cô gái này, ôm cũng sẽ cho nàng mang đến thống khổ. Hắn có thể làm chỉ là yên lặng ngồi xuống đến, ngồi đến nữ hài bên cạnh, hai người vai kề vai, tựa như tại trong đêm nói chuyện lao bằng hữu. Tần đại ca, ta thật là đau, chân của ta thật là đau. Hạ Đình mặt vặn vẹo lên, thế nhưng không có nước mắt chảy xuống. Tần Mục Dương cảm thấy hốc mắt của mình có chút nóng, hắn cố gắng trừng mắt nhìn, tiếp tục nghe Hạ Đình nói chuyện. Ta rất sợ hãi, ta không muốn chết. Ta ở chỗ này chờ rất lâu, ta biết ngươi trở về tìm ta, ngươi đối tất cả mọi người tốt như vậy. Tần Mục Dương thân thể hướng Hạ Đình bên cạnh lại tới gần một chút, đừng sợ, ta chỗ nào đều không đi, ta ngay ở chỗ này. Ngay ở chỗ này bồi ngươi nói chuyện, ngươi muốn nói cái gì đều có thể. Hạ Đình tựa hồ nhận lấy Tần Mục Dương cổ vũ, có một điểm khí lực, nàng tiếng nói lớn lên, tốc độ nói cũng tới gần bình thường. Thật giống như nàng là cái người bình thường như thế. Có thể nhận biết đại gia, thật rất may mắn, nhất là Tần đại ca ngươi, ngươi tốt như vậy, ta thường xuyên nhìn xem ngươi, nghĩ đến ta cũng phải làm người như ngươi, cường đại, thiện lương, có thể quan tâm người bảo hộ người. Ta cũng có muốn thủ hộ người. Đệ đệ của ta hắn tuy nói chỉ là so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, thế nhưng nhát gan, lại rất ngây thơ, Tần đại ca, làm phiền ngươi về sau có khả năng nhiều tha thứ chút. Hạ Đình tựa hồ biết chính mình sắp chết, biết Tần Mục Dương tại chỗ này cũng vô pháp vãn hồi nàng sinh mệnh trôi qua. Tần Mục Dương khó khăn gật đầu, nghĩ đến Hạ Đình nhìn không thấy động tác của mình, vội vàng nói, ngươi yên tâm, Hạ Cường rất tốt, hắn không có chút nào nhát gan, hơn nữa còn rất kiên cường. Hắn cũng đang từ từ thành thục, cũng giúp đại gia rất nhiều bận rộn. Cao Phi phía trước còn cho ta nói, ngày đó nếu không phải Hạ Cường, hắn liền bị zombie cắn chết. Hạ Đình trước mắt đại khái đã hiện ra đệ đệ hình dạng, hiện ra đệ đệ như thế nào đối phó zombie tình cảnh, nàng nở nụ cười, đúng thế, hắn kỳ thật không sợ zombie. Nếu như không phải hắn che chở, ta căn bản không sống tới gặp phải Tần đại ca các ngươi. Thật tốt ta, chúng ta cái đội ngũ này, tựa như người nhà đồng dạng. Hạ Đình nói chuyện, đầu chậm rãi hướng một bên lệch sang một bên, âm thanh lại bắt đầu thay đổi thấp. Nàng đã không có khí lực. Tần Mục Dương lại lần nữa rời đi, để đầu của nàng tựa vào chính mình trên vai. Từ trước đến nay không có cảm thấy một cái đầu người đặt ở trên vai có như thế phân lượng, hình như chính mình ngay tại gánh vác cái gì nặng nề đồ vật. Tần Mục Dương nói không rõ ràng loại này cảm giác, bởi vì đồng thời, trong lòng hắn cũng bị cái gì nặng nề đồ vật đè lại, thở không nổi. Đệ đệ ta khi còn bé chính là cái theo đuôi, ta khi đó không hiểu chuyện, còn thường xuyên ức hiếp hắn. Về sau hắn cao hơn ta sợ còn tưởng rằng hắn sẽ trả thù ta, kết quả hắn nói, hiện tại ta cao hơn ngươi, ta không cứ gọi ngươi tỷ, về sau đổi ta bảo vệ ngươi. Hạ Đình chậm rãi mỉm cười. Tần đại ca, ta thật sợ hãi a, nơi này rất lạnh, ta lại rất đau, chúng ta thật lâu. Ta khát. Tần Mục Dương liền vội vàng đem trong ba lô bình nước lấy ra, muốn cho nàng uống nước, lại phát hiện trong ba lô nước đã kết băng. Cũng may Hạ Đình cũng không thèm để ý, nàng tham lam, dùng sức liếm láp khối băng, hình như một cái con nhỏ, thụ thương thú. Tần Mục Dương trước đây nghe người ta nói qua, người trước khi chết sẽ đặc biệt khát, đối nước rất khát vọng. Hắn mượn bó đuốc dư quang, nhìn hướng Hạ Đình mặt. Sắc mặt của nàng đã cùng người chết không có gì khác biệt, trong mắt ánh sáng cũng tại thần tốc biến mất. Tần đại ca, ngươi ôm ta một cái đi. Ta trước đây luôn nghĩ đến muốn giao một cái lợi hại bạn trai, có thể là không có cơ hội nha. Tần Mục Dương đưa tay đem Hạ Đình ôm ở trong ngực. Nàng không có nói đau. Hô hấp của nàng chậm rãi, nhẹ nhàng. Bó đuốc cuối cùng thiêu đốt xong, trong phòng rơi vào đèn nhánh. Mà Tần Mục Dương cũng cảm giác được trong ngực cố này thân thể trẻ trung, ngay tại chậm rãi lạnh đi xuống. Chương 224, chôn cất đồng đội, chương 224, chôn cất đồng đội. Tần Mục Dương không có động. Hắn trong bóng đêm ôm Hạ Đình thi thể, càng ôm càng chặt. Lúc này nàng sẽ không đau đớn, nàng sẽ không trách cứ Tần Mục Dương dùng quá sức. Cô gái này kiếp sau bên trên đi một lượt, còn chưa chân chính nở rộ liền vội vàng héo tàn. Nàng vốn phải là một đóa rất đẹp hoa, lại tại chứa đựng phía trước liền bị vận mệnh bàn tay lớn lấy xuống. Bất quá dạng này cũng tốt, thế giới này đã thay đổi, đối với các nàng loại này nữ hài đến nói đã không quá thích hợp sinh tồn. Tần Mục Dương trên thực tế đối Hạ Đình người này không có gì đặc thù ký ức, tựa như đây là một đội ngũ bên trong lặng yên không một tiếng động không có tiếng tăm gì người, rất không có tồn tại cảm, ít nhất không có vào pháp nhãn của mình. Nhưng giờ phút này, ô cố này thi thể lạnh lẽo, Tần Mục Dương từng giờ từng phút nhớ tới phía trước trải qua tất cả. Coi hắn cùng người khác đang thảo luận tương lai, đang thảo luận đại cục thời điểm, là cái này nữ hài đang một mực vất vả, vì mọi người bữa tiếp theo ăn cái gì bận rộn. Làm đại gia tại gia đồng lao động, làm một chút công việc nặng nhọc thời điểm, là nàng ngồi xổm tại bên cạnh giếng, dùng tay trà rửa đại gia bị thay thế y phục. Làm đại gia ngồi tại trên giường ấm áp các loại lúc nói chuyện, là nàng trong phòng tới lui xuyên qua, để phòng ở càng thêm ngăn nắp, càng giống là một cái nhà. Làm đại gia sinh bệnh nằm xuống thời điểm, là nàng đông lạnh đỏ lên tay nhỏ, cho đại gia nấu thuốc mơn thuốc. Trên tay của nàng hiện tại còn có đỏ rực nước da. Nàng thậm chí có đôi khi sẽ còn lén lút giấu đồ ăn, đút cho đi ra điên chạy phía sau trở về tiểu hắc. Nàng đại đội ngũ bên trong cậu cũng tại quan tâm. Nguyên lai, cô gái này điên lặng tại đại gia sau lưng làm nhiều như thế, Tần Mục Dương lại một mực không có đi tìm hiểu qua. Cho dù chính mình nhìn thấy, cũng không có cảm thấy thế nào. Một mực tại dạng này coi nhẹ nữ hải, coi nhẹ nàng thành quả lao động, coi nhẹ nàng trả giá. Chính mình làm một cái lĩnh đội, vậy mà không có chú ý đến những thứ này. Tần Mục Dương cảm giác cái mũi rất chua, hắn không muốn thừa nhận chính mình khóc, thế nhưng xác thực chảy mấy giọt nước mắt. Khóc cô gái này ngắn ngủi, bị xem nhẹ một đời. Khóc cô gái này không được chết tử tế, trước khi chết thống khổ như vậy. Tần Mục Dương biết, từ nay về sau hắn sẽ nhận thật đi đối đãi đội ngũ bên trong mỗi người, nhưng đối cô gái này thua thiệt, lại vĩnh viễn không cách nào đền bù. Trong ngực thân thể đã hoàn toàn lạnh như băng, còn sót lại nhiệt độ cũng là bắt nguồn từ nhiệt độ cơ thể mình. Không phải là không có trải qua đồng đội chết đi, nhưng chết như vậy trong ngực vẫn là đầu một cái, Tần Mục Dương cảm giác cô thân thể này nặng nề phải tự mình đẩy không ra. Hắn ngồi một hồi lâu, cảm giác được trên thân có chút phát lạnh, mới chậm rãi đứng dậy. Hắn muốn mai táng Hạ Đình. Đây là đồng đội, có lẽ mai táng, mà không phải đem thi thể tùy tiện ném về địa phương nào. Ngươi chờ một chút, ta đi ra ngoài một chút liền trở về. Tần Mục Dương đối thi thể lạnh lẽo nói, hình như chính mình rời đi về sau, thi thể sẽ còn sợ hãi đồng dạng. Hắn sờ soạng đi ra ngoài, nhìn thấy hắc ám bên trong một bó ánh sáng tại cây cối ở giữa nhảy lên. Hắn nghe đến Cao Phi cùng Lâm Vũ đang gọi tên của hắn. Hắn lúc này rất cần huynh đệ đến cho hắn một cái chống đỡ lực lượng. Hắn quay đầu nhìn xem đen nhánh phòng nhỏ, thấp giọng nói, huynh đệ của ta đến đón ta, có thể ngươi đây. Xoay người, Tần Mục Dương lớn tiếng đáp ứng Cao Phi cùng Lâm Vũ la lên. Rất nhanh, hai người bước lên gió tuyết lao đến, nhìn thấy Tần Mục Dương ngực bị máu tươi nhuộm đỏ, không khỏi có chút bận tâm. Nhưng phát hiện hắn hoàn hảo không chút tổn hại về sau, liền thả xuống tâm tới. Đây là Hạ Đình máu, nàng không thể sống sót. Ta muốn mai táng nàng. Tần Mục Dương nói đến lời ít mà ý nhiều. Cao Phi cùng Lâm Vũ đối mặt Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm thời điểm, thường là không hỏi lý do, bọn hắn nói cái gì, chính mình đi làm chính là. Nếu Tần Mục Dương muốn mai táng Hạ Đình, vậy liền mai táng. Cứ việc hiện tại là nửa đêm, nhưng thì tính sao? Cao Phi mở ra trước ba lô của mình, từ bên trong vung ra một kiện y phục cho Tần Mục Dương. Lâm Vũ xem xét, có chút im lặng, Chu Dã nói Lương Đông Thăng bị nội thương, ngươi làm sao có ý tứ cầm hắn y phục? Đây là Lý Minh Xuyên, không phải là nói để ta mang đến cho lão Tần Xuyên, nói trong núi buổi tối lạnh. Cao Phi nói. Lâm Vũ càng thêm im lặng, Lý Minh Xuyên cảm cũng a. Chính là cần xuyên dày điểm thời điểm. Bất quá, tất nhiên là cho lão Tần, ta cho rằng rất hợp lý. Tần Mục Dương nhìn xem hai người này, cảm giác trong lòng dễ chịu chút, hắn mặc lên Cao Phi mang tới không vừa vặn áo khoác. Cao Phi cùng Lâm Vũ đốt lên trong phòng nhỏ lò sưởi, trong phòng ấm áp cũng sáng lên. Hai người đem Hạ Đình thi thể chuyển qua rời xa lò sưởi địa phương, bãi bình bằng thẳng chỉnh. Tần Mục Dương tiếp nhận Lâm Vũ trong tay đèn tin, đường cũ trở về đi lấy trở về Hạ Đình cái kia một cái chân, đồng thời dùng vải vóc đem cái chân kia trói về lúc đầu tồn tại vị trí, tận lực để nàng di thể có khả năng xinh đẹp một điểm. Lão Tần, ta nhìn cái này phòng nhỏ phía ngoài cây đại thụ kia phía dưới liền rất không tệ, chôn ở nơi đó thế nào? Cao Phi ấm áp thân thể rồi nói ra. Tần Mục Dương gật đầu. Cao Phi cùng Lâm Vũ không nói hai lời đứng dậy, tìm tới trong phòng nhỏ công cụ, liền đi ra đào hố đi. Cái này phòng nhỏ cũng hẳn là thu thập lâm sản người xây dựng, bên trong đủ loại công cụ rất đầy đủ, ngược lại là giảm bớt Cao Phi bọn hắn không có công cụ đào hố phiền não. Tần Mục Dương đem kết băng nước dùng hỏa nướng hóa, sau đó dùng góc áo thấm nước, chậm rãi lau Hạ Đình trên mặt cùng vết máu trên người, gắng đạt tới để nàng nhìn qua ngăn nắp. Mặc dù chính mình tới đây một chuyến, chỉ là bồi bạn Hạ Đình hướng đi tử vong, nhưng đây là rất đáng giá, hắn không có đem đồng đội ném ở nơi này, để nàng cô độc đối mặt tử thần. Hiện tại, có khả năng tự tay mai táng Hạ Đình, cũng coi là có khả năng giảm bớt trong lòng một chút áy náy. Cao Phi cùng Lâm Vũ rất mau đưa hố đào xong, Tần Mục Dương đích thân ôm Hạ Đình di thể đi ra ngoài. Hạ táng thời điểm, Tần Mục Dương phát hiện nàng một cái tay bên trong vậy mà còn nắm chặt một cây cỏ thuốc. Nàng đến chết cũng là nghĩ đến sinh bệnh mọi người, thụ thương đệ đệ. Ba người trầm mặc dùng đất vùi lấp tuổi trẻ thân thể, đứng tại nho nhỏ trước phần mộ mặc niệm mấy phút. Vào lúc ban đêm, bọn hắn ở bên cạnh trong phòng nhỏ vây quanh lò sưởi qua một đêm. Buổi sáng, bên ngoài đã trồng lên tuyết thật dày, bốn phía một mảnh chói mắt trắng, tựa như toàn bộ núi rừng đều đang vì Hạ Đình tử vong mà bị thương. Qua loa ăn một chút lương khô, Tần Mục Dương bắt đầu mang theo Cao Phi cùng Lâm Vũ vơ vét tòa này phòng nhỏ. Hắn không có tối hôm qua thống khổ như vậy, cũng biết không thể thống khổ nữa, hắn còn muốn dẫn mọi người đi lên phía trước. Trong phòng nhỏ có ngoại ý muốn thu hoạch, tại nơi hẻo lánh một cái khung bên trong, Tần Mục Dương phát hiện rất nhiều phơi khô thảo cùng rễ cây loại hình đồ vật. Tuy nói không quen biết là cái gì, nhưng hẳn là thảo dược một loại, Tần Mục Dương để đều xếp lên, mang về cho Chu Gia phân biệt, nói không chừng có thể cần dùng đến. Lâm Vũ còn tại một cái cũ nát trong ngăn kéo phát hiện một bao châm, trải qua Tần Mục Dương xem xét về sau, phát hiện đó là châm cứu dùng ngân châm, cũng đồng dạng mang lên. Thu hết tiểu học toàn cấp trong phòng có thể mang lên tất cả mọi thứ, ba người tạm biệt phòng nhỏ, đến Hạ Đình trước mộ phần lại mặc niệm một hồi, dùng một khối đá lớn tạm thời coi là mộ bia về sau, bọn hắn bắt đầu đi trở về. Chương 225, về nhà, chương 225, về nhà. Tần Mục Dương bọn hắn tại trên đường trở về lại lần nữa đi qua túp lều khu, ba cái các đại lao ra cũng không có cái gì có thể sợ hãi, nên ngang đi vào vơ vét một chút vật mình cần. Bọn hắn hiện tại vật tư đã thiếu thốn tới cực điểm, túp lều khu hàng tồn tuy nói không nhiều, nhưng tương đối bọn hắn nắm giữ, đây quả thực gọi là giàu có. Nhất là nơi này vậy mà còn có đủ loại hong khô thịt, xem xét chính là trong núi đi săn đánh tới động vật. Bất quá ngoại trừ thỏ bọn hắn nhận biết, cái khác cũng không dám cầm. Cái kia treo ở một bên mèo để bọn hắn ý thức được nơi này nguyên bản ở người mười phần biến thái, không quen biết đồ vật tốt nhất đừng đi đụng, không chừng lại là cái gì loạn thất bát tao thi thể động vật. Tần Mục Dương đem hong khô mèo con lấy xuống, đào cái hố nhỏ chôn. Nếu là Trương Cần biết cái này mèo con chết như vậy, đoán chừng sẽ chửi ầm lên cộng thêm thương tâm cả ngày. Ba người có thể mang được đồ vật cũng không nhiều, đối với trong phòng nhỏ gào khóc đòi ăn mười mấy người mà nói chính là hạt cát trong sa mạc. Nhất là Tần Mục Dương còn mang theo một đống lớn rất chiếm chỗ trung thảo dược không dám ném xuống. Bất quá nếu đã biết cái này tốt lều khu vị trí, qua mấy ngày khí trời tốt lại dẫn người đến làm vật tư cũng được, liền đem nơi này trở thành cái tủ chứa đồ là được rồi. Hiện tại Tần Mục Dương có thể xác định, cây bên này chỉ có bọn hắn cái này một nhóm người sống. Có lẽ có giải rác tại trong núi rừng zombie, nhưng cái kia không tạo thành uy hiếp. Hiện nay uy hiếp lớn nhất nhưng thật ra là sắp đến trời đông giá rét cùng thiếu thốn đồ ăn. Ba người có loạn thất bát tao vật tư đi trở về, đường núi bị tuyết che mất, đi có chút khó khăn, nhất là bây giờ còn nhiều thêm phụ trọng. Đến tốt lều khu phía trước, ba người là dựa vào muốn trở về kích động cùng một bầu nhiệt huyết hành động, khá tốt chút. Thế nhưng tại tốt lều trong khu thu dọn đồ đạc, lại nghỉ ngơi một hồi, liền có chút phạm lười. Cái này đại khái chính là cậu ngữ nói một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lại thêm phía trước tại trên đường núi hành động, nửa cái ống quần đều làm ướt. Lúc đầu Cao Phi đề nghị tại tốt lều bên trong đốt một đống lửa sấy một chút, ít nhất đem ống quần hơi cho khô lại đi. Nhưng Tần Mục Dương nói hơi cho khô một hồi đi ra còn phải làm ướt, hơn nữa cái này một lạnh một nóng đều phải cảm cúm không nói, lại lèm mề đi xuống, sắc trời đã tối, nhiệt độ thấp hơn. Lại đi ra lâu như vậy, chuyện trong nhà là xác thực không yên tâm. Thừa dịp tuyết lớn triệt để phong sơn phía trước, chúng ta phải đem có thể xách về đi vật tư đều xách về đi. Tần Mục Dương nhìn xem trắng xóa sườn núi nói, hiện tại cũng chính là cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nhiệt độ còn chưa tới thấp nhất thời điểm, loại kia một đêm liền có thể nửa người sâu tuyết cũng còn không có phía dưới, điều kiện còn chưa tới gian khổ nhất thời khắc. Những năm qua một cái tuyết, chính phủ liền sẽ rất nhanh trừ bỏ tuyết, giảm xuống tuyết lớn đối mọi người sinh hoạt ảnh hưởng. Hiện tại không có khả năng còn sẽ có loại này phúc lợi, đợi đến lạnh nhất thời điểm, Tần Mục Dương bọn hắn chỉ có thể giống trước đây thật lâu nhân loại, căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ trong phòng chờ đợi băng tuyết tan rã, hồi xuân đại địa. Mà căn nhà nhỏ bé đoạn thời gian kia, ngày bình thường cần tiêu hao vật tư đều cần sớm chuẩn bị kỹ càng. Lâm thời ôm chân Phật chỉ có một cái hậu quả, đó chính là chết. Lần sau đừng gọi ta đến, ta làm bất động. Cao Phi một bên oán trách đau chân, một bên thở hổn hển. Hắn bị đinh hương đá đến tổn thương đã gần như khỏi hẳn, chính là một cái chân dưới đầu gối mặt luôn là sẽ đau. Chu Gia Trần bệnh là nhẹ nhàng nứt xương, hắn không nên đi ra hoạt động. Nhưng vì Tần Mục Dương, nhẹ nhàng nứt xương loại này sự tình không tính là cái gì. Thể dục sinh nha, ai còn không có nứt xương qua. Trên đường núi tuyết động để ống quần từ đầu gối nơi đó tiếp tục cầm ướt đi lên, mai cho đến bẹn đùi vị trí. Hai cái đùi lông đến gần như đều không có trí giác. Cuối cùng tại hoàn toàn bị đông cứng phía trước nhìn thấy phòng nhỏ, trên nóc nhà bước lên bừng bừng hơi nóng cùng khói xanh, để ba người cảm giác được một loại không hiểu hạnh phúc cùng lòng cảm mến. Bước nhanh hướng đi phòng nhỏ, đẩy cửa ra cảm giác được nhào tới trước mặt hơi nóng cùng mùi thơm của thức ăn, ba người nhịn không được đều hít sâu một hơi. Tại bọn họ rời đi khoảng thời gian này, gần như tất cả mọi người cảm cúm, đều tại ho khan. Chu Dã lấy xuống vây quanh tại đất lò cái kia một vòng thân cảnh cây cùng rậm rạp, thanh lý ra một cái phòng cháy khu vực, sau đó trong phòng sinh ra hỏa tới. Lạnh buốt đến cơ hồ muốn kết xương phòng nhỏ, nháy mắt liền bị hơi nóng lấp kín, tiếng ho khan đều nhỏ đi rất nhiều. Có chút hiện thực vấn đề chính là, Hạ Đình, Tần Mục Dương, Cao Phi cùng Lâm Vũ bốn người không tại, trong phòng không gian vừa vặn thích hợp. Đại gia riêng phần mình có địa phương nghỉ ngơi, còn có thể đem đất lò bốc cháy ấm áp gian phòng, đồng thời không cần lo lắng phát sinh hỏa hại. Thế nhưng hiện tại Tần Mục Dương bọn hắn trở về, mang ý nghĩa nếu như muốn để Tần Mục Dương bọn hắn có địa phương đi ngủ, liền phải diệt đi bếp nấu bên trong hỏa, lại đem thân cành cây trải trở về. Đã cảm thụ qua trong phòng nóng hổi cảm giác, lại đem hỏa diệt, đối mọi người đến nói trong lòng đều có chút khó mà tiếp thu. Hơn nữa đại gia không thể một mực dạng này sinh hoạt, tương lai sẽ còn lạnh hơn, nếu như trong phòng không thể nhóm lửa, chỉ sợ không phải tập thể cảm cúm đơn giản như vậy, nói không chừng đều sẽ tổn thương do giá rét thậm chí chết quóng. Lúc này, Tần Mục Dương đột nhiên nghĩ đến phía trước tại tốt lều khu nhìn thấy một cái giường tầng. Vì cái gì những ngày gần đây, hắn đều không nghĩ tới cho trong phòng này làm cái giường tầng đâu. Dạng này chẳng phải có thể thật tốt lợi dụng không gian nha. Tần Mục Dương đem tất cả những thứ này đều thuộc về kết tại chuyển tới nơi này lúc, đại gia gần như đều tại mang bệnh, căn bản không có suy nghĩ qua những thứ này. Liên tính suy nghĩ, một người cũng không làm thành việc này. Đến cái này phòng nhỏ ở liền một cái xung quanh thời gian cũng còn không đến, gần như mỗi người đều làm một cái tổn thương bệnh nhân. Không phải phía trước bị thương, chính là về sau cảm giác bốc lên. Liên Tân Mục Dương hiện tại cũng cảm giác cuống họng có chút tăng lên, có chút cảm cúm dấu hiệu. Chỉ có Chu Dã một người sừng sững không đủ, đoán chừng có nàng thường xuyên chính mình luyện cái gì người khác nhìn không hiểu dưỡng sinh công, cũng có trường kỳ cùng bệnh tật tiếp xúc, cho nên sức chống cự càng mạnh nguyên nhân. Đưa ra muốn thu được giường dưới ý nghĩ về sau, được đến đại gia nhất trí đồng ý. Dù sao cũng không thể đem lòng bếp bên trong lửa tắt diệt, cũng không thể không cho Tần Mục Dương bọn hắn vào ở tới. Đến mức buổi tối hôm nay, vậy liền trước chấp nhận à, dù sao có người ban ngày ngủ đủ cảm giác, buổi tối có thể ngồi xuống cùng đại gia thay ca, đem vị trí nhường cho mới từ bên ngoài trở về người nghỉ ngơi thật tốt. Tần Mục Dương mang về thảo dược rất hữu dụng, Chu Giã từ bên trong tìm ra thật nhiều đại gia có khả năng dùng tới, chuẩn bị xứng mấy phó chén thuốc cho đại gia uống, có khả năng trị cảm cúm, còn có thể tăng cường sức chống cự. Túi kia ngân châm cũng đồng dạng giao cho Chu Giã, Chu Giã rất bảo bối lục soát đi lên, còn nói những ngân châm này so thảo dược càng dùng tốt hơn. Lâm Vũ cùng Cao Phi cũng trở về vật tư càng là cho đại gia kinh hỉ, nhất là bên trong có giữ ấm quần áo cùng một chút hong khô thịt tỏ. Đại gia không chỉ có thể đem quần áo trên người thay đổi, còn có thể cải thiện một cái cấm nước. Từ Vạn Lật thôn bị thiêu hủy đến bây giờ, bọn hắn không có đổi qua y phục, cũng không có lại ăn thêm qua thịt. Phía trước Thiên Tân Vạn Khổ mang đến Vạn Lật thôn nuôi gà đều bị thiêu chết, thật vất vả tồn một chút trứng gà cũng không có. Những ngày này tất cả đều là dựa vào Tần Mục Dương cùng Lý Minh Xuyên bọn hắn tại người gác rừng trong phòng nhỏ vơ vét đến vật tư vượt qua.